Chương 476, Tử Tuyết Nhi, Tinh Vũ ca ca, tiểu tử chuột thật là đáng yêu. Tuyết Nhi ôm Huyễn Ảnh Linh Điêu, dùng trắng non tay nhỏ sờ một cái nó. Đây không phải là tiểu tử chuột, mà là Huyễn Ảnh Linh Điêu. Sở Tinh Vũ lập tức sửa chữa Tuyết Nhi đối với Huyễn Ảnh Linh Điêu gọi. Ồ. Tuyết Nhi gật đầu một cái, sau đó hướng về phía trong ngực Huyễn Ảnh Linh Điêu nói, "Tiểu linh chồn, sau này ta gọi là ngươi chuột nhỏ có được hay không?" Huyễn Ảnh Linh Điêu một thân đạm tử sắc mềm mại da lông, giống như một cái lông sủ con sóc một loại vô cùng khả ái. Huyễn Ảnh Linh Điêu chính thoải mái nằm ở Tử Tuyết Nhi trong ngực chờ nàng cho mình cú lên đây. Lúc này nghe được Tuyết Nhi lời nói sau khi, gật đầu một cái. Cật Ly bái ngoại gia hỏa. Sở Tinh Vũ nhìn linh chồn không còn gì để nói. Huyễn Ảnh Linh Điêu là giống cái linh chồn, Sở Tinh Vũ chẳng qua là ở nhà đấu giá gian vô tình thấy nó, đem nó ấp trứng sau khi, đối với hiện tại chính mình cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nhìn Tuyết Nhi như vậy thích dáng vẻ, Sở Tinh Vũ lên tiếng nói, "Tuyết Nhi, nếu là ngươi thích lời nói, Huyễn Ảnh Linh Điêu tặng cho ngươi." "Thật sao?" Nghe được Sở Tinh Vũ lời nói sau khi, Tuyết Nhi trên mặt thoáng qua vẻ hưng phấn, ngay sau đó nàng lắc đầu một cái, có chút bất xá đem ảo ảnh tử điêu đưa ra. "Đây là Tinh Vũ ca ca chuột nhỏ, ta làm sao có thể muốn đây?" Tuyết Nhi lắc đầu một cái, cự tuyệt Sở Tinh Vũ yêu cầu. "Tuyết Nhi, ngươi cứ cầm đi, liền cái này tha du bình đối với ta vô dụng." Sở Tinh Vũ nhìn Tuyết Nhi như vậy thích, thật sự là không đành lòng đem Huyễn Ảnh Linh Điêu cho muốn trở về. Huyễn Ảnh Linh Điêu lúc này thực lực chỉ đạt tới chiến vũ cảnh ngũ trọng. Ở trước mặt mình, Huyễn Ảnh Linh Điêu chính là một cái chiến năm tạp bã. Đừng bảo là để cho Huyễn Ảnh Linh Điêu giúp mình bận rộn, chính là khiến nó không muốn cho mình cản trở đã coi như là không tệ. Huyễn Ảnh Linh Điêu lớn lên vô cùng kinh khủng, nếu là kích hoạt linh chồn thái cổ huyết mạch lời nói, một loại võ giả đơn giản là không đủ nó nhìn. Nhưng là nó lớn lên cần số lớn tài nguyên. Chính mình tài nguyên tu luyện cũng còn chưa đủ, còn phải phân nó một bộ phận đơn giản là muốn chính mình mệnh. Sở Tinh Vũ đã có chớ chú chi hoàng, thật sự là không nghĩ lại nhiều tha du bình. Tuyết Nhi cùng mình vô cùng hữu duyên, chính mình chưa tới không tới 2 tháng liền muốn đi trước Thiên Biến Tông, chính mình đối với Tuyết Nhi không quá yên tâm. Thực lực yếu tiểu Tuyết Nhi lại vừa là trong truyền thuyết lưu màu tử đồng, nhất định là có rất nhiều người đánh nàng chủ ý có Huyễn Ảnh Linh Điêu người này phụng bồi Tuyết Nhi, cũng có thể ở một mức độ nào đó bảo vệ Tuyết Nhi an toàn. "Cảm ơn Tinh Vũ ca ca." Thấy Sở Tinh Vũ thật thì không muốn Huyễn Ảnh Linh Điêu, Tử Tuyết Nhi ngon ngọt cười, lại đem nó lần nữa ôm vào trong ngực. "Chốt nhỏ, bắt đầu từ hôm nay liền do ta chiếu cố ngươi đi." Tử Tuyết Nhi liền cái này sủng bật sau khi, trên mặt cười nở hoa. "Kỳ, kỳ." Huyễn Ảnh Linh Điêu thoải mái rộng mở mềm mại cái bụng, khép mắt lại khiến nó tân chủ nhân cho nàng quấy nhiễu cái bụng. Nhìn Huyễn Ảnh Linh Điêu lõm sâu Tử Tuyết Nhi kia vóc người ma quỷ đỉnh núi bên trong, Sở Tinh Vũ không còn gì để nói. Nếu không phải Huyễn Ảnh Linh Điêu là một mẫu lời nói, Sở Tinh Vũ cũng sắp cảm thấy linh chồn là cái tên háo sắc. Lúc này Sở Tinh Vũ ánh mắt từ ảo ảnh tử điêu trên người rời đi, nhìn về phía Tuyết Nhi. Tử Tuyết Nhi tắm xong, chỉ mặc một bộ mỏng manh quần áo ngủ. Quần áo ngủ rất ngắn, cho đến bắp đùi vị trí. Dưới đùi là trắng loá như tuyết vẻ. Tắm xong sau khi, một ít nước đọng còn lưu ở phía trên, càng là lộ ra vô cùng trắng nõn. Nàng chân không đứng ở trên sàn nhà, có ánh trong suốt ngón chân giẫm ở quý giá trên thảm, nhìn vô cùng khả ái. Tuyết nộn da thịt ở ngoài sáng đang hỏa xuống như ẩn như hiện, hợp với thiếu nữ lọ lì tướng mạo, thật là một bộ mê người tình cảnh. Tuyết Nhi, rất khuya, nhanh ngủ đi. Sở Tinh Vũ ánh mắt lần nữa rời đi, nhẹ nhàng tăng hắng một cái sau khi hướng Tuyết Nhi nói. Nhưng là nghe được Sở Tinh Vũ để cho nàng ngủ, Tử Tuyết Nhi mặt hiện lên ra một vệt đỏ ửng. Nhưng mà cái gì? Sở Tinh Vũ có chút hiếu kỳ, ngủ có cái gì nhưng là trực tiếp ngủ không phải hoàn. Tinh Vũ ca ca, ngươi đi xem một chút cũng biết. Tử Tuyết Nhi một cái tay ôm nàng tân sùng vật chuột nhỏ, cái tay còn lại kéo Sở Tinh Vũ chân không đi vào trong phòng ngủ. Ngạch. Thấy phòng ngủ cảnh tượng lúc, Sở Tinh Vũ mới biết Tuyết Nhi nói nhưng là ý là cái gì. Cái này buồng trong mặc dù sang trọng, nhưng là chỉ có một tấm lớn vô cùng giường. Ta mới vừa rồi đi phòng ngủ cầm quần áo ngủ thời điểm liền phát hiện nơi này chỉ có một giường lớn. Tuyết Nhi nói lúc này, trên mặt hơi đỏ lên. Kỳ, kỳ. Ảo ảnh tử điêu nhìn thấy giường lớn lúc, trong miệng phát ra vui mừng tiếng hô, chợt từ từ Tuyết Nhi trong ngực rời đi, xông về giường lớn. Giường lớn vô cùng sang trọng, mềm mại thư thích. Ở trong trứng ngủ say mấy trăm năm Huyễn Ảnh Linh Điêu cho tới bây giờ không có nằm ở qua như vậy thư thích địa phương. Kỳ, kỳ. Ảo ảnh tử điêu vui vẻ ở trên giường lớn lăn lộn, chợt không phong độ chút nào nằm ở trên giường, khò khò ngủ say, nghiêm nhiên đem chỗ này coi là tự địa bàn. Tuyết Nhi, tối nay giường lớn liền cho ngươi nghỉ ngơi, ta còn là đi bên ngoài thích hợp ngủ đi. Nhìn từ Tuyết Nhi xấu hổ bộ dáng, Sở Tinh Vũ nói. Bây giờ Tuyết Nhi vô cùng nhu nhược, chính mình cũng không thể thừa dịp người gặp nguy. Tinh Vũ ca ca, ngươi không cần đi được không? Nhưng là vừa mới chuẩn bị xoay người, Sở Tinh Vũ lại bị Tử Tuyết Nhi kéo lại. Tuyết Nhi, ngươi làm gì vậy? Nhìn đem đầu chôn ở trước ngực Tử Tuyết Nhi, Sở Tinh Vũ có chút không hiểu. Dương lớn như vậy, hai ta chen một chút không được gì. Tử Tuyết Nhi sau khi nói xong, mặt càng là giống như bình quả một loại đỏ. Không cần, ta có thể vốn là Sở Tinh Vũ nghĩ tưởng nói mình ở bên ngoài không việc gì, nhưng là bị Tử Tuyết Nhi rất nhanh cắt đứt. Tinh Vũ ca ca, ta sợ bóng tối. Từ ca ca của mình từ điện bị xa lạ võ giả bắt cóc sau khi đi, Tử Tuyết Nhi trong lòng có quá nhiều không an toàn cảm giác. Lúc này nàng vô cùng sợ hãi một người và ở lớn như vậy gian phòng. Sở Tinh Vũ là nàng bây giờ duy nhất dựa vào, nếu là thiếu niên đi, nàng sẽ phi thường không có cảm giác an toàn. Tử Tuyết Nhi mang trên mặt một vẻ thẹn thùng, xinh đẹp vô cùng. Kia được rồi. Cuối cùng, Sở Tinh Vũ chỉ có thể là gật đầu một cái. Hắn kéo Tuyết Nhi đi tới mép giường, sau đó kéo khò khò ngủ say Huyễn Ảnh Linh Điêu cái đuôi nhẹ nhàng ném một cái. Đi ngươi. Hiu. Còn đang trong giấc mộng, Huyễn Ảnh Linh Điêu đã bị Sở Tinh Vũ ném vào thùng rác. Lúc này Sở Tinh Vũ đã đủ tuổi 17, thân cao đã sắp muốn đến gần 1m8, Tuyết Nhi vóc người thon nhỏ, hai người nằm ở trên giường sau khi, Sở Tinh Vũ chiếm cứ rất đại một khối địa phương. Giữa hai người chỉ cách đến một lớp giấy khoảng cách. Nắm giữ lưu màu tử đồng Tuyết Nhi chính là trời sinh thuốc thể, so với một loại nữ tử mà nói, Tuyết Nhi thân thể tản ra thiên nhiên mùi thơm. Một cổ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể chui vào Sở Tinh Vũ trong lỗ mũi. Một đêm ngủ say, Tuyết Nhi tối nay ngủ đặc biệt thực tế. Chương 477, Tống gia âm mưu. Ban đêm, đến gần tử cấm hoàng thành Tống gia đèn đuốc sáng choang. Bởi vì khiêm tốn, Hỏa Vũ chi quốc võ giả có rất ít người biết hoàng thành Tống gia danh tiếng. Nhưng là không biết cũng không có nghĩa là hoàng thành Tống gia nhỏ yếu. Hoàng thành Tống gia chính là Hỏa Vũ chi quốc 12 cái gia tộc siêu lớn một trong, là ủng hộ Hỏa Vũ chi quốc lập quốc cơ thạch một trong. Tống gia diện tích cực lớn, đại trạch viện bộ tiểu trạch viện, mặc dù không có tử cấm hoàng thành sang trọng, nhưng là hoàng gia nên có đủ, Tống gia một chút không ít. Tống gia đích trưởng tử trạch viện, liền là tộc trưởng mời xây hoàng con trai trưởng chỗ ở cũ công tượng chế tạo. Người chắc chắn tiểu tử kia chẳng qua là một tòa ngũ cấp trong thành phố thấp chờ người nào. Ở đích trưởng tử dành riêng trong trạch viện, một mặt cho thanh niên anh tuấn lạnh giọng hướng vị ở bên cạnh mình võ giả hỏi. Dưới chân hắn, đi lên cựu thải xà mãng huyền thú gia thú chế thành hàm. Để lên bàn thon dài tay, phát ra có quy luật tiếng đánh. Trắng đoán trên mặt, tất cả đều là lạnh lẽo vẻ. Thanh niên này chính là hôm nay buổi trưa ở Chu Tức Đường lớn gặp phải Sở Tinh Vũ Tống gia đích trưởng tử Tống Cao. Hắn theo đuổi linh hoàng con gái Linh Vận đã dài đến nhiều năm. Thân phận hiển hách hắn, tự nhận là chỉ có mình mới xứng với Hỏa Vũ chi quốc mỹ nữ tuyệt sắc Linh Vận. Thậm chí ở hoàng thành toàn bộ đạt quan quý nhân trong mắt, bọn họ cũng ngầm thừa nhận Linh Vận công chúa hôn phu chính là Tống Cao. Nhưng Linh Vận vẫn đối với chính mình không có hảo cảm. Tống Cao cũng không nóng nảy, hắn dự định một năm theo đuổi không được thì dùng 2 năm, 2 năm theo đuổi không được thì dùng 3 năm. Tống Cao kiên tin chính mình một ngày nào đó có thể theo đuổi được Linh Vận. Dù sao hắn đã từng tự đại cho là ở toàn bộ Hỏa Vũ chi quốc, có thể làm cho hắn cảm giác uy hiếp tình địch còn không có ra đời. Nhưng là, thiên có bất chấp phong vân, hôm nay ở Chu Tức trên đường chính, hắn nhìn thấy mình người trong lòng Linh Vận lại đối với một thiếu niên vô cùng chiếu cố. Chính mình theo đuổi Linh Vận liền năm, cho tới bây giờ liền chưa từng thấy qua nàng ôn nhu như vậy bộ dáng. Thậm chí vốn là không tính tổ chức sinh nhật tiến Linh Vận, cũng phải vì thiếu niên mà tổ chức sinh nhật tiến. Từ nơi này liền có thể thấy được Linh Vận cùng thiếu niên áo trắng quan hệ. Thiếu niên áo trắng thân hình cao ngất, dung mạo thậm chí trên mình. Đối mặt với anh tuấn vô cùng, khí chất lại vô cùng xuất chúng thiếu niên, Tống Cao ghen tị đồng thời cũng là giận. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa có tức giận như vậy thời khắc. Nếu chính mình người trong lòng đối với thiếu niên như thế để ý, như vậy Tống Cao chính mình sẽ để cho tiểu tử này biến mất ở trên thế giới này. Tống ca, tiểu tử này cùng một thiếu nữ cư ngụ ở hoàng thành tối đại khách sạn Phỉ Thúy trong các, bây giờ hai người đã chìm vào giấc ngủ, là thời điểm động thủ. Quỳ xuống Tống Cao trước mặt võ giả thấp giọng nói, hắn là Tống Cao thủ hạ đắc lực, gom Sở Tinh Vũ toàn bộ tin tức. Đêm đã khuya, chính là giết chết tiểu tử này thời điểm. Ngũ cấp trong thành phố tới phế bật, hắn chết nhất định là không có ai biết hắn chết tin tức. Tống Cao trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Bây giờ là chính mình lên đường thời khắc. Lúc này, mặc vào trồn áo khoác bằng da Tống Cao, chuẩn bị ra ngoài, chém chết chính mình tình địch. Tống Cao, ngươi muốn đi nơi nào hả? Làm Tống Cao mở cửa thời điểm, một thân hình cao lớn lưng hùm vai gấu trung niên võ giả, chính đứng ở cửa. Trung niên này võ giả, chính là Tống Cao phụ thân Tống Huy. Tống Huy là cả Tống gia gia tộc tộc trưởng, thân phận của hắn cao vô cùng, thậm chí tiến vào tử cấm hoàng thành cũng không cần đi lại làm. Hắn quyết định, thậm chí ở một mức độ nào đó có thể ảnh hưởng đến Hỏa Vũ chi quốc. Đi ra ngoài chuồn một vòng. Tống Cao không muốn để cho cha mình biết rõ mình muốn tự mình động thủ đi giết một con kiến hôi, vì vậy tùy tiện biên cái nói dối. Ngươi bây giờ là muốn đi giết gọi là Sở Tinh Vũ tiểu tử sao? Nghe được phụ thân lời nói sau khi, Tống Cao hơi sững sờ lên tiếng hỏi, "Phụ thân, làm sao ngươi biết?" Buổi trưa ở Chu Tức trên đường chính sự tình ta đều nghe quản gia nói, có thể trở thành gia tộc siêu lớn tộc trưởng, Tống Cao tự nhiên là có một phen bản lĩnh. Bây giờ chính là Tống gia thời khắc mấu chốt, hắn quyết định sẽ không để cho Tống gia ra cái gì một chút sai. Hai ngày bắt phương hắn tin tức vô cùng linh thông, Chu Tước Đường lớn sự tình mới phát sinh không lâu liền chuyển vào hắn trong lỗ tai. Phụ thân, vậy ngươi để cho ta đi giết tiểu tử này. Nếu phụ thân biết rõ mình mục đích, Tống Cao cũng lời lại bảo thủ điều bí mật này. Ngoan ngoãn đợi ở nhà, ngươi không cho phép đi ra ngoài. Tống Huy lắc đầu một cái, ngăn lại Tống Cao đi báo thủ. Tại sao? Tống Cao trong mắt có không hiểu, có thủ án phải trả cho tới bây giờ là hắn phụ tử hai tác phong, vì sao phụ thân không để cho mình đi báo thủ? Ngươi quên ta đã nói với ngươi lời nói. Tống Huy giọng nghiêm trọng, nói tiếp, ngươi không nên quên, ngươi mục tiêu là tranh thủ tiến vào Thiên Biến Tông, giết người loại chuyện nhỏ này, chờ ngươi chân chính tiến vào Thiên Biến Tông sau khi, ta ngươi nghĩ giết bao nhiêu người, thậm chí là giết ai, ta chẳng những sẽ không quản ngươi, cũng sẽ không nhiều hỏi một câu. Nhưng là ở ngươi không có tiến vào Thiên Biến Tông lúc trước, liền cho ta thật tốt đợi ở trong phòng tu luyện, tăng thực lực lên. Tống Huy giọng ngưng trọng nói. Nhưng là, Tống Cao mới vừa phải nói chính là bị Tống Huy cắt đứt, không muốn cho ngươi chuyện riêng mà lầm Tống gia đại sự. Chúng ta Tống gia phụ tá Hỏa Vũ chi quốc đã dài đến ngàn năm, bây giờ nên để cho chúng ta người nhà họ Tống leo lên ngôi vị hoàng đế. Tống Cao, nếu ngươi có thể đủ đi vào Thiên Biến Tông, có tông môn ủng hộ, chúng ta Tống gia là có thể leo lên ngôi vị hoàng đế. Tống Huy ánh mắt như điện, bây giờ ngươi là giết một con kiến hôi lãng phí thời gian, nếu là ngươi bởi vì này mà vào không Thiên Biến Tông, ta Tống gia tương hội thất bại trong gang tấc. Ngàn năm lúc trước, 12 cái gia tộc phụ trợ linh nhà đánh thiên hạ, khai sáng Hỏa Vũ chi quốc. 12 cái trong gia tộc, Tống gia một mực ngực có dị tâm, nghĩ tưởng muốn lật đổ Linh nhà thống trị chính mình cướp lấy. Nhưng bởi vì thực lực không đủ, Tống gia một mực không dám bại lộ chính mình. Nhưng là đi qua ngàn năm tu dưỡng sinh tức sau khi, Tống gia đã có thực lực mạnh mẽ. Tống gia mạnh mẽ, còn có những gia tộc khác chống đỡ Linh Hoàng, lấy bây giờ Tống gia năng lực, còn xa xa không thể đến lật đổ Linh Hoàng thống trị trình độ. Chỉ cần mình nhi tử Tống Cao vừa tiến vào Bắc Lan cảnh đệ nhất tông tiên biến tông, có tông môn ủng hộ Tống gia, bọn họ thân tương hội nước lên thì thuyền lên, mấy gia tộc khác tại chính mình khuyên bên dưới tất nhiên sẽ giúp đỡ chính mình. Đến lúc đó, chính là Tống gia lật đổ Linh nhà thời khắc. Thấy Tống Cao vẫn đang do dự, Tống Huy nói lần nữa, rất đất đoá nhà cùng Bắc Cảnh Thác Bạt gia tộc đối với Linh Hoàng trung thành cảnh cảnh, lần này đoá nhà đích trưởng nữ trước thời hạn tiến vào hoàn thành, y theo ta phòng trưởng, đoá đỉnh lão nhi này đem nữ nhi của hắn trước thời hạn triệu tập vào hoàn thành, chính là chấn nhiếp ta Tống gia. Tống gia là lật đổ Linh Hoàng thống trị một mực ở bố trí, rất đất gia tộc siêu lớn đoá nhà nhận ra được. Nhưng là đoá nhà không có tìm được chứng cứ, cũng không có nói cho Linh Hoàng. Đoá gia phái xuất gia tộc đích trưởng nữ trước thời hạn đi tới hoàn thành, lục soát phản loạn chứng cứ đồng thời cũng vì đối với Tống gia tiến hành chấn nhiếp. Cao nhi, ngươi phải nhớ kỹ nhỏ không nhịn sẽ loạn như lớn. Chỉ cần ngươi có thể đủ tiến vào Tiên Biến Tông, Hỏa Vũ chi quốc sẽ là ta Tống độc chiếm thiên hạ. Tộc trưởng Tống Huy trong mắt thoáng qua vẻ hưng phấn. Dạ, phu thân. Tống Cao nghe được cha mình kế hoạch sau khi, suy tư chốc lát, chỉ có thể là tạm thời buông xuống giết chết Sở Tinh Vũ dự định. Chương 478, tinh thần phát ấn. Làm sáng sớm ánh sáng theo ở cả vùng đất này trên lúc, Sở Tinh Vũ cảm giác ngực bị loại vật nào ngăn chặn, hô hấp biến hóa có chút không trôi chảy. Trong mơ mơ màng màng hắn mở hai mắt ra. Chính là chỗ này sao liếc mắt, đem hắn ngủ gật cho nhất thời làm tỉnh lại. Tử Tuyết Nhi chẳng biết lúc nào đã ngủ qua tới. Nàng trắng như tuyết cánh tay còn quấn của mình, cả người tựa như cùng cây túi gấu một loại nằm út sấp ở bộ ngực mình thượng. Hơn nữa Tuyết Nhi còn muốn quấn lên chính mình. Sở Tinh Vũ chính là chỗ này sao liếc một cái, thấy vô cùng hương diễm hình ảnh. Sụp. Tử Tuyết Nhi như là nằm mơ thấy cái gì tốt ăn một dạng hướng về phía Sở Tinh Vũ ngực nhẹ nhàng cắn một cái, sau đó như là ăn nồng nhiệt một dạng còn giống như con heo nhỏ một loại sụp miệng. Thật là cái con heo nhỏ. Nhìn trước mắt tiểu La Lệ chu cái miệng nhỏ nhắn, Sở Tinh Vũ không khỏi lộ ra vẻ cười khổ. Lúc này bộ ngực hắn cũng có thể cảm nhận được một màn kia ướt át. Rốt cuộc đi ra, là không đánh thức Tuyết Nhi, Sở Tinh Vũ phế thật là lớn tinh thần sức lực mới đi ra. Sẽ để cho Tuyết Nhi ngủ thêm một lát nhi đi. Khoảng cách Linh Vận sinh nhật tiến còn có 2 ngày, Sở Tinh Vũ phải thật tốt vì nàng chuẩn bị một chút quà sinh nhật. Ở Sở Tinh Vũ trong lòng, hắn đã muốn đưa Linh Vận loại vật nào? Chốt nhỏ, cho bảo vệ ta tốt người tiểu chủ nhân a. Sở Tinh Vũ vô vô nằm ở trên bàn, hiếu kỳ nhìn mình huyễn ảnh linh điêu rồi nói ra. Kỳ, kỳ. Bị Sở Tinh Vũ không chút lưu tình bố đầu, huyễn ảnh linh điêu tựa như cùng một cái bị chọc giận mèo vậy, hướng về phía Sở Tinh Vũ mắng nhiếc. Đương nhiên, huyễn ảnh linh điêu cũng không phải là tức giận Sở Tinh Vũ chụp nó đầu nhỏ, mà là nhớ tới tối hôm qua hắn đem mình ổ cướp đi sau khi, chính mình chỉ có thể là nằm ở trên bàn ngủ bị phẫn. Linh chồn còn nghĩ tới trước mắt cái này mặc quần áo trắng tên xấu xa đem mình ném vào trong thùng rác. Còn dám hung ta? Sở Tinh Vũ tức giận đàn xuống nó cái chán. Ô. Nhất thời, huyễn ảnh linh điêu bị khuất phát ra một tiếng sau khi, chỉ có thể đàng hoàng nằm ở trên bàn, không dám nữa đối Sở Tinh Vũ có gì loại ý kiến. Dù sao, coi như nắm giữ thái cổ huyết mạch ma thú mà nói, nó có thể trời sinh nhận ra được nguy hiểm. Thiếu niên mặc áo trắng này bên trong thân thể có một cái vật khổng lồ chính đang ngủ say. Huyễn ảnh linh điêu không dám cản rỡ. Ta hiện tiên phải đi ra ngoài một chuyến, ở ta chưa có trở về trước, cho ta đàng hoàng bảo vệ tốt người tiểu chủ nhân. Sở Tinh Vũ ở trên bàn cho Tuyết Nhi lưu giấy nhắn tin sau khi, hướng Huyễn ảnh linh điêu lần nữa dặn dò. Thấy Huyễn ảnh linh điêu nhân tính hóa gật đầu một cái, hắn mới đi ra khỏi đi. Huyễn ảnh linh điêu mặc dù ở trước mặt mình là yếu thành chiến năm cặn bã thức ăn kê, nhưng là ở những võ giả khác trước mặt, nhưng là thuộc về mạnh mẽ ma thú. Bên trong nhà có linh trồn, Sở Tinh Vũ rất yên tâm. Ra hoàn thành, Sở Tinh Vũ ngồi chớ chú chi hoàng đi tới ngoài trăm dặm một tòa sơn mạch bên trong. Hắn hôm nay phải làm chuyện, sẽ đưa tới năng lượng cường đại ba động. Trong hoàng thành cường giả ngang dọc, năng lượng cường đại ba động tất nhiên sẽ đưa tới bọn họ chú ý. Ở hoàng thành loại này năng nhân bồi xuất đầm rồng hang hổ bên trong, hơi có không chú ý sẽ gặp chọc phải họa sát thân. Vì vậy, Sở Tinh Vũ đang không có tuyệt đối nghiền ép tính thực lực trước mặt, khiêm tốn là hắn duy nhất phải làm việc. Đi tới một nơi bỏ hoang trong hầm mỏ, Sở Tinh Vũ ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Hắn ở trong phòng đấu giá chụp tới rất nhiều có giá trị đồ vật, bây giờ còn có mảnh vụn cùng âm dương thạch không có phát huy ra bọn họ tác dụng. Khối này từ di tích của thần bên trong bị lục soát ra pháp quyết, kết quả có gì loại bi lực. Hắn từ trong ngực móc ra màu đen mảnh vụn tinh tế suy tư. Mảnh vỡ này toàn thân đen nhánh, minh văn dấu ấn đã biến mất, chỉ còn lại thần bí thanh sắc quang mang vờn quanh quanh thân. Sở Tinh Vũ giấu tay ở pháp quyết trên, từng cổ một tinh thần lực tiến vào pháp quyết bên trong. Chuyện này lại là tinh thần phát ấn. Làm Sở Tinh Vũ phát hiện bên trong nội dung lúc, hắn chấn động toàn thân. Quả nhiên là từ di tích của thần bên trong tìm tới pháp quyết, bất phàm. Sở Tinh Vũ trong con ngươi tinh mang nổ bật ra. Tinh thần pháp ấn chính là pháp quyết bên trong nhân vật hàng đầu, uy lực thậm chí là có thể cùng huyền kỹ năng sánh bằng. Tinh thần pháp ấn chia làm 3 cái cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất, Kim Luân Chi ấn. Làm võ giả một trường đánh ra, trường pháp như long, từ trong lòng bàn tay đánh ra năng lượng sẽ tạo thành một cái to lớn kim sắc chuyển luân, có ngàn vạn cân cự lực, thực lực có thể so với thiên vũ cảnh võ giả. Nếu như ta có thể tu luyện tới Kim Luân Chi ấn cảnh giới, Lương Thu Hoa đem lại cũng uy hiếp không được ta. Phát hiện Sở Tinh Vũ thầm nghĩ đến, hôm qua mình và Hỏa Vũ Hoàng Thành đệ nhất nhân tuần phủ Ti Ti đã chính Thu Hoa rằng có thời điểm, chính mình cảm giác hắn vô cùng thực lực cường đại. Thậm chí Sở Tinh Vũ vào lúc đó có thể khẳng định, mình và Lương Thu Hoa đánh nhau tất nhiên sẽ lưỡng bại câu thương. Nếu không phải linh vận trước thời hạn xuất hiện, cũng có lẽ bây giờ chính mình đã sớm vết thương chồng chất. Lương Thu Hoa đối với mình mà nói, là một cái đối thủ mạnh mẽ. Nhưng tình huống bây giờ liền có nhiều chút bất đồng, chỉ cần mình đem tinh thần pháp ấn luyện đến Kim Luân Chi ấn cảnh giới lúc, Lương Thu Hoa đem không phải là đối thủ mình. Tinh thần pháp ấn cảnh giới thứ nhất thì có cường đại như vậy uy lực, không biết sau hai cái cảnh giới như thế nào. Sở Tinh Vũ không kịp chờ đợi rót vào tinh thần lực, tiếp tục dò xét tinh thần pháp ấn còn lại hai cái cảnh. Rất nhanh pháp ấn sau hai cái cảnh giới bị Sở Tinh Vũ phát hiện. Cảnh giới thứ hai mới bắt đầu pháp ấn. Cái giai đoạn này yêu cầu võ giả dung hợp tự thân thuộc tính lực lượng mới bắt đầu chi ấn đánh ra, uy lực vô cùng, thân thể còn chưa có tiến hóa xong thiên vũ cảnh võ giả căn bản không chịu nổi mới bắt đầu pháp ấn công kích. Cảnh giới thứ ba cũng là tinh thần pháp ấn bản thân. Làm tinh thần pháp ấn tu luyện thành công lúc, trên bàn tay tương hội tạo thành tinh thần chi lực. Thật là khủng khiếp. Khi thấy tinh thần chi lực bốn chữ lúc, Sở Tinh Vũ ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Thiên vũ cảnh võ giả, thân thể tương hội tạo thành chất biến hóa. Phải nói thối thể cảnh là vì võ giả sửa đổi thân thể thả ra vũ hồn giai đoạn chuẩn bị lời nói, như vậy thiên vũ cảnh là vì chuẩn bị kích thích thân thể cực hạn, thu ở hải ra cường đại hơn võ đạo lực lượng giai đoạn. Tinh thần chi lực là võ giả hoàn toàn bước vào thiên vũ cảnh sinh sản. Chiến vũ cảnh võ giả, người nhỏ yếu có thể đánh ra triệu cân cự lực, cường giả như Sở Tinh Vũ như vậy, có thể tùy tiện sinh ra ngàn vạn cân cực hạn lực lượng. Nhưng là đến thành công sửa đổi thân thể, đến gần cực hạn thiên vũ cảnh võ giả mà nói, một quyền lực chính là có thiên thiên vạn vạn cân cự lực. Một quyền như vậy, có thể tùy tiện hủy diệt đi một tòa ngũ cấp thành thị. Ngũ cấp thành thị mặc dù không lớn, nhưng là có phương viên trăm dặm. Tưởng tượng, trong phạm vi trăm dặm bị một quyền đánh bể, đây là kinh khủng dường nào cự lực. Như vậy cự lực, xưng là tinh thần chi lực. Tinh thần pháp ấn chỉ cần tu luyện tới cảnh giới cuối cùng, tương hội nắm giữ thành thục thiên vũ cảnh võ giả mới có thể có được tinh thần chi lực. Tinh thần pháp ấn, thật sự là mạnh mẽ vô cùng. Chương 479, sinh nhật dạ yến. Tinh thần pháp ấn uy lực lợi hại như vậy, bất quá nó cụ thể phương pháp tu luyện ta bây giờ vẫn không thấy được. Sở Tinh Vũ tự rung động thần sắc khôi phục như cũ. Tinh thần pháp ấn là một khối mảnh vụn, bây giờ còn không quá hoàn chỉnh, chính mình chỉ có thể là thấy tinh thần pháp ấn giới thiệu, lại không thấy được phương pháp tu luyện. Muốn tu luyện, còn phải đem mảnh vỡ này cho tu bổ lại. Tinh thần pháp ấn phương pháp tu luyện chính là dùng minh văn khắc, mảnh vỡ này minh văn cũng không có tổn thất, cũng liền ý nghĩa ta chỉ cần có thể tìm tới thay thế mảnh vụn nhân tài, là có thể tùy tiện đem tinh thần pháp ấn cho sửa lại thành công. Sở Tinh Vũ trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Khối này hư hại mảnh vụn nếu là những võ giả khác lấy được, cho dù hắn mời đại luyện khí sư, cũng cần một năm nửa năm mới có thể đem mảnh vụn hoàn toàn tu bổ lại. Sở Tinh Vũ nắm giữ trí cao vô thượng thanh long thuật luyện khí, đối với mảnh vụn tu bổ thuật hắn đã thuộc nằm lòng. Chỉ cần tìm được thay thế mảnh vụn nhân tài, không tới thời gian một nén nhang, hắn nhất định có thể đem tinh thần pháp ấn cho tu bổ lại. Một ngày, không biết có thể hay không đem hắc vĩ kiếm cho luyện chế thành công. Sở Tinh Vũ giọng nhàn nhạt, túi đầu trầm tư đạo. Hắc vĩ kiếm bên trong tồn tại thanh loan huyết mạch, nếu như chính mình có thể đem thanh loan huyết mạch cho kích hoạt, đem hắc vĩ kiếm tái hiện luyện chế thành công lời nói, hắc vĩ kiếm tương hội đổi thành thực lực mạnh nhất. Thanh loan chính là thái cổ thôn tiên huyết mạch. Theo chớ chú chi hoàng từng nói, hắc vĩ kiếm bên trong thanh loan là giống cái thôn tiên huyết mạch. Điều này cũng làm cho ý nghĩa hắc vĩ kiếm tương đối thích hợp một cô gái tới sử dụng. Linh vận sinh nhật lập tức phải bắt đầu, nếu có thể ở hôm nay đem hắc vĩ kiếm cho luyện chế lần nữa thành công, nàng quà sinh nhật sắp có rơi. Sở Tinh Vũ xuất ra chuôi này hắc vĩ kiếm, lẩm bẩm lầu bầu nói. Ở kiếm cốc thời điểm, mình bị vong hồn ngã xuống người lôi xuống giếng bên trong, linh vận mạo hiểm nguy hiểm cánh mạng tiến vào trong giếng cứu mình. Sở Tinh Vũ vô cùng làm rung động, hắn biết linh vận mơ mộng là trở thành một tên đại hoang nữ du hiệp. Bất quá, nàng cũng không có vũ khí tốt. Sở Tinh Vũ định đem hắc vĩ kiếm luyện chế lần nữa sau khi đưa cho linh vận. Có cường đại hắc vĩ kiếm phụ trợ linh vận, nàng định có thể sớm ngày trở thành đại hoang nữ du hiệp. Hai ngày sau, Tử Cấm Hoàng thành đèn lồng treo cao. Hôm nay linh vận sinh nhật 17 tuổi. Ở Hỏa Vũ Chi Quốc, 16 tuổi thiếu nữ cũng đã coi là trưởng thành, 17 tuổi cũng liền ý nghĩa có thể kết hôn. Tử Cấm Hoàng thành chính là Hỏa Vũ Chi Quốc trung tâm, bên trong thủ vệ nghiêm nghiêm. Trừ hoàng gia đệ tử có thể ở vào bên trong, cho dù là quốc gia trọng thần, cũng không thể ở bên trong qua đêm. Một ít vương công quý tộc đệ tử cũng mang theo lễ vật quý trọng tự mình xếp hạng Tử Cấm Hoàng thành môn khẩu, chờ đợi thành cửa mở ra. Linh hoàng con gái được xưng Hỏa Vũ Quốc người đẹp nhất, hôm nay nàng sinh nhật yến, ta nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Quân cơ đại thần chi tử Lương Văn Đạt thần sắc hưng phấn. Linh vận chính là thiên chi tiêu nữ, dài lại vừa là cực đẹp, nếu như có thể ở trong tiệc sinh nhật thắng được nàng ái mộ, chính mình tiền đồ tương hội vô khả hạn lượng. Ngươi tổ truyền ngọc bội quá mức giá rẻ, chỉ sợ đến lúc đó công chúa khẳng định coi thường ngươi. Tể tướng chi tử Ly Di cảnh trong mắt lộ ra một vẻ khinh thường. Những thứ này vương công quý tộc chi tử đều là tướng mạo anh tuấn, phong lưu phóng khoáng người. Bất quá, tướng mạo xuất chúng bọn họ, cũng không có đưa tới công chúa dù là một tia chú ý lúc này bọn họ, chỉ có thể là ở trong tiệc sinh nhật y theo dựa vào chính mình lễ vật thắng được công chúa chú ý ai lễ vật quý trọng, người đó liền có thể thắng được công chúa chú ý quân cơ đại thần chi tử Lương Văn Đạt lễ vật là một khối tổ truyền ngọc bội. Loại ngọc này bội Hỏa Vũ Chi Quốc ít có, vô cùng thưa thớt. Nhưng coi như công chúa quà sinh nhật và những người khác lễ vật so với lại là có chút một mạng. Ly Di Cảnh, ngươi xem thường ta ngọc bội, vậy nói rõ ngươi là công chúa mang lễ vật càng là quý trọng, có thể làm cho ta nhìn một chút không? Bị giết tướng chi tử giễu cợt, Lương Văn Đạt vô cùng khó chịu. Đang lúc mọi người công kích lẫn nhau thời khắc, một thân tài cao ngất người đi tới. Vóc người này cao ngất người chính là gia tộc siêu lớn Tống gia đích trưởng tử Tống Cao. Thấy Tống Cao, những thứ này vương công quý tộc chi tử lập tức khôi phục can tĩnh. Tống Cao thực lực cường hành phi thường, chính là thiên vũ cảnh cao thủ, cũng là chúng tuyển thiên biến tông hấp dẫn một trong những người được lựa chọn. Hắn còn có một cái thân phận khác, công chúa linh vận người theo đuổi. Có Tống Cao ở, những thứ này vương công quý tộc đối với công chúa ái mộ chỉ có thể là giấu ở đáy lòng, căn bản không dám biểu lộ ra. Mới vừa rồi ta nhưng là nghe được một ít không nên nghe thanh âm. Chắp hai tay sau lưng Tống Cao đi tới nơi này, bảy quý tộc thiếu niên lạnh lùng liếc một cái. Cái nhìn này, để cho mới vừa rồi nổi tranh chấp Ly Di cảnh cùng Lương Văn Đạt trong lòng chợt lạnh. Hai người mới vừa rồi tiếng nói chuyện quá lớn, lại để cho Tống Cao cũng nghe thấy. Lúc này hai người đầu có chút thấp kém, không dám nhìn thẳng Tống Cao ánh mắt. Quét nhìn mọi người tại đây liếc mắt sau khi, Tống Cao lạnh rên một tiếng, ta bây giờ đang ở nơi này cảnh cáo ngươi lần nữa muôn một câu, linh vận công chúa chính là ta Tống Cao muốn theo đuổi người, các ngươi nếu là muốn khi ta tình địch, trước cân nhắc một chút ngươi có bản lĩnh kia sao? Tống Cao uy hiếp lời nói, để cho những quý tộc này đệ tử tĩnh ngược ve mùa đông. Bọn họ ở dân chúng bình thường trước là con em quý tộc, nhưng là đang giúp linh nhà đánh thiên hạ gia tộc siêu lớn tộc nhân trước mặt, bọn họ con em quý tộc thân phận căn bản không đáng nhắc tới. Tống Cao là bọn hắn kiêng kỵ người. Vừa lúc đó, tử cấm hoàng thành cửa mở ra, toàn bộ con em quý tộc như ong vỡ tổ tiến vào bên trong. Bọn họ lo lắng ở cái địa phương này chờ lâu một hồi sẽ gặp để cho Tống Cao tìm phiền toái. Chu Văn, ngươi chờ một chút. Trong đám người Chu Văn cũng muốn đi vào, lại bị Tống Cao gọi lại. Cao ca, ngươi có chuyện gì? Chu Văn hướng về phía Tống Cao lộ ra một bộ định hót đủ cười. Nghe nói ngươi ở nhà đấu giá, dùng 600 vạn tử kim tệ thiên giới mua cá người công chúa Truy Mật Châu. Tống Cao tựa như cười mà không phải cười nhìn Chu Văn. Cao ca, làm sao ngươi biết? Nghe được cái này, Chu Văn trong lòng lộ bộ một tiếng, một vệt dự cảm không tốt xông lên đầu. Ngươi không cần lo ta làm sao biết. Tống Cao cười lạnh một tiếng nói, lần này ta bị phụ thân cấm túc ở nhà tu luyện, căn bản cũng không có mua được một cái có thể làm nổi bật ta người trong lòng đồ vật. Cho nên, chỉ có thể cho ngươi đem ngư nhân công chúa Truy Nguyệt Châu giao ra. Nghe được Tống Cao lời nói sau khi, Chu Văn sắc mặt như khổ qua, vô cùng khó coi. Tống Cao rõ ràng muốn cướp đoạt từ mình lễ vật, sau đó biến thành hắn lễ vật đưa cho công chúa. Cao ca, đây là ta đưa công chúa lễ vật, ngươi không thể cướp. Chu Văn trong tay nắm một cái hộp, có chút tuyệt vọng nói. Thử, cầm tới cho ta. Tống Cao mới không bằng Chu Văn nói nhảm, lúc này đoạt lấy Truy Nguyệt Châu. Trên mặt vô cùng đắc ý Chu Văn, ngươi lập đại công ta sẽ không quên, sau này nếu là ai khi dễ ngươi, nói với ta một tiếng là được. Truy Nguyệt Châu có thể không phải là phàm vật, dùng nó nhất định có thể đủ bắt sống công chúa trái tim. Lúc này Tống Cao vô cùng đắc ý nắm Truy Nguyệt Châu cái hộp, hắn nên ngang tiến vào tử cấm trong hoàng thành, chỉ để lại khóc không ra nước mắt Chu Văn. Chương 480, lễ vật. Tử cấm hoàng thành, ngự vườn bên trong nhà. Biểu muội, ngươi không phải là nói với ta năm nay sinh nhật dạ yến sẽ lúc không có ai tổ chức, vì sao hôm nay sẽ giống trống khua trên đây? Một kim phát bích nhãn, con ngươi sâu thẳm bực ngoại mỹ nữ, chính kéo ngoài ra một tuyệt sắc thiếu nữ cánh tay, có nhiều hiếu kỳ hỏi. Kim phát bích nhãn nữ tử, chính là Hỏa Vũ chi quốc gia tộc siêu lớn, rất đất đoá nhà đích trưởng nữ Đoá Tư Nhi. Nàng kéo thiếu nữ, dĩ nhiên là Hỏa Vũ linh hoàng thương yêu nhất con gái linh vận. Rất đất đoá nhà vô cùng trung thành với linh hoàng vì để đoá nhà người bị giáo dục tốt, để cho Đoá Tư Nhi đi theo hắn hải tử đồng thời ở hoàng thành học tập. Vì vậy, Đoá Tư Nhi lúc rất nhỏ chính là cùng hoàng gia người tiếp xúc. Nàng cùng biểu muội linh vận, chính là vào lúc đó kết làm thâm hậu tỷ muội tình. Cho đến Đoá Tư Nhi tuổi tròn 16 sau khi trở lại rất đất bên cạnh cha. Năm nay Đoá Tư Nhi tiến vào hoàng thành, có 3 cái chuyện trọng yếu. Chuyện thứ nhất, tham gia Thiên Biến Tông đệ tử tuyển chọn. Chuyện thứ hai, trước thời hạn tiến vào hoàng thành, uy hiếp có dị tâm Tống gia. Chuyện thứ ba, tới tham gia biểu muội linh vận sinh nhật dạ yến. Không nói cho Đoá Nhi tỉ tỉ. Linh vận có chút hoạt bát nói với Đoá Tư Nhi. Mặc dù linh vận cùng Đoá Tư Nhi không có gì giấu nhau, nhưng là nàng cũng không tiện tự nói với mình tỉ tỉ, nàng là bởi vì người trong lòng đến mới tổ chức dạ yến. Tốt ngươi người muội muội, sau khi lớn lên đối với tỷ tỷ còn có điều dấu dếm. Đoá Tư Nhi một đôi mắt đẹp mang theo treo chọc ý nhìn về phía Linh Vận. Ngươi không nói cho ta, chúng ta xuống liền cũng biết. Đoá Tư Nhi cũng không nóng nảy, hai người sống chung 16 năm, với nhau giữa hết sức quen thuộc, Linh Vận có cái gì tâm sự, nhất định là không gạt được chính mình. Tỷ tỷ, chúng ta đi thôi, người cũng hẳn đến đông đủ. Lúc này đã trang điểm xong Linh Vận, có chút mong đợi ở dạ yến trên, Sở Tinh Vũ có thể xuất hiện hay không. Người cô gái nhỏ này, ta cho tới bây giờ liền chưa từng thấy qua ngươi như thế nóng lòng bộ dáng. Đoá Tư Nhi treo chọc Linh Vận sau khi kéo cánh tay nàng đi ra khỏi phòng. Sinh nhật dạ yến ở bên ngoài phòng cử hành, thật là đẹp. Làm Đoá Tư Nhi cùng Linh Vận từ trong nhà đi ra, xuất hiện ở trước mắt mọi người lúc, tất cả mọi người vào giờ khắc này đều là không nhịn được nhẹ nhàng hít một hơi. Trong mắt bọn họ xuất hiện một lớn một nhỏ hai cô gái đẹp. Đoá Tư Nhi da trắng mạ mỹ, lông mi thật dài, cao thẳng mũi, mái tóc màu vàng nóng tùy ý bén lên, cộng thêm đôi mắt thâm thúy, hấp dẫn không ít ánh mắt. Ở xinh đẹp như vậy nữ tử trước mặt, bất kỳ cô gái nào cùng nàng so sánh đều phải bị làm nổi bật tạm đạm phai mờ. Nhưng là Đoá Tư Nhi bên người thiếu nữ Linh Vận, không phải bình thường nữ tử. Cho dù Linh Vận ở Đoá Tư Nhi trước mặt, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Phải nói Đoá Tư Nhi là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nữ lời nói, như vậy Linh Vận liền là thật sự có người trong lòng hoàn mỹ nữ thần. Khi thấy Linh Vận lúc, thật sự có người trong lòng chỉ có hai chữ, hoàn mỹ. Linh Vận biến hóa một chút trang, ở ngự vườn nhàn nhạt trong ngọn đèn, dáng đẹp tinh tế dáng vẻ phảng phất mặc vào một tầng thánh khiết lụa mỏng. Thiếu nữ như ẩn như hiện bạch ngọc da thịt càng là làm người không cách nào đưa mắt nhìn. Như băng tuyết trên mặt càng là có một đôi đẹp đẽ đồng mắt, xinh xắn thêm thẳng xuống mũi, hơi cong mà đầy đặn xạ cụ dạ sắc cánh môi. Ngũ quan vô cùng tinh xảo, thon dài thân thể cũng là phi thường hoàn mỹ. ở hoàng gia lễ phục làm nổi bật bên dưới, không đủ một năm tinh tế eo, khiến cho người thán phục như vậy thon dài, đường cong lạ lướt ở ánh sáng nhàn nhạt bọc bên dưới, lộ vẻ vô cùng mê người. Lúc này Linh Vận ánh mắt vô cùng ôn nhu, có thể làm cho người say mê ở trong đó. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Đoá Tư Nhi là kinh diễm, nhưng nhìn về phía Linh Vận nhưng là đồng loạt bị say mê. Thật xinh đẹp, bọn họ cho tới bây giờ liền chưa từng thấy qua đẹp như vậy nữ tử. Biểu muội, ta liền nói những nam nhân này cũng giống nhau. Đoá Tư Nhi khỏe miệng lộ ra một vẻ rêu cợt độ cong. Như vậy si ngốc ánh mắt, nàng đã gặp không ít. Bất quá, nhìn khắp bốn phía Đoá Tư Nhi phát hiện, xó xỉnh nơi một thân tài cao ngất thiếu niên, cùng những thứ này nam tử có chút không giống. Thiếu niên mặc áo trắng này mới vừa mới đến ngự vườn, hắn cũng không có say mê ở Linh Vận mỹ lệ bên trong. Càng để cho Đoá Tư Nhi ngạc nhiên là, Linh Vận kia đột nhiên xuất hiện ôn nhu ánh mắt, chính là nhìn về phía thiếu niên. Quen thuộc Linh Vận người đều biết, nàng nhưng thật ra là tên tiểu ma nữ, Đoá Tư Nhi cho tới bây giờ liền chưa từng thấy qua Linh Vận trong con ngươi loại này ôn nhu ánh mắt. Biểu muội tổ chức sinh nhật dạ yến nguyên nhân chính là chỗ này tiểu tử sao? Đoá Tư Nhi trong lòng ngạc nhiên, nhưng cũng hơi nghi hoặc một chút, thiếu niên mặc áo trắng này hắn là ở loại địa phương nào gặp qua hắn? Hừ, mọi người ở đây ngẩn ra trong nháy mắt, một tiếng hừ lạnh vang lên. Tiếng hừ lạnh, dĩ nhiên là từ Tống Cao trong miệng phát ra. Hôm nay là nữ thần Linh Vận sinh nhật dạ yến, tất cả mọi người là ngày này cũng chuẩn bị hồi lâu, nhưng là nói đến đây, Tống Cao giọng một hồi. Hắn mâu quang quét về phía xó xỉnh Sở Tinh Vũ, ngón tay cũng chỉ đến thiếu niên áo trắng trên người. Tất cả mọi người đều cho nữ thần mang quà sinh nhật, vì sao tiểu tử ngươi nhưng là không mang theo quà sinh nhật? Tống Cao chất vấn, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở Sở Tinh Vũ trên người. Ngự trong vườn, vương công quý tộc đệ tử đã tề tụ nhất đường, trong tay mỗi người cũng bưng một cái trang sức tinh mỹ cái hộp. Ngay cả bị Tống Cao cướp đoạt đi Truy Nguyệt Châu Chu Văn, lúc này trong tay cũng ảo thuật một dạng nhiều hơn một cái hộp. Bọn họ đều là Linh Vận chuẩn bị quà sinh nhật, duy chỉ có thiếu niên áo trắng hai tay không mà tới. Tống Cao vô cùng bất mãn. Sở Tinh Vũ, ở sinh nhật dạ yến loại này trường hợp trọng yếu, ngươi thậm chí ngay cả quà sinh nhật cũng không chuẩn bị một chút, thật là quá khuyết điểm lễ. Chu Văn thấy Sở Tinh Vũ cũng được thỉnh mời tới, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó mang trên mặt một tia cười lạnh, hướng hắn chất vấn. Đang đầu ra chàng, chính mình nhưng là bị tiểu tử này trêu cợt đủ thảm. Nếu hôm nay hắn đi tới công chúa dạ yến trên, hắn muốn tìm cơ hội rửa sạch nhà đấu giá xỉ nhục. Liên tiểu tử ngươi xứng sao tới tham gia nữ thần sinh nhật dạ yến, thật là khôi hài. Ta phải nói ngươi chính là sớm trở về đi thôi, đừng ở chỗ này xấu hổ mất mặt. Ngươi là thân phận gì, có tư cách tham gia công chúa sinh nhật dạ yến ấy ư? Còn không mau cút đi. Trừ Tống Cao cùng Chu Văn gặp qua Sở Tinh Vũ ra, quý tộc khác đệ tử cũng chưa từng thấy qua thiếu niên. Ở Tống Cao dưới sự dẫn dắt, bọn họ rối rít đối với Sở Tinh Vũ tiến hành giễu cợt. Sở Tinh Vũ nhàn nhạt quét nhìn những thứ này khiêu lương tiểu xỉu liếc mắt, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, một đạo hương phong quát tới. Linh Vận đã tới Sở Tinh Vũ bên người. Sở Tinh Vũ đến, với ta mà nói chính là lớn nhất quà sinh nhật. Linh Vận nhìn về phía Sở Tinh Vũ trong mắt khắc chế vẻ kích động. Nàng sinh nhật dạ yến chính là chuyên vì thiếu niên mà tổ chức, cho dù Sở Tinh Vũ không mang theo quà sinh nhật cho mình, nàng cũng không ở ý chỉ cần thiếu niên đến, chính là nàng sinh nhật lễ vật tốt nhất. Linh Vận lời nói, để cho toàn bộ con em quý tộc sửng sốt một chút. Mà Tống Cao sắc mặt, trong nháy mắt biến hóa vô cùng khó chịu. Chương 481, lễ vật tranh. Hoàng hậu Giá Lâm. Đang lúc này, muôn ngoài truyền tới thị vệ thanh âm. Linh Hoàng quản lý quốc gia sự vụ lớn nhỏ, vô cùng bận rộn, căn bản bận quá không có thời gian tới là Linh Vận tổ chức sinh nhật dạ yến. Vì vậy, Linh Vận sinh nhật dạ yến chính là do Hoàng hậu tới chủ trì. Nghe được Hoàng hậu Giá Lâm, Tống Cao hung tợn nhìn chằm chằm Sở Tinh Vũ, cho đến hít sâu mấy hơi sau khi, sắc mặt hắn mới khôi phục bình thường. Một nhánh quần áo hoa lệ đội ngũ đi tới, cầm đầu là vóc người nở nang, khí chất siêu chúng đầu đội kim quan trung niên nữ tử. Trung niên nữ tử thật là cùng Linh Vận là một cái quân đúc đi ra. Nàng chính là Linh Hoàng thế tử, cùng Linh Vận mẹ đẻ. Mẫu hậu, ngài tới. Thấy mẫu thân mình đến, Linh Vận đi tới bên người nàng. Các ngươi đều là Hỏa Vũ chi quốc tuấn kiệt, hôm nay mời ngươi một tới, liền để cho các ngươi tới tham gia ta tiểu nữ sinh ngày dạ yến. Hoàng hậu hướng về phía một đám thanh niên cười nhạt. Thiên hạ cha mẹ cũng muốn là nữ nhi mình tìm một người tốt. Hoàng hậu nghe được Linh Vận muốn tổ chức sinh nhật dạ yến, vì vậy liền tự chủ trương, mời rất nhiều vương công quý tộc hải tử tới, muốn làm nữ nhi mình tìm một cái tốt hơn phu. Nghe được chính mình mẫu hậu lời nói sau khi, Linh Vận trong mắt xuất hiện vẻ bất đắc dĩ. Chính mình tổ chức sinh nhật dạ yến là vì để cho Sở Tinh Vũ có cơ hội trước thời hạn tiến vào Tử Cấm hoàn thành, không nghĩ tới cuối cùng để cho mẫu thân vì chính mình an bài nhiều chuyện như vậy. Hoàng hậu nương nương, công chúa sinh nhật dạ yến chính là hoàng thành đại sự hạng nhất, ở cử hành dạ yến trước, để cho chúng ta trước tiên đem quà sinh nhật cho đưa lên mới là. Tống Cao hướng về phía hoàng rồi nói ra. Cũng đúng, cho các ngươi những khách nhân này một mực ôm quà sinh nhật cũng không quá phù hợp quý củ. Hoàng hậu nhìn tất cả nhân viên bên trong nắm hoặc là mang tất cả lớn nhỏ dùng hộp quà dạ bộ lễ vật, cười nhạt nói, các ngươi đổi trên bàn là được. Linh Vận nghe được Tống Cao lời nói sau khi bĩu môi một cái, nàng đối với quà sinh nhật không có chút nào cảm thấy hứng thú. Huống chi lần này Sở Tinh Vũ tới tham gia chính mình sinh nhật dạ yến là không có chuẩn bị lễ vật. Nếu là mỗi người cũng đưa quà sinh nhật không có chuẩn bị, Sở Tinh Vũ đem sẽ vô cùng khó chịu. Hoàng gia hôn nhân phải lấy được mẫu hậu cùng phụ hoàng đồng ý mới được. Nàng cũng không muốn để cho Sở Tinh Vũ khó chịu, cũng không muốn Sở Tinh Vũ tại chính mình mẫu hậu trong mắt lưu lại ảnh hưởng xấu. Lễ vật là một người thành tâm chỗ, công chúa, ngươi nên để cho chúng ta từng cái tự tay đem lễ vật cho ngươi mới là. Tống Cao con ngươi nhẹ nhàng tảo Sở Tinh Vũ liếc mắt sau khi, khoe miệng lộ ra một vẻ cười lạnh nói. Tống Cao nói có đạo lý. Mấy danh con em quý tộc lúc này cũng cao giọng đồng ý Vận Nhi, người ta cho ngươi khổ cực chuẩn bị quà sinh nhật, tại sao có thể tùy tiện để cho người để lên bàn đâu rồi, như vậy không quá lễ phép. Ngươi thân là công chúa, hẳn muốn có phong độ tiếp lễ vật. Hoàng hậu nghe được Linh Vận lời nói sau khi, nhẹ giọng khiển trách. Con gái nàng quả thực có chút yêu ngoa, hoàng gia lễ phép không có nghiêm túc học tập. Hoàng gia lễ phép dường dà, Linh Vận chỉ có thể là lắc đầu một cái, có chút bất đắc dĩ. Công chúa, ta lần này cho ngươi chú tâm chuẩn bị hồng liên lan, hy vọng nó có thể mang cho ngươi lại tâm. Công bộ thượng thư Chi Tử Đoạn Cẩm Văn thứ nhất đi lên phía trước, đem cái hộp mở ra, một đóa dễ hư lời nói xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Lại là mỹ nhân lan. Bên người con em quý tộc kinh hô thành tiếng, mỹ nhân lan hình dáng tựa như mỹ nhân một loại sặc sỡ, dù mỹ nhân lan đưa một cô gái là đối với nàng xinh đẹp cao nhất khen. Mỹ nhân lan xưng là vạn thảo chi bảo vô cùng hiếm hoi, muốn ở vô cùng hiểm trở đất mới có thể lấy được, trăm năm qua, sử thượng có ghi chép mỹ nhân lan chỉ có 2 cây. Bây giờ thứ 3 bụi cây mỹ nhân lan, tương hội tái nhập sử sách. Đoạn Cẩm Văn vắt hết óc đem mỹ nhân lan lấy được, hắn đưa cho công chúa lúc vốn là muốn thấy được công chúa kinh hỉ bộ dáng, có thể Linh Vận chẳng qua là nhẹ nhàng ồ một tiếng, cũng chưa có nói tiếp. Hiển nhiên, hắn chú tâm chuẩn bị lễ vật, cũng không có thắng được công chúa trái tim. Đoạn Cẩm Văn, ngươi còn đứng ở công chúa cạnh làm gì, không muốn ảnh hưởng ta tặng quà cho công chúa. Sau lưng một danh con em quý tộc không nhịn được nói, hắn đối với Đoạn Cẩm Văn lễ vật chẳng thèm ngó tới, mỹ nhân lan là căn bản không xứng với công chúa, cũng không chiếm được công chúa vui vẻ. Hắn có tốt hơn lễ vật phải cho công chúa. Đang lúc mọi người đem lễ vật đưa cho công chúa thời điểm, Đoá Tư Nhi lặng lẽ đi tới Sở Tinh Vũ bên người. Sở Tinh Vũ, cái này cho ngươi. Đoá Tư Nhi trong tay có một viên hồng bảo thạch. Ngươi cho ta cái này làm gì? Sở Tinh Vũ trong mắt có chút không hiểu. Ngươi là biểu mọi người trong lòng, ngươi đã đắc tội Tống Cao, không có mang lễ vật, Tống Cao chỉ sẽ để cho ngươi khó chịu, khối này hồng bảo thạch mượn trước ngươi ứng cho. Đoá Tư Nhi nhẹ nói đạo. Nàng biết Tống Cao theo đuổi Linh Vận đã nhiều năm, đối với đột nhiên xuất hiện tình địch, Tống Cao chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Tống Cao làm cho tất cả mọi người cũng cái này tiếp theo cái kia đem lễ vật đưa cho Linh Vận, thật ra thì chân chính mục đích là nhằm vào tay không tới, không có chuẩn bị quà sinh nhật Sở Tinh Vũ. Linh Vận mẫu thân tại chỗ, nếu là Sở Tinh Vũ không biểu hiện tốt một chút, Linh Vận cùng hắn nhất định không vừa. Coi như Linh Vận tỉ tỉ, Đoá Tư Nhi có nghĩa vụ giúp cái này vị lai em rể. Ta mang lễ vật. Nghe được Đoá Tư Nhi lời nói sau khi, Sở Tinh Vũ không có tiếp tục trong tay nàng hồng bảo thạch. Cười nhạt Sở Tinh Vũ nhẹ nói đạo: "Ngươi cho dù mang lễ vật, chắc hẳn cũng là một loại lễ vật, ta đây hồng bảo thạch có thể không bình thường, ngươi cầm đi." Sở Tinh Vũ không phải là vương công quý tộc chi tử, nghĩ đến chẳng qua là một loại thảo dân hải tử. Như vậy hèn mọn thân phận, có thể có gì loại lễ vật quý trọng? Ở cái địa phương này, nhưng là khoe giàu nơi, con em quý tộc xuất thủ rộng rãi, mỗi một dạng lễ vật đều là do đời vật hiếm thấy. Thân phận nhỏ Sở Tinh Vũ xuất ra lễ vật chỉ sợ sẽ chọc người chê cười. Đoá Tư Nhi lần nữa quên đủ. Ngươi còn không biết ta muốn đưa Linh Vận lễ vật gì, liền nhất khẩu giảo định ta lễ vật một loại. Nghe được Đoá Tư Nhi lời nói sau khi, Sở Tinh Vũ cau mày một cái. Chính mình lần nữa kích hoạt thanh loan huyết mạch hắc vĩ kiếm, cũng không phải là một loại lễ vật. Đoá Tư Nhi đối với chính mình kinh thị, làm cho mình có chút bất mãn. Nếu nàng phải dùng giá trị để cân nhắc đưa ra lễ vật, Sở Tinh Vũ chỉ có thể nói thật, ta đưa cho Linh lễ vật, các ngươi tất cả mọi người trí bảo cộng lại, cũng không đủ nhịn. Một cái thảo dân, ở nơi này chém gió gì thế? Người tay không tới, vốn cũng không có mang lễ vật, cho dù ngươi có lễ vật, nghĩ đến cũng chính là một ít không bao nhiêu tiền rắc dưới. Đoá Tư Nhi vẫn không nói gì, đi tới Sở Tinh Vũ phụ cận Tống Cao khỏe miệng lộ ra một vẻ khinh thường. Hai người nói chuyện, hắn không sót một chữ nghe vào. Đoá Tư Nhi đem hồng bảo thạch cho Sở Tinh Vũ, hắn cũng không sợ. Hồng bảo thạch mặc dù quý trọng, nhưng cùng người ngư công chúa Truy Nguyệt Châu so sánh, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Hắn lễ vật Truy Nguyệt Châu tương hội đưa đến công chúa trái tim, cũng sẽ đoạt được vị lai mẹ vợ, hoàng hậu nương nương vui vẻ. Lũ nhà quê, đừng ngăn cản đến ta hướng nữ thần đi tặng quà, cút ngay cho ta. Quát lạnh một tiếng sau khi, Tống Cao nên ngang hướng Linh Vận đi tới. Chương 482, hùng hổ dọa người. Ngự trong vườn toàn bộ trình diện con em quý tộc đều là Linh Vận đưa lên quà sinh nhật, chỉ còn lại gia tộc siêu lớn đích trưởng tử Tống Cao, còn không có cho công chúa tặng quà. Tống Cao lựa chọn người cuối cùng đưa là có nguyên nhân. Dù sao, càng vật quý trọng càng đặt ở cuối cùng đưa, như vậy mới có thể nổi lên hắn lễ vật quý trọng. Lúc này Tống Cao, đang lúc mọi người nhìn chăm chú dưới ánh mắt, trong tay mang một cái hộp hóa trang lớn nhỏ hồng sắc hộp quà, cố làm ra vẻ tự nhiên đi lên. Ngươi nói Tống Cao lần này chuẩn bị lễ vật là loại vật nào? Con em quý tộc Đoạn Cẩm Văn có chút hiếu kỳ hỏi. Không biết, Tống gia gia tài vạn quán phú khả địch quốc, Tống Cao coi như đích trưởng tử, xuất ra lễ vật sẽ không quá một mạng, chắc hẳn không phải là phàm vật đi. Lương Văn Đạt thấp giọng nói. Tống Cao theo đuổi Linh Vận đã rất nhiều năm, lần này hoàng hậu nương nương cũng ở tại chỗ, hắn muốn không biểu hiện tốt một chút, tại sao có thể thắng được vị lai mẹ vợ vui vẻ đây? Ly Di Cảnh cũng là thấp giọng nói. Theo Tống Cao hướng Linh Vận đi tới, toàn bộ con em quý tộc đều là khe khẽ bàn luận, chỉ có Chu Văn sắc mặt vô cùng ấm trầm. Đáng chết Tống Cao, lễ vật này vốn là ta chú tâm chuẩn bị đưa cho công chúa. Tống Cao đem mình lễ vật cho cướp đi, Chu Văn vô cùng bất mãn. Linh Vận công chúa, ngươi trên 9 tầng trời rơi xuống nhân gian tinh linh. Tống Cao đi tới công chúa trước mặt, làm bộ như một bộ thâm tình bộ dáng. Đối mặt Tống Cao ca ngợi, Linh Vận cau mày một cái, nàng từ đầu đến cuối liền không có nghĩ qua phải tiếp nhận Tống Cao lễ vật, nhưng là mẫu thân tại chỗ, là bảo vệ hoàng tộc lễ phép, nàng chỉ có thể mặt vô biểu tình, chờ đợi Tống Cao đem lễ vật đưa cho nàng. Tống Cao, ngươi đối với tiểu nữ dụng tâm lương khổ ta đều hiểu, không biết lần này ngươi là Vận Nhi chuẩn bị loại nào lễ vật? Nhìn Ngọc Thụ Lâm Phong tuấn tú lịch sự Tống Cao, hoàng hậu hỏi nhỏ. Tống Cao chính là 10 nhị đại gia trong tộc người xuất sắc, thân phận tôn quý cùng nữ nhi mình vừa vặn xứng đôi. Đối với bên ngoài điều kiện, hoàng hậu vô cùng hài lòng. Không biết sao nữ nhi mình đối với hắn không có bất kỳ một chút cảm giác, hoàng sau trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc. Bất quá hoàng hậu lúc này vẫn ôm có một tí hy vọng, nếu Tống Cao lễ vật thắng được nữ nhi mình hảo cảm, cũng là khá vô cùng. Tống Cao không trả lời hoàng hậu lời nói, khẽ mỉm cười sau khi, hắn nói với Linh Vận, coi như rơi xuống phàm trần tinh linh, muôn thế gian này thượng vật chân quý nhất mới có thể làm nổi bật công chúa ngươi mỹ lệ. Tiếng nói vừa dứt, Tống Cao mở ra. Một hạt châu xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ấm áp ánh sáng từ trên hạt châu phát ra, thậm chí là thay thế nguyệt lượng quang hoa. Tất cả mọi người ánh mắt đều bị hạt châu này cho thật sâu hấp dẫn lấy. Đây tột cùng là loại nào châu báu? Khi thấy hạt châu này lúc, Lương Văn Đạt cổ họng hơi khô khô. Hắn tựa như là không thể tin được chính mình ánh mắt. Hạt châu này cho hắn một loại huyền mật khí tức, như là vào giờ khắc này, trên thế gian toàn bộ châu báu cũng không có hạt châu này có giá trị. Là vật gì? Ngay cả hoàng hậu trong mắt đẹp cũng tản mát ra một vẻ hào quang. Hạt châu êm dịu, ấm áp sáng bóng từ trong hộp nhàn nhạt tản mát ra. Hoàng hậu chính là nhất quốc chi mẫu, nàng loại nào châu báu chưa từng thấy qua, duy chỉ có chưa từng thấy qua đặc biệt như vậy châu báu. Chính là Man Hoang Hải vực, Nhân Ngư quốc công chủ Truy Nguyệt Châu. Tống Cao hướng hoàng rồi nói ra. "Trời ạ." Nghe được Tống Cao lời nói sau khi, ngay cả hoàng hậu đều có chút sửng sốt. "Tống Cao, ngươi chắc chắn châu báu là tới từ Man Hoang Hải vực, hơn nữa còn là người Ngư công chúa Truy Nguyệt Châu sao?" Hoàng hậu hỏi ra lời này thời điểm, giọng đều có chút phát run. Man Hoang Hải vực chính là Cửu Châu đại lục ra một mảnh càng rộng lớn hơn thiên hạ. Ở nơi nào, người ở thưa thớt đều là một ít thực lực mạnh mẽ viễn cổ ma thú, hoặc là nắm giữ viễn cổ huyết mạch siêu cường ma thú. Ở Man Hoang trong hải vực, những thực lực này mạnh mẽ viễn cổ ma thú cũng không phải là bá chủ. Chân chính bá chủ là nằm ở trong hải vực gương, Nhân Ngư Vương quốc người ngư nhất tộc. Tương truyền, Nhân Ngư Vương quốc bên trong tùy ý một tên nhân ngư võ giả, thực lực của hắn cũng có thể sánh bằng Bắc Lan cảnh trí cường giả. Hỏa Vũ chi quốc chẳng qua là Bắc Lan cảnh bên trong một cái nhỏ nhặt không đáng kể tiểu quốc. Thông qua, đủ để có thể thấy được Nhân Ngư Vương quốc là mạnh mẽ dường nào tồn tại. Bởi vì Man Hoang hải vực cùng Cửu Châu đại lục giữa là ký kết nào đó khế ước, những thứ này trong hải vực chí cường giả căn bản là không thể bước vào Cửu Châu đại lục. Bằng không, Cửu Châu đại lục sớm đã không còn nhân loại võ giả không gian sinh tồn. Tống trong cao thủ Hạt Châu, lại là người ngư nhất tộc châu báu, hơn nữa còn là Nhân Ngư Vương quốc công chúa Truy Nguyệt Châu. Đây đối với hoàng hậu mà nói đơn giản là quá rung động. Rung động cũng không chỉ hoàng hậu một người, toàn bộ biết Man Hoang hải vực võ giả, trên mặt cũng là một bộ khiếp sợ biểu tình. Bọn họ đều có chút xí ngốc. Tống Cao đến tột cùng là từ loại địa phương nào lấy được Truy Nguyệt Châu? Đoá Tư Nhi trong mắt cũng là thoáng qua một vẻ kinh dị. Chợt, Đoá Tư Nhi đôi mắt đẹp có chút bi ai nhìn về phía Sở Tinh Vũ. Truy Nguyệt Châu thứ chí bảo này vô cùng chân quý, cho dù thiếu niên có Cửu Châu trên đại lục nhất truyền kỳ chí bảo, cũng căn bản cùng Truy Nguyệt Châu so với không. Thiếu niên cùng Tống Cao, căn bản là so với không. Tống Cao. Trong góc, Chu Văn cắn răng nghiến lợi kêu lên cái đó kẻ trộm tên. Trên mặt hắn xanh lúc thì trắng một trận. Hắn thập phân tức giận, vốn là ở tối nay công chúa trong tiệc sinh nhật nhân vật chính là hắn. Nhưng là, chính mình dùng 600 vạn tử kim tệ thiên giới là công chúa mua lễ vật, nhưng ở tử kim ngoài hoàn thành, bị trộm kẻ gian Tống Cao cướp đi. Bây giờ nhìn Tống Cao biến thành toàn trường nhìn chăm chú đối tượng, Chu Văn trong lòng vừa ghen tị lại vừa là phẫn hận. Tối nay nhân vật chính vốn là ta, ngươi vì sao phải cướp đi ta võ đài? Trong lòng phẫn hận Chu Văn phun ra một ngụm máu tươi tới. Ở linh vận bên người Tống Cao thấy Chu Văn miệng phun tiên huyết, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Chu Văn con kiến hôi vì chính mình chuẩn bị lễ vật, thật đúng là thích hợp. Ngay sau đó, trong mắt của hắn mang theo khinh thường nhìn về phía Sở Tinh Vũ. Đẹp nhất lễ vật làm nổi bật đẹp nhất người, đây là lễ phép. Sở Tinh Vũ, loại người như ngươi tay không tới, không có mang lễ vật ăn uống chùa phế vật, thấy ta đưa ra sao loại lễ vật quý trọng sao? Ngay trước mặt mọi người, Sở Tinh Vũ bị lớn tiếng chất vấn. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về thiếu niên áo trắng. Sở Tinh Vũ đứng tại chỗ, cũng không nói lời nào. Ở nơi này chàng trong dạ tiệc, hắn cho linh vận một bộ mặt, cũng không muốn phá, Tống Cao hẳn có chừng mực. Tại sao không nói chuyện? Có phải hay không thấy ta Truy Nguyệt Châu giá trị và kim, bị sợ đốc? Tống Cao hùng hổ dọa người, lạnh giọng hỏi. Ha ha. Ở Tống Cao liên tục chất vấn bên dưới, Sở Tinh Vũ phát ra một tia cười lạnh. Ngươi cái này không có mang lễ vật phế vật, ngươi cười cái gì? Tống Cao ánh mắt run lên. Ta cười ngươi không biết gì. Sở Tinh Vũ giọng lạnh giá, linh vận sinh nhật dạ yến, như vậy long trọng dạ hội, xem ở công chúa mặt mũi, ta không nghĩ hủy đi ngươi lại. Nhưng là, ta xem ở công chúa mặt mũi không hủy đi ngươi lại, ngươi không có chừng mực, lại ở chỗ này hùng hổ dọa người. Nếu như vậy, ta đây liền trực tiếp nói. Sở Tinh Vũ nói, thon dài ngón tay hướng Truy Nguyệt Châu nhất chỉ, đây chỉ là giá trị hai cái kim tệ hạt châu, căn bản không phải giá trị gì siêu phàm Truy Nguyệt Châu. Chương 483, chứng minh. Nghe được thiếu niên áo trắng lời nói sau khi, tất cả mọi người hơi sửng sợ. Ở ngự vườn an tĩnh chỉ chốc lát sau, mấy danh con em quý tộc phát ra cười to. Sở Tinh Vũ, nguyên lai ngươi nói Tống Cao không biết gì là chuyện như thế. Ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì, đây chính là chân quý nhất Truy Nguyệt Châu, ngươi nhưng là nói đây không phải là Truy Nguyệt Châu, thật ra thì không biết gì người là ngươi Sở Tinh Vũ. Không biết gì Sở Tinh Vũ, nhanh câm miệng cho ta đi, Truy Nguyệt Châu đã sắp xếp ở chỗ này, ngươi nói không phải thì không phải. Mấy danh con em quý tộc đối với Sở Tinh Vũ mở mắt nói bừa dáng vẻ chẳng thèm ngó tới. Thiếu niên quá mức buồn cười, đường đường Truy Nguyệt Châu, hắn nói không phải thì không phải, điều này sao có thể? Sở Tinh Vũ, người đều nói cho cùng đường quay lại cắn, ngươi tiểu tử này lúc nói chuyện là không có mang suy nghĩ đúng không? Ta đề nghị ngươi đổi một suy nghĩ trở lại nói chuyện với ta. Tống Cao trong mắt xuất hiện vẻ khinh thường, Sở Tinh Vũ đơn giản là quá mức buồn cười. Ngươi xác định là Man Hoang Hải vực người ngư công chúa Truy Nguyệt Châu? Bị mọi người giễu cợt sau khi, Sở Tinh Vũ trên mặt cũng không cái gì vẻ bối rối, chắp hai tay sau lưng hắn lên tiếng hỏi. Ta xác định là. Tống Cao ánh mắt ngạo nghễ. Vậy nói rõ ngươi đi qua Man Hoang Hải vực nhân ngư chi quốc, cũng thấy qua người ngư công chúa, cho nên có thể chắc chắn nó chính là người ngư công chúa Truy Nguyệt Châu. Sở Tinh Vũ hỏi lần nữa. Ngươi? Bị thiếu niên lần nữa chất vấn, Tống Cao hoàn toàn trả lời không được. Hắn ngay cả Bắc Lan cảnh cũng không có xảy ra, làm sao có thể sẽ đi đến Cửu Châu đại lục ra Man Hoang Hải vực? Ta cái gì? Sở Tinh Vũ cười lạnh một tiếng sau khi hỏi lần nữa, ngươi không đi qua Man Hoang Hải vực, như thế nào khẳng định như vậy đây chính là người ngư công chúa Truy Nguyệt Châu? Đối mặt thiếu niên chất vấn, Tống Cao hoàn toàn trả lời không được. Mọi người bị thiếu niên nhắc nhở, trong lúc nhất thời cảm thấy thiếu niên nói chuyện có đạo lý. Không có ai đi qua Man Hoang Hải vực, căn bản cũng không có người có thể khẳng định Tống Trọng Cao thủ hạt châu chính là Truy Nguyệt Châu. Tiểu tử ngươi chớ cùng ta ở nơi này vòng vo, kia ta muốn hỏi ngươi, ngươi như thế nào khẳng định đây không phải là Truy Nguyệt Châu? Tống Cao ánh mắt âm hàn, hỏi ngược lại, chẳng lẽ tiểu tử ngươi đi qua Man Hoang Hải vực, gặp qua người ngư công chúa, cho nên mới khẳng định như vậy đây cũng không phải là Truy Nguyệt Châu? Đối mặt Tống Cao hỏi ngược lại, Sở Tinh Vũ cười nhạt, ta cũng chưa từng đi. Nghe được thiếu niên lời nói sau khi, Tống Cao nhẹ nhàng thư một hơi thở, nguyên lai mình là hư kinh một trận. Hắn cũng lo lắng thiếu niên chứng cứ xác thật, nếu như chứng minh đây không phải là Truy Nguyệt Châu, đây chính là ngay trước mọi người lừa dối công chúa, đến lúc đó hắn tuyệt đối không xuống đài được. Sở Tinh Vũ, ngươi chưa từng đi Man Hoang Hải vực, vậy ngươi như thế lời thề son sắt nói đây không phải là Truy Nguyệt Châu, có phải hay không đối móc? Tống Cao sắc mặt run lên, lúc này hướng về phía Sở Tinh Vũ làm có dễ. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa có bị người chất vấn qua, lúc này ngay trước chính mình mặt bị thiếu niên chất vấn, Tống Cao đã vô cùng khó chịu. Ta mặc dù không có đi qua Man Hoang Hải vực, nhưng ta thông qua thông thường là có thể phán định đây không phải là Truy Nguyệt Châu. Mọi người đều biết, Man Hoang trong hải vực người ngư nhất tộc có thể cuộc sống ở đáy nước liền là bởi vì bọn hắn có năng lực đủ tị thủy pháp khí, nếu như rời đi tị thủy pháp khí, bọn họ không tới một giờ sẽ gặp chết trong nước. Bất luận kẻ nào ngư nhất tộc vật quý trọng, không nói trước nó công hiệu, tị thủy chức năng này là nhất định phải có. Sở Tinh Vũ giọng như cũng bình thản. Nghe được thiếu niên áo trắng lời nói sau khi, người ở tại tràng đều là đồng ý gật đầu một cái, bọn họ mặc dù không có gặp qua người ngư nhất tộc, nhưng là Hỏa Vũ chi quốc đối với Man Hoang Hải vực trải qua sử ghi chép nhiều không kể xiết, bọn họ từ nơi này nhiều chút ghi lại bên trong chính là có thể hiểu được người ngư nhất tộc tập quán. Người ngư nhất tộc nhưng thật ra là thượng cổ thời kỳ thực lực mạnh mẽ võ giả một cái phân chi, bọn họ trên bản chất vẫn là người, cho dù ở đáy biển phương diện sinh hoạt bao năm, rời đi tị thủy châu bọn họ cũng sống không. Ngự trong vườn có một cái ao, Tống Cao ngươi chỉ cần nắm cái gọi là Truy Nguyệt Châu có thể ở cái ao cuối cùng nghỉ ngơi một giờ, ta sẽ thu hồi ta lời mới vừa nói. Sở Tinh Vũ ánh mắt nhìn thẳng Tống Cao. Chuyện này, Tống Cao trong lúc nhất thời có chút do dự. Có dám hay không? Sở Tinh Vũ lần nữa phát ra quát lệnh. Chính mình vốn chỉ là đứng ở xó xỉnh, lại bị Tống Cao một mực hùng hổ dọa người. Nếu hắn thích hùng hổ dọa người, Sở Tinh Vũ chính là dĩ bị chi đạo hoàn chi bị thân. Dám, thế nào không dám? Ở hoàng hậu cùng công chúa trước mặt, Tống Cao tuyệt đối sẽ không mềm yếu, lúc này hắn hướng cái ao đi tới. Tất cả mọi người đều hiếu kỳ trong tay hắn hạt châu đến cùng là đúng hay không trong truyền thuyết Truy Nguyệt Châu, bọn họ đều đi theo Tống Cao đi tới. Sở Tinh Vũ, nếu là ta chứng minh đây là Truy Nguyệt Châu, ta có thể sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đứng ở ngự vườn bên hồ nước thượng, Tống Cao ánh mắt âm hàn. Muốn đây là Truy Nguyệt Châu, ngươi muốn như thế nào đối với ta, ta cũng sẽ không phản kháng. Sở Tinh Vũ giọng nhàn nhạt. Được, đây chính là ngươi nói, những người khác cho ta làm chứng. Tống Cao hung tợn chành Sở Tinh Vũ liếc mắt, phốc thông một tiếng, nắm Truy Nguyệt Châu nhảy vào trong hồ. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm bình tĩnh cái ao, trong lòng có chút thấp thỏm. Thời gian một nén nhang quá khứ, hai nén nhang, ba nén nhang, thời gian từ từ trôi qua, mà Tống Cao ở trong ao vẫn chưa ra. Sở Tinh Vũ, đã nửa giờ, đây tuyệt đối là Truy Nguyệt Châu, chờ Tống Cao sau khi đi ra, ngươi tuyệt đối là trốn không hắn chế tài. Chu Văn mang trên mặt một tia cười lạnh, hướng Sở Tinh Vũ rêu cợt nói, hắn thiên giới mua được Truy Nguyệt Châu, tại sao có thể là hàng giả? Sở Tinh Vũ, thật giống như thật là Truy Nguyệt Châu, ngươi đi nhanh đi. Nghe được Chu Văn lời nói sau khi, Linh Vận có chút bận tâm đi tới Sở Tinh Vũ thân vừa nói, không, tuyệt đối không phải là Truy Nguyệt Châu, ngươi yên tâm đi. Sở Tinh Vũ cười nhạt, hướng Linh Vận an ủi. Ở nhà đấu giá hắn đã chắc chắn đây không phải là Truy Nguyệt Châu, lúc này hắn không có sợ hãi, nhưng là hắn vì sao còn không ra? Linh Vận trong mắt vẫn là lo lắng. Tống Cao có thủ án phải trả, Sở Tinh Vũ mới vừa rồi như thế làm có hắn, chờ hắn từ cái ao sau khi đi ra, Sở Tinh Vũ nhất định sẽ bị hắn dùng mọi cách làm khó. Thiên Vũ cảnh cường giả, có thể trong nước bế khí một đoạn thời gian, nhưng tuyệt đối không chống nổi một giờ, ngươi cứ yên tâm đi. Sở Tinh Vũ nhẹ giải thích rõ. Thiên Vũ cảnh thực lực võ giả cao cường, trong nước bế khí thời gian vượt qua người thường vô cùng bình thường, không có gì đáng giá lo lắng. Sở Tinh Vũ vừa dứt lời, bành, giống như viên đạn đại bác ở cái ao nổ, một đạo thân ảnh chật vật từ trong hồ nổ bắn ra tới. Lúc này Tống Cao toàn thân ướt đẫm, trên đầu còn đỡ lấy một mảnh lá sen, nhưng là hắn căn bản phòng trừng không tới chính mình chật vật thân hình, thời gian dài bế khí để cho hắn đại não thiếu dưỡng. Lúc này hắn chỉ có thể là nằm trên đất miệng to hít hơi. Cao ca, lúc này chuyện phát sinh để cho Chu Văn có chút ngu rốt vòng, hắn căn bản không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự tình. Chu Văn, ngươi dám tùy ý cầm một hạt châu để gạt ta. Tống Cao thân thể khôi phục bình thường sau khi, chuyện làm thứ nhất chính là hung tợn hướng Chu Văn nói. Ngay sau đó, ba, một thế đại lực trầm âm thanh âm vang lên, Tống Cao hung hăng bỏ rơi Chu Văn một bạt thai. Chương 484, Sở Tình Vũ lễ vật. Đánh Chu Văn sau khi, Tống Cao chuyện làm thứ nhất chính là hướng Linh Vận giải thích. Công chúa, Truy Nguyệt Châu là Chu Văn tiểu tử này cho ta, ta căn bản không biết nó không phải là Truy Nguyệt Châu. Tống Cao trên mặt tất cả đều là khó chịu vẻ. Tống Cao, mới vừa rồi ngươi nhưng là đem ta khen đến chẳng qua là có ở trên trời, còn nói cái gì phải dùng thế gian vật chân quý nhất tới đưa cho ta, có thể trên thực tế ngươi nhưng là dùng một cái giả hạt châu lừa bị ta, ngươi thật đúng là thật là to gan. Linh Vận lạnh rên một tiếng. Tống Cao làm khó Sở Tinh Vũ, hại chính mình vô cùng lo lắng Sở Tinh Vũ. Bây giờ Linh Vận phải thật tốt cười nhạo Tống Cao một phen. Cao ca, ta oan uổng a. Chu Văn từ dưới đất bò dậy, muốn với Tống Cao giải thích. Hắn che bị đánh mặt, biểu tình vô cùng xuất sắc. Mới vừa rồi hắn tuyên bố Tống Cao sau khi đi ra muốn xử phạt Sở Tinh Vũ, nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới là Tống Cao khôi phục bình thường sau khi, trước tiên chính là hung tợn bỏ rơi hắn một cái vang dội bạt thai. Cút. Tống Cao giận không chỗ phát tiết, một bạt thai lần nữa đánh. Ba. Cái bạt thai này hung hăng đánh vào Chu Văn trên mặt. Tất cả mọi người có thể thấy Chu Văn kia trắng loáng trên mặt có chút biến hình dáng vẻ. Cuối cùng hắn toàn bộ thân hình xoay tròn 720 độ, lăn lộn nện vào trong ao. Chó rất xuống nước. Nhìn Chu Văn ở trong ao bộ dáng chật vật, Sở Tinh Vũ lộ ra một tia cười lạnh. Sở Tinh Vũ, ngươi ở nhà đấu giá thượng biết cái này căn bản không là Truy Nguyệt Châu, vì sao không nhắc nhở ta, còn phải cùng ta đấu giá? Chu Văn chật vật từ cái ao thượng bò ra ngoài, ngón tay hắn chỉ Sở Tinh Vũ, biểu tình vô cùng phẫn nộ. Ngươi tính toán tơm mơ vậy sao? Ta vì sao phải nhắc nhở ngươi? Về phần vì sao với ngươi đấu giá, nguyên nhân rất đơn giản, ngươi đang đấu giá chẳng lại nhiều lần làm khó ta, cho ngươi 600 vạn tử kim tệ thiên giới mua một phế vật đồ vật, chính là ngươi làm khó ta giá. Sở Tinh Vũ khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh, lên tiếng hỏi: "Ngươi?" Ở Sở Tinh Vũ quấy nhiễu bên dưới, 600 vạn tử kim tệ mua một phế vật đồ vật, biết mình bị đùa bỡn sau khi, Chu Văn trong mắt lóe lên một vẻ âm độc hung tàn, lúc này chuẩn bị động thủ. Ở hoàng hậu đương đương trước mặt động thủ có thể là tử tội, ta xem ai dám cản rỡ. Bên cạnh hoàng hậu một nữ thị vệ lạnh giọng nói. Ở nữ thị vệ nhắc nhở bên dưới, Chu Văn chỉ có thể siết chặt quả đấm, hét lớn một tiếng: "Ngươi chờ ta." Cuối cùng chỉ có thể xóa bỏ: "Ta chờ đây." Chu Văn ở trước mặt mình căn bản không đáng nhắc tới, Sở Tinh Vũ cho tới bây giờ cũng chưa có coi hắn là thành đôi tay. Nếu là Chu Văn không có mắt, Sở Tinh Vũ có thể một lần nữa để cho hắn trả giá nặng nề. Ngay sau đó, hắn mâu quang quét về phía một bên Tống Cao. "Tống Cao, ngươi nắm một viên giả hạt châu đưa cho công chúa, kia nên khiêm tốn một chút. Nhưng ngang ngược càn rỡ ngươi nhưng là không hiểu khiêm tốn, hết lần này tới lần khác muốn hùng hổ dọa người, ngươi là trên ngươi mặt ném còn chưa đủ sao? Bây giờ ngươi nắm một viên không bao nhiêu tiền hạt châu, đây chính là ngươi đang ở đây công chúa trong tiệc sinh nhật lễ vật sao?" Đối mặt Sở Tinh Vũ chất vấn, Tống Cao trên mặt lúc trắng lúc xanh. Hiển nhiên, lúc này hắn vô cùng khó chịu. Ngay sau đó, hắn trong mắt lóe lên một vẻ tác động, "Sở Tinh Vũ, ngươi ở đây chế rêu ta nửa ngày có ích lợi gì, ngươi loại phế vật này tay không tới, ta lấy một viên tiện nghi hạt châu cũng so với loại người như ngươi ăn quỷ phế vật cường." "Đúng vậy, Sở Tinh Vũ loại người như ngươi vắt cổ chảy ra nước, đây chính là công chúa sinh nhật dạ yến, tay không tới có cái gì phách lối tư bản. Cho dù hạt châu này không phải là Truy Nguyệt châu, giá trị không cao, cũng so với ngươi cái gì đều không mang đến được." Chu Văn ở một bên cũng là đối với Sở Tinh Vũ trầm trọng, "Ai nói ta không có mang lễ vật tới?" Sở Tinh Vũ từ tốn nói. Nghe được thiếu niên lời nói sau khi, tất cả mọi người sửng sốt một chút. "Ngươi mang loại nào lễ vật?" Chu Văn lên tiếng hỏi. "Sở Tinh Vũ, ngươi chuẩn bị cho ta loại nào lễ vật?" Linh Vận trong mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Sở Tinh Vũ đến, đối với chính mình mà nói đã là lễ vật tốt nhất. Không nghĩ tới hắn còn vì chính mình chuẩn bị lễ vật, Linh Vận không nghĩ tới. Lúc này nàng tràn đầy mong đợi. "Thiếu niên, ngươi muốn đưa nữ nhi của ta loại nào lễ vật?" Hoàng hậu trong mắt cũng thoáng qua một vẻ hiếu kỳ. Tại chỗ thanh niên tuấn kiệt bên trong, nữ nhi mình căn bản không xem bọn hắn liếc mắt, duy chỉ có là đối với thiếu niên mặc áo trắng này ưu ái hưu ra. Lúc này nàng cũng vô cùng mong đợi Sở Tinh Vũ sẽ là nữ nhi mình chuẩn bị loại nào lễ vật. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Sở Tinh Vũ không gian giới chỉ vừa móc, một hoàng bố bọc vật phẩm xuất hiện ở trước mắt mọi người. "Đây là cái gì?" Linh Vận có chút hiếu kỳ hỏi. "Đây là ta cho ngươi tự mình luyện chế kiếm." Nghe được Sở Tinh Vũ lời nói sau khi, Linh Vận trong mắt lóe lên ngọt ngào. Đặc biệt là nghe được tự mình làm ngươi bốn chữ sau khi, nàng nụ cười trên mặt như hoa một loại nở rộ. Linh Vận mặc dù vui sướng, nhưng là đối với những người khác mà nói, nhưng là chẳng thèm ngó tới. "Ngươi tiểu tử này là công chúa lễ vật, lại là một thanh kiếm, hơn nữa còn là ngươi luyện chế." Vương Bối cười lạnh một tiếng, đối với Sở Tinh Vũ lễ vật có vẻ hơi xem thường. "Sở Tinh Vũ, ngươi làm chính ngươi là đại luyện khí sư à, ngươi có thể đủ luyện chế ra cái dạng gì kiếm đi ra?" Đoạn Cẩm Văn trên mặt vẻ trào phúng không thay đổi, vẻ mặt khinh thường. Chính mình đưa cho công chúa Mỹ Nhân Lan, tuyệt đối là so với Sở Tinh Vũ cái gọi là tự mình luyện kiếm mạnh hơn nhiều. "Vân Nhi, đem kiếm này mở ra cho ta xem nhìn." Hoàng hậu có một vẻ hiếu kỳ, thiếu niên mặc áo trắng này có thể luyện chế ra cái dạng gì kiếm đi ra? "Ừ." Linh Vận gật đầu một cái, thanh kiếm thượng bọc hoàng bố cho nhẹ nhàng mở ra. Một trận thể đen nhánh, hình dáng không tính là tinh mỹ, tướng mạo xấu xí kiếm xuất hiện ở trước mắt mọi người. Làm kiếm bộ dáng xuất hiện một khắc kia, nhất thời đưa tới mọi người khinh thường. "Cái gì rách nát kiếm, Sở Tinh Vũ ngươi đến cùng có thể hay không luyện kiếm?" Ly Di cảnh hướng Sở Tinh Vũ lớn tiếng giễu cợt. Loại phế vật này lưỡi kiếm cũng không cảm thấy ngại tự mình coi như công chúa lễ vật, chính là đưa ta ta cũng không cần. Lương Văn Đạt càng là chẳng thèm ngó tới. Sở Tinh Vũ, đây chính là ngươi đưa cho ta biểu mỗi lễ vật. Đóa Tư Nhi có chút khó tin nhìn Sở Tinh Vũ liếc mắt, thanh kiếm này thật sự là quá mức một mạng, căn bản không lấy ra được. Nhìn Linh Vận một bức yêu thích không buông tay bộ dáng, Đóa Tư Nhi thật là không nói gì. Nguyên lai trong mắt người tình biến thành Tây Thi sự tình là thực sự. Ngay cả hoàng hậu vào giờ khắc này cũng như mày. Sở Tinh Vũ, ngươi trôi này phá kiếm, ngay cả ta Hạt Châu cũng không bằng, ngươi có tư cách gì cười nhạo ta? Thấy Sở Tinh Vũ lễ vật lúc, Tống Cao Cao giọng chất vấn. Ai nói ta thanh kiếm này là phá kiếm? Sở Tinh Vũ nhàn nhạt quét nhìn mới vừa rồi rêu cợt hắn con em quý tộc liếc mắt. Thanh kiếm này tướng mạo xấu xí, chỉ là bởi vì nó còn không có nhận chủ, không có cho thấy nó chân chính dáng vẻ. Các ngươi lại dám dùng trong tay các ngươi lễ vật đến cho ta thanh kiếm này so với? Trong mắt ta, đừng bảo là các ngươi toàn bộ binh khí cộng lại, liền là cả Hỏa Vũ chi quốc vũ khí cộng lại, cũng không có ta luyện chế thanh kiếm này quý trọng. Sở Tinh Vũ giọng nhàn nhạt, lại là có cường đại tự tin. Nắm giữ thái cổ thần thú Thanh Loan huyết mạch lưỡi kiếm, đừng bảo là cả Hỏa Vũ chi quốc, liền là cả Bắc Lang cảnh, đều khó tìm tới có thể cùng nó sánh bằng vũ khí. Chương 485, nhận chủ. Sở Tinh Vũ, ngươi biết mới vừa rồi ngươi đang nói cái gì sao? Nghe được Sở Tinh Vũ lời nói sau khi, Ly Di cảnh đối với Sở Tinh Vũ trong mắt khinh bị không giảm chút nào. Loại này không biết trời cao đất rộng phế vật có phải hay không coi hắn là đại luyện khí sư. Cho dù là đại luyện khí sư, cũng không dám nói hắn luyện chế lưỡi kiếm là cả nước đệ nhất. Toàn bộ Hỏa Vũ chi quốc vũ khí cộng lại cũng không có ngươi luyện chế kiếm quý trọng, ngươi cũng quá mức phách lối đi. Lương Văn Đạt nhướng mày một cái. Sở Tinh Vũ thật là quá mức cuồng vọng, đối với cuồng vọng như vậy đồ, hắn nghĩ tưởng muốn tìm một cơ hội hung hăng sửa chữa hắn. Sở Tinh Vũ, ngươi suy cái gì đó ra châu? Hỏa Vũ chi quốc toàn bộ binh khí cũng cộng lại cũng không có ngươi quý trọng, ngươi nói ra lời này thời điểm còn phải điểm mà sao? Ngươi tiểu tử này không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, thật là khoác lác suy phá thiên, cuồng vọng lại vừa là không biết gì. Loại người như ngươi giọng cuồng vọng đến loại trình độ này, ta cũng là lần đầu tiên cách nhìn, cẩn thận ra ngoài bị đánh chết. Thiếu niên áo trắng lời nói, căn bản cũng không có người tin tưởng. Đối mặt bọn hắn rêu cận, Sở Tinh Vũ biểu tình như cũ bình thản. Đám này cái gọi là cao cao tại thượng con em quý tộc, ở trong mắt chính mình, thật ra thì cũng chính là một đám tóc dài kiến thức ngắn người ngu ngốc. Bọn họ kém kiến thức, cũng không trách cho bọn họ. Thiếu niên, ngươi cũng đã biết ta Hỏa Vũ chi quốc có loại vũ khí nào. Ở Sở Tinh Vũ phách lối buông lời thời điểm, ngay cả hoàng hậu cũng có chút bất mãn. Vốn là đối với mình con gái tâm nghi đối tượng, nàng là ngầm thừa nhận. Chỉ cần mình con gái thích, nàng không ngại thiếu niên không quyền không thế, ở Hỏa Vũ chi quốc, bọn họ linh nhà chính là một nước chi chủ. Nhưng là, thiếu niên yêu nói mạnh miệng quyết điểm, để cho nàng giờ phút này có chút do dự. Chỉ có thực tế người mới có thể làm cho mình con gái hạnh phúc, một cái thích nói mạnh miệng người, cũng không thể mang cho con gái hạnh phúc. Không cần biết. Sở Tinh Vũ giọng như cũ cùng ngạo. Thiếu niên, ngươi thật sự là làm ta thất vọng. Nghe được Sở Tinh Vũ lời nói sau khi, hoàng hậu khí không rõ. Vốn là nàng muốn nhắc nhở một chút Sở Tinh Vũ Hỏa Vũ chi quốc vũ khí biết bao khổng lồ, chủ loại biết bao nhiêu, nhưng là hắn lại tới một câu không cần biết thật là gỗ mục không điều khắc được vậy. Thật ra thì tình huống thật, Sở Tinh Vũ xác thực thì không cần biết Hỏa Vũ chi quốc có gì loại cường đại vũ khí. Lại không nói Hắc Vĩ kiếm bên trong có thái cổ thanh loan huyết mạch, chính là đúc Hắc Vĩ kiếm nhân tại Thâm U Huyền Thiết, cũng là thuộc về cao cấp nhất. Thâm U Huyền Thiết chính là Cửu Châu đại lục Thâm U nơi chí bảo. Loại này bằng sắt, Hỏa Vũ chi quốc căn bản không có, chính là Bắc Lan cảnh cũng là khó tìm tung tích. Vực sâu thép chất liệu chế thành lưỡi kiếm, loại vũ khí nào có thể ngăn cản Kỳ Phong Mang? Chỉ là Hắc Vĩ kiếm nhân tài, là có thể xưng bá cả nước, cộng thêm Thanh Loan huyết mạch cản thị phi phàm. Sở Tinh Vũ mới vừa rồi thả ra lời nói, hay là hắn khiêm tốn kết quả? Nếu là nói thật, chỉ sợ càng không có người tin tưởng. Nhưng là cho dù là Sở Tinh Vũ nói chuyện lúc đã vô cùng khiêm tốn, nhưng ở hoàng hậu trong thai, hay là ở nói mạnh miệng, nàng căn bản không tin tưởng thiếu niên lời nói. Sở Tinh Vũ đưa cho ta kiếm ở trong lòng ta đã là vượt qua Hỏa Vũ chi quốc toàn bộ vũ khí tổng cộng. Thấy hoàng hậu bất mãn, Linh Vận lo lắng từ Sở Tinh Vũ cho người trước lưu lại không ấn tượng tốt, vì vậy lập tức lên tiếng nói. Ha 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 ha. Vừa lúc đó, quần áo còn chưa khô xuyên thấu qua, trên đầu còn đỡ lấy bèo Tống Cao phát ra cười to. Sở Tinh Vũ, ta hôm nay cuối cùng là nhận rõ ngươi. Đang lúc mọi người giễu cợt Sở Tinh Vũ thời điểm, Tống Cao một mực ở yên lặng. Hắn lộ vẻ vô cùng an tĩnh. Loại này an tĩnh lộ ra vô cùng âm trầm, tựa như cùng là một rắn độc gần nút ở chỗ tối tăm, sau đó thừa dịp đối phương không chú ý, tàn bạo hướng đối phương cắn một cái. Hiển nhiên, lúc này Tống Cao đột nhiên lên tiếng. Hắn chuẩn bị bắt đầu cắn Sở Tinh Vũ. Ngươi loại phế vật này, thực lực không đủ, năng lực không được, chỉ là bằng vào một bức ồn ào khuôn mặt, ở nơi này ăn nói bừa bãi. Ngươi nói ngươi luyện chế phá kiếm là thiên hạ đệ nhất. Vậy ngươi bây giờ cho ta chứng minh ngươi cái này lại xấu xí lại khó coi phá kiếm là thiên hạ đệ nhất à? Ở Tống Cao liên tục chất vấn bên dưới, những quý tộc này đệ tử cũng là nhân cơ hội hướng Sở Tinh Vũ làm khó dễ. Sở Tinh Vũ, ngươi không phải nói ngươi không có khoác lác mà, vậy ngươi bây giờ cũng nhanh chút cho chúng ta chứng minh ngươi luyện chế phá kiếm là thiên hạ đệ nhất. Ngươi luyện chế phá kiếm nếu là thiên hạ đệ nhất, ta đây kiếm chính là Cửu Châu số 1. Đối mặt liên tiếp rêu cận, Sở Tinh Vũ nhướng mày một cái. Các ngươi lỗ thai điếc. Ta mới vừa rồi đã nói, thanh kiếm này còn không có nhận chủ, chỉ cần nó một nhận chủ, tuyệt đối là ngoài ra một phen bộ dáng. Bọn họ liên tiếp làm nhục chính mình chú tâm là linh vận luyện chế lưỡi kiếm, Sở Tinh Vũ trong lòng đã có một vệt nhàn nhạt lửa giận. Vậy hãy nhanh nhận chủ, ta chờ nhìn ngươi như thế nào che lấp. Tống Cao cao giọng nói. Tống Cao trong mắt mang theo dùng mình, thêm một câu, mới vừa rồi ngươi nhưng là ở hoàng hậu nương nương trước mặt khoe khoang khoác lác, ngươi kiếm là thiên hạ đệ nhất, nếu là ngươi kiếm không phải là thiên hạ đệ nhất, chính là tội khi quân. Đến lúc đó, không cần đại lý tự người tới, ta tự mình đem ngươi giải quyết. Nghe được Tống Cao lời nói sau khi, Sở Tinh Vũ trong mắt cũng là thoáng qua vẻ lạnh lẽo. Nghĩ tưởng muốn giết mình đã khẩn cấp đến loại trình độ này sao? Tống Cao, chính mình cũng sẽ không bỏ qua hắn. Ta luyện chế kiếm là thiên hạ đệ nhất, công nhận rất đơn giản, nhưng là các ngươi mới vừa rồi làm nhục ta luyện chế kiếm, chẳng lẽ cứ như vậy coi là? Sở Tinh Vũ giọng lạnh giá. Sở Tinh Vũ, vậy ngươi muốn làm thế nào? Chu Văn lên tiếng hỏi. Rất đơn giản, nếu là ta nói là khoác lác, ta kiếm không phải là thiên hạ đệ nhất, Tống Cao không phải là muốn giải quyết ta sao? Ta mặc cho Châu hắn đưa. Nhưng nếu là ta luyện chế kiếm là thiên hạ đệ nhất, các ngươi mới vừa rồi làm nhục ta luyện chế kiếm là phá kiếm người, một người thụ ta một bạt hai. Sở Tinh Vũ giọng nhàn nhạt. Đấu, không thành vấn đề. Lúc này, toàn bộ con em quý tộc cũng gật đầu một cái. Bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng Sở Tinh Vũ có thể luyện chế ra thiên hạ đệ nhất kiếm. Linh vận, lưỡi kiếm nhận chủ yêu cầu dòng máu của ngươi. Bây giờ ngươi đem ngón tay phá bỡ, đem huyết dịch nhỏ xuống ở phía trên là được. Nghe được Sở Tinh Vũ lời nói sau khi, Linh vận gật đầu một cái. Sở Tinh Vũ đã sáng tạo quá nhiều ghi chép, Linh vận nguyện ý tin tưởng hắn. Tí tách, một giọt máu tươi từ Linh vận thon dài ngón tay nhỏ xuống, rơi vào trên chuôi kiếm. Linh vận từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cũng không có trải qua vũ khí nhận chủ sự tình. Lúc này nàng tràn đầy mong đợi nhìn chuôi này có chút phổ thông, thậm chí có nhiều chút cũ nát lưỡi kiếm. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, cũng đang nhìn chuôi này cũ nát lưỡi kiếm. Thời gian từ từ trôi qua, một hơi thở thời gian đi qua, lưỡi kiếm không có động tĩnh. Hai hơi thở thời gian đi qua, vẫn là không có động tĩnh. Thời gian ba cái hô hấp đi qua, bốn hơi thở đi qua, mấy hơi thở thời gian đi qua, thanh kiếm này trôi vẫn không có loại nào dị động. Trôi này phá kiếm căn bản không khả năng nhận chủ, là tất cả người giờ phút này ý nghĩ trong lòng. Mấy danh con em quý tộc trong mắt càng là khinh thường. Từ đầu tới cuối, bọn họ cũng chưa có đã tin tưởng Sở Tinh Vũ bất kỳ một câu nói. Sở Tinh Vũ, bây giờ chịu chết đi. Tống Cao mang trên mặt cười gằn, từng bước đi về phía thiếu niên. Nhưng là, khi hắn đi tới Sở Tinh Vũ bên người lúc, theo mọi người tiếng kinh hô vang lên, tình huống kỳ biến. Tống Cao quay đầu nhìn lại. Hắn trong con ngươi, cái bóng ngược ra một mảnh thanh sắc hỏa diễm. Chuyện này, làm sao có thể? Chương 486, Thái Cổ thôn tiên thanh loan, hắc vĩ kiếm lại thiêu đốt. Linh vận trong tay giọt máu rơi vào trên lưỡi kiếm, đột nhiên giấy lên thanh sắc hỏa diễm. Thanh sắc hỏa diễm bên trong mang theo bạch sắc tinh khiết điểm sáng. Cho tới bây giờ liền không có người thấy thanh sắc hỏa diễm, kết quả này là vật gì? Tất cả mọi người vào giờ khắc này cũng ngộp. Ở ánh mắt mọi người bên trong, hình dáng khó coi, có chút cũ nát lưỡi kiếm đang chậm rãi thiêu đốt. Ba lạc, một tiếng yếu ớt không thể ngửi nổi nhỏ bé âm thanh âm vang lên. Sau một khắc, lưỡi kiếm màu đen ra tựa như cùng trên tường gạch sứ một loại chóc ra một khối. Màu đen ra chóc ra, lộ ra bên trong tinh mỹ lưỡi kiếm hình dáng. Thí, 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 thí. Thấy xấu xí vô cùng kiếm sắc bên trong lại bao quanh tinh mỹ kiếm. Mấy danh con em quý tộc vào giờ khắc này đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tinh mỹ lưỡi kiếm mặc dù chỉ là lộ ra một góc băng sơn, nhưng đủ để làm người ta rung động. Nhưng xa hoàn toàn không phải rung động nhất. Sau một khắc, làm bọn hắn vĩnh viễn khó quên một màn xuất hiện. Làm lưỡi kiếm ra hoàn toàn rơi xuống một khắc kia trở đi, trước mắt mọi người hoa một cái. Thật là nhanh. Một đạo thanh sắc quang mang giống như mũi tên nhọn một loại phá toái hư không, bay thẳng đến cựu thiên nổ bắn ra lên. Làm ánh sáng thăng tới điểm cao nhất lúc. Cưỡng. Một cao vút tiếng vượng hót ở trong ánh sáng chuyển tới, vang dội toàn bộ hỏa vũ hoàng thành. Hào quang màu xanh này lại vào giờ khắc này hóa thành thanh loan bóng người. Thôn Thiên, chính là thái cổ tứ đại thần thú một trong. Thái cổ thôn thiên nhất mạch thanh loan, thân hình dài đến trăm trượng, hình cung vượng hoàng, kia vũ trên lông, thiêu đốt cường đại thanh sắc hỏa diễm. Nó mâu quang như điện, hiện ra hết anh tư. Nó vừa xuất hiện, trong nháy mắt che phủ nửa bầu trời. Đang lúc mọi người si ngốc trong con mắt, thanh loan cánh một cánh. Ầm. Một đạo cuồng bạo năng lượng theo hắn quanh thân tản ra, trong nháy mắt cuốn toàn bộ không trung. Vô biên trong bầu trời đêm, ngọn lửa màu xanh biếc đem hư không cũng nuốt chửng lấy hết sạch. Ùng ùng. Toàn bộ không trung bị thanh sắc hỏa diễm hoàn toàn bốc cháy, chấn động không gì sánh nổi. Hỏa vũ hoàng thành võ giả, vào giờ khắc này không biết phát sinh cái gì, cũng ngẩng đầu nhìn lên không trung, trong mắt cuối cùng vẻ chấn động. Hưu. Thanh loan cánh lần nữa một cánh. Trên bầu trời ngọn lửa màu xanh lá cây vào giờ khắc này toàn bộ biến mất, sau đó hóa thành một đạo thôn thiên phù văn, từ không trung bay xuống, in vào nhìn linh vận mi tâm. Thanh loan nhận chủ, thành công. Nắm giữ thanh loan huyết mạch lưỡi kiếm, chính là vật vô chủ. Thượng cổ thần thú huyết mạch, chính là cường đại nhất năng lượng nguồn một trong, cũng là yếu ớt nhất một trong những địa phương. Cường đại là bởi vì huyết mạch lực lượng có thể phát huy ra vượt qua thông thường thực lực. Yếu ớt là bởi vì rời thân thể huyết mạch nếu là không có nhận chủ, bị còn lại ma thú phát hiện sẽ lập tức đem nó thôn vệ. Thanh loan huyết mạch ở không có tìm được chủ nhân trước, vì tránh cho nó huyết mạch bị còn lại khắc tinh phát hiện ra, sở dĩ phải tự đi ngụy trang. Ngụy trang thành cũ kỹ hư hại, mới sẽ không khiến cho người khác chú ý, đây chính là vì cần gì phải Sở Tinh Vũ đem hắc vĩ kiếm luyện chế lần nữa sau khi lưỡi kiếm hình dáng vẫn cũ kỹ hư hại nguyên nhân. Thái cổ thôn thiên nhất mạch ngụy trang thuật thật sự là mạnh, Tu La Nhãn cho đến quan vũ hư không cảnh giới Sở Tinh Vũ căn bản phát hiện không, nếu không phải chớ chú chi hoàng nhắc nhở chính mình cũng sẽ bỏ qua siêu nhân vật. Bây giờ sau khi nhận chủ, có chủ nhân thao túng chính mình, thanh loan huyết mạch có thể yên tâm triển phát hiện mình huyết mạch. Lưỡi kiếm đã hàn quang lăng lăng, để cho người không dám nhìn thẳng. Tĩnh. Trong bầu trời đêm hỏa diễm đã biến mất, toàn trường khôi phục yên tĩnh. loại này yên tĩnh cùng tĩnh mịch không có gì khác nhau. Những thứ này kiến thức thiện cận con em quý tộc lúc này há to miệng kinh ngạc, thậm chí có thể nuốt vào một cái trứng gà. Bọn họ chưa từng thấy qua Thanh Loan nhận chủ, căn bản là khắc chế không nổi rung động trong lòng, chắp hai tay sau lưng Sở Tinh Vũ đi tới Tống Cao trước mặt. Lúc này thiếu niên áo trắng trong mắt tràn đầy tự tin, mà Tống Cao hoàn toàn không có từ trong kinh hãi khôi phục như cũ, hai người tạo thành so sánh rõ ràng. Thấy thiếu niên áo trắng hướng chính mình đi tới, Tống Cao không nhịn được lui về phía sau một bước. Ngươi muốn làm gì? Tống Cao trong mắt hốt hoảng hướng Sở Tinh Vũ thấp giọng hỏi. Sở Tinh Vũ nhìn Tống Cao cũng không nói lời nào, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Chính là chỗ này tia cười lạnh để cho Tống Cao thầm nghĩ trong lòng, nhưng là hắn đã phản ứng không kịp nữa. Ba, một cái vang dội bạt thai đi qua, Tống Cao trên mặt đã bị Sở Tinh Vũ bỏ rơi một bạt thai. Sở Tinh Vũ, tiểu tử ngươi dám đánh ta? Tống Cao đầu tiên là sững sờ, tiếp theo giận tím mặt. Ta mới vừa nói qua, nhưng nếu là ta luyện chế kiếm là thiên hạ đệ nhất, các ngươi mới vừa rồi làm nhục ta luyện chế kiếm là phá kiếm người, một người thụ ta một bạt thai. Ngươi Tống Cao có phải hay không quên? Sở Tinh Vũ lạnh rên một tiếng. Ta muốn ngươi chết. Tống Cao bị đánh, trong mắt đã mất lý trí, hắn giống giận chuẩn bị giết chết Sở Tinh Vũ. Ầm. Hắn trong lòng bàn tay huyền lực phun trào, chuẩn bị một trường đánh chết Sở Tinh Vũ. Thiên Vũ cảnh võ giả, thân thể thể chất đã thay đổi, nguyên khí trong cơ thể đã chuyển hóa thành huyền lực, một trường oai chính là chiến vũ cảnh võ giả gấp mấy lần trên. Hắn một trường đánh hạ, không khí ở một trường này bên dưới phá toái hết sạch. Bất quá, hắn thu bạo một trường, bị một cái thon dài thủ trưởng cho nhẹ nhàng tiếp theo. Ngự viên bên trong, tu vi đạt tới thiên vũ cảnh cường giả, cũng không chỉ là hắn Tống Cao một người. Tống Cao, nơi này là hoàng gia ngự viên, ngươi coi nơi này là địa phương nào? Đóa Tư Nhi giọng lạnh giá, hướng Tống Cao chất vấn. Nàng cũng là thiên vũ cảnh cường giả, tuyệt đối không cho phép Tống Cao ở chỗ này cản rỡ. Rất đất Đóa nhà chính là hoàng thành Tống gia lão đối đầu, Đóa nhà khôi phục mặc dù không có Tống gia nhanh, nhưng là Đóa nhà thân ở rất đất, thực lực ở Tống gia trên. Muốn là mình bây giờ cùng Đóa Tư Nhi xuất thủ, sẽ để cho nàng tìm tới cơ hội với nhắc nhở Linh Hoàng. Tống Cao nhớ tới phụ thân nói chuyện, chỉ có thể cố nén tức giận, thu tay về. Hừ, Sở Tinh Vũ ngươi chờ ta. Tống Cao hung tợn nhìn Sở Tinh Vũ liếc mắt, thêu bào hất một cái, rời đi ngự viên. Hoàng hậu nương nương, ta cũng xin cáo từ trước. Nhìn Tống Cao rời đi, mấy danh con em quý tộc cũng muốn rời đi. Bọn họ tối hôm nay quá mức chật vật, tiếp tục đợi ở chỗ này sẽ chỉ là tự rước lấy a bạch. Một đạo thân ảnh thoáng qua, ngăn cản ở trước người bọn họ. Muốn đi? Các ngươi quên trước lớp định sao? Sở Tinh Vũ đứng sau lưng bọn họ, không cho bọn hắn rời đi. Sở Tinh Vũ, ngươi đừng quá đáng, mới vừa rồi chúng ta chẳng qua là đùa giỡn với ngươi. Lương Văn Đạt sắc mặt lạnh lẽo, thấp giọng quát đến. Bọn họ đường đường con em quý tộc, Hỏa Vũ chi quốc nhân thượng nhân, có thể không muốn ngay trước công chúa và hoàng hậu mặt, bị một thảo dân bắt hai. Các ngươi nói đùa ta, ta cũng không có nói đùa các ngươi. Sở Tinh Vũ cười nhạt sau khi, một đạo ngoan lệ bắt hai, tàn bạo hướng mấy người phiến đi. Mấy người thực lực, tính không đủ để né tránh Sở Tinh Vũ bàn tay. Ba, 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 ba. Ngự viên bên trong nhất thời vang lên một trận thanh thúy bạt tai tiếng. Chương 487, lửa giận, Sở Tinh Vũ, ngươi chờ ta. Ta là công bộ thượng thư chi tử, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Từ nhỏ đến lớn sẽ không có người dám đánh ta, tiểu tử ngươi dám đánh ta, ngươi chờ ta. Những quý tộc này đệ tử che thấy đau gò má, giận không kèm được, nhưng là hoàng hậu tại chỗ, bọn họ không dám phát tác. Phát ra lời độc ác sau khi, bọn họ rối rít rời đi ngự viên. Sở Tinh Vũ, ngươi thật là làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Hoàng hậu một đôi mắt đẹp, nhiều hứng thú nhìn Sở Tinh Vũ. Nguyên lai thiếu niên không có nói khoác lác, hắn đưa cho nữ nhi mình lưỡi kiếm quả nhiên bất phàm, toàn bộ Hỏa Vũ chi quốc cũng không tìm được trôi thứ hai. Ít như vậy năm, thật là anh tài. Hoàng hậu, tối nay quấy rầy công chúa sinh nhật dạ yến, ngài không trách tội liền có thể. Sở Tinh Vũ hướng hoàng rồi nói ra. Đám này ăn chơi thiếu gia bình thường bất học vô thuật, ngươi mượn cơ hội này cho bọn hắn một bài học cũng là được. Hoàng hậu cười nhạt. Thiếu niên áo trắng ngay trước nàng mặt đánh quý tộc khác đệ tử, cũng không có đưa tới nàng bất mãn. Ngược lại, nàng vẫn còn tương đối thưởng thức thiếu niên cách làm. Ăn chơi thiếu gia chỉ có hung hăng giáo huấn mới có thể để cho bọn họ lớn lên. Vân Nhi, ta bây giờ trở về cùng, ngươi đang ở đây ngự viên bên trong cũng không nên chơi đùa quá muộn à? Nữ nhi mình sinh nhật dạ yến, nếu là nàng cái này làm là mẫu thân người đang một mực ở đợi, bọn họ nhất định sẽ chơi đùa không mấy vui vẻ. Hoàng hậu tha cho có thâm ý nhìn Linh Vận liếc mắt, sau đó đứng dậy rời đi. Bị mẫu thân mình liếc mắt nhìn, Linh Vận trên mặt đều là dâng lên một vệt đỏ ửng. Linh Vận, ngươi không phải là vẫn muốn trở thành du hiệp ư? Trôi này có Thanh Loan huyết mạch lưỡi kiếm tiểu xem như ta tặng cho ngươi lễ vật, ngươi thích nó sao? Hoàng hậu sau khi đi, Sở Tinh Vũ cười nhạt hướng nàng hỏi. Linh Vận mơ mộng là trở thành đại hoang nữ du hiệp, đưa nàng sinh nhật lễ vật tốt nhất chính là có thể trợ giúp nàng thực hiện trở thành du hiệp mơ mộng đồ vật. Thanh Loan kiếm chính là như vậy một cái chân quý lễ vật. Sở Tinh Vũ, cảm ơn ngươi. Linh Vận trên mặt hồng diễm như hoa, hiển nhiên nàng vô cùng hài lòng thiếu niên đưa cho nàng lễ vật. Nhé, nhà ta Linh Vận ở tiểu tình lang trước mặt thật không ngờ có nữ nhân vị. Ngay tại Linh Vận ngọt ngào vô cùng lúc, bên người vang lên một tiếng nhạo báng thanh âm. Tỷ tỷ không cho phép ngươi giễu cợt ta. Thấy Đóa Tư Nhi ở một bên giễu cợt chính mình, Linh Vận nhất thời chạy tới cùng nàng đùa giỡn chung một chỗ. Ngự trong viên lúc này chỉ còn lại Sở Tinh Vũ ba người. Đến từ rất đất Đóa Tư Nhi vóc người bốc lửa, mặc rất ít, mà coi như sinh nhật dạ yến nhân vật chính Linh Vận càng là xinh đẹp động lòng người tỷ muội tình thâm. Hai nàng đùa giỡn trong nháy mắt làm cho cả ngự viên bên trong tràn đầy xuân sắc. Sở Tinh Vũ ở bên trong đơn giản là nhìn nó mắt. Tiểu tử, Ngươi tối hôm nay nhưng là uy phong, nhưng là đắc tội nhiều người như vậy, sau này ở trong hoàng thành, ngươi nhưng là nửa bước khó đi. Đùa giỡn sau khi, Đoá Tư Nhi đem nàng tán loạn tóc vàng khép tại sau tai, có chút lo âu hướng thiếu niên nói: "Bọn họ cố ý muốn làm khó khăn ta, ngươi nghĩ rằng ta khiêm nhượng sẽ để cho bọn họ bỏ qua cho ta sao?" Sở Tinh Vũ lắc đầu một cái, làm hết thể các thứ này hắn đều có đầy đủ chuẩn bị. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đây chính là hắn thái độ. Nghe được thiếu niên lời nói sau khi, Đoá Tư Nhi cũng không nói lời nào, thiếu nữ đôi mắt đẹp nhàn nhạt quét nhìn thiếu niên liếc mắt. Sở Tinh Vũ thực lực ở trước mặt nàng không tính là quá mạnh, nhưng là thiếu niên vẻ này anh khí, để cho người khó mà xem nhẹ. Trong lòng nàng thậm chí sinh ra một vẻ ý tưởng, nếu là thiếu niên tu luyện một đoạn thời gian nữa, tu vi vượt qua nàng là sớm muộn sự tình. Linh Vận, Đông Phương Vô Cực cái đó mập mạp nhỏ tại sao không có tới với ngươi sinh nhật? Sở Tinh Vũ hướng bên người giai nhân hỏi. Theo hắn biết, Đông Phương Vô Cực là Linh Vận biểu đệ. Giữa hai người quan hệ không tệ, tự Nguyên Thạch tranh bá cuộc so tài sau khi, hắn đã có một đoạn thời gian không thấy hắn. Lúc này còn hơi nhớ nhung cái đó làm tiểu mập mạp. Thiên Biến Tông lập tức phải tới hoàng thành chọn đệ tử, từ Nguyên Thạch tranh bá cuộc so tài sau khi, Đông Phương phủ chủ cảm thấy Đông Phương Vô Cực thực lực không đủ mạnh, vì vậy cưỡng ép để cho hắn bế quan. Ta phỏng chừng không tới Thiên Biến Tông khiêu chiến cuộc so tài bắt đầu, hắn thì sẽ không tới hoàng thành. Linh Vận trầm rãi nói, giống như Hỏa Vũ chi quốc như vậy quốc gia, Thiên Biến Tông sẽ chọn lưỡng danh võ giả tiến vào tông môn. Dựa theo di vãng quy luật, bị chọn hai tên đệ tử bên trong, một người là hoàng tử, một người khác tương hội từ 10 nhị đại gia tộc cùng tam đại trong phủ chọn lựa ra. Có thể tiến vào Thiên Biến Tông chính là Hỏa Vũ chi quốc hào phú đại sự, toàn bộ đệ tử vào thời khắc này đều là gấp rút luyện tập, tranh thủ ở 2 tháng này không đến lúc đó trong phòng thực lực còn nữa mới đột phá, nâng cao một bước. Ngay cả Linh Vận thực lực trong khoảng thời gian này cũng đột bay vào. Trong hoàng thành nửa đêm sau khi liền là không thể lưu người, Sở Tinh Vũ rời đi hoàng thành. Tống gia đích trưởng tử trong nhà. Sở Tinh Vũ, ta nhất định phải giết ngươi. Lạch cạch. Theo một cuồng loạn giống giận, trong nhà quý giá đồ sứ bị ném nát bấy. Đừng tưởng rằng Đoá Tư Nhi đứng sau lưng ngươi liền bình yên vô sự, ta Tống Cao muốn giết ngươi, không có người nào có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay ta. Còn có Linh Vận, ta theo đuổi ngươi là nhìn lên ngươi, nếu là ngươi không biết phải trái, chờ ta Tống gia trở thành Hỏa Vũ chi quốc tân quân chủ sau khi, ta nhất định phải đem ngươi giam lỏng. Tống Cao trong mắt có một màn điên cuồng. Tối nay thật sự là quá làm hắn khó chịu, hắn chịu không được. Nếu không phải phụ thân dặn dò chính mình thiếu chút nữa thì bạo tẩu. Muốn là công chúa thật không biết phải trái vừa ý Sở Tinh Vũ, cũng đừng trách hắn đến lúc đó không nể tình. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Tinh Vũ rời đi khách điếm, hướng Lạc Huy trụ sở chính đi tới. Hậu thiên chính là đế sư yến, đây là Sở Tinh Vũ duy nhất có thể ra mắt linh hoàng cơ hội, hắn nhất định phải nắm chặt cơ hội này, tranh thủ được Thiên Biến Tông tuyển chọn vị trí. Càng đến gần Thiên Biến Tông tuyển chọn ngày tháng, Sở Tinh Vũ trong lòng càng là nhiều ra một phần khẩn trương. Biểu muội Ly Nhi, mình đã có sắp đến gần thời gian 2 năm không thấy, không biết nàng ở Thiên Biến Tông sinh hoạt như thế nào. Bắt được tu bổ tạo thành pháp ấn nhân tài, tranh thủ đem pháp ấn tu bổ lại, sớm ngày có thể luyện thành tinh thần pháp ấn. Trong lúc vô tình, Sở Tinh Vũ đã tới Lạc Huy Thương đội trụ sở chính. Lạc Huy Thương đội chính là Hỏa Vũ chi quốc tối một cái lớn thương đội. Cả nước các nơi đều có Lạc Huy Thương người. Lạc Huy ông chủ sau màn, càng là Hỏa Vũ chi quốc đỏ đỉnh thương nhân. Nói cách khác, Lạc Huy Thương đội ở một mức độ nào đó quyết định Hỏa Vũ chi quốc mạch máu kinh tế. Tinh thần pháp ấn minh văn cũng không có hư hại, Sở Tinh Vũ chỉ cần dùng một loại nhân tài là có thể đem pháp ấn cho tu bổ lại. Lạc Huy Thương đội trụ sở chính, nhất định là có thể tu bổ pháp ấn nhân tài. Bất quá, Sở Tinh Vũ vừa đi vào cửa, liền gặp được một đạo thân ảnh quen thuộc. Người này chính là ngự sử trung thừa chi tử Chu Văn. Sở Tinh Vũ, ngươi tới đây làm gì? Thấy Sở Tinh Vũ lúc, Chu Văn nghĩ đến đêm qua khuất nhục, sắc mặt run lên. Chương 488, làm khó. Ta tới nơi này, chuyện mắc mớ gì tới ngươi? Thấy Chu Văn rất nhiều ngăn ở cửa chất hỏi mình bộ dáng, Sở Tinh Vũ khẽ to mày. Cũng ngay, thiếu niên áo trắng quá khẽ, để cho Chu Văn nhớ tới đêm qua bộ dáng chật vật, nhất thời hù dọa lui về phía sau một bước. Hắn liền đứng ở một bên, nhìn Phong Khinh Vân đạm Sở Tinh Vũ đi vào Lạc Huy Thương đội trụ sở chính. "Sú tiểu tử, nơi này đã không phải là ngự viên, ngươi nhất giới thảo dân còn dám như vậy khiển trách ta, muốn chết cứ việc nói thẳng." Khôi phục trấn tĩnh sau khi, thở hổn hển Chu Văn trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Mới vừa rồi tự mình ở trước mặt thiếu niên biểu hiện quá mức mềm yếu, hiện tại hắn muốn trả thù lại. Nghĩ tới đây, Chu Văn hướng thiếu niên áo trắng đuổi theo. Lạc Huy Thương đội bán vật phẩm là ở một cái to lớn trong kiến trúc. Tòa thật to kiến trúc có thật cao hình tròn khung đính. Khung đính đỉnh phong bên trong có một to bằng chậu rửa mặt tiểu quả cầu năng lượng. Ở quả cầu năng lượng ánh sáng bao phủ bên dưới, toàn bộ muốn bán vật phẩm cũng trôi lơ lửng lên đỉnh đầu. Sở Tinh Vũ chỉ cần ngẩng đầu nhìn, là có thể ở nơi này hơn 10.000 cái vật phẩm bên trong tìm tới chính mình cần muốn cái gì. Ngươi cần muốn mua gì ấy ư? Yêu cầu lão phu giúp một tay sao? Thấy quần áo bất phàm thiếu niên áo trắng, Lạc Huy Thương đội trưởng quỹ lập tức lên tinh thần. Lạc Huy Thương đội trụ sở chính bán một số thứ đều là vật chân quý, có thể tới đây mua đồ võ giả không giàu thì sang. Nếu có thể bán ra một kiện đồ vật, tuyệt đối có thể kiếm nhiều tiền. Ông chủ, thanh huyền thiết ta mua. Sở Tinh Vũ thủ trưởng hướng về phía thanh huyền thiết rũi một cái, không đính bên trong lơ lửng thanh huyền thiết chậm rãi rơi vào lòng bàn tay hắn. Trong đầu quét nhìn một lần thanh long thuật luyện khí, từ phía trên kiến thức Sở Tinh Vũ liền có thể biết được, dùng thanh huyền thiết chính dễ dàng dùng làm tinh thần pháp ấn tu bổ nhân tài. Chậm. Vừa lúc đó, từ cửa đuổi theo Chu Văn lạnh giọng uống được. Chu công tử, ngài hôm nay cũng tới. Lý trưởng quỹ thấy Chu Văn, trên mặt càng là cười nở hoa. Lạc Huy Thương đội trụ sở chính cấp bậc rõ ràng, trung quy tổng cộng chia làm bộ trưởng, hội trưởng, đại trưởng quỹ, trưởng quỹ 3 đẳng cấp. Bộ trưởng là thương đội trụ sở chính lãnh tụ, hội trưởng có 3 người, đại trưởng quỹ có 9 người, trưởng quỹ có 18 người. Một loại thương đội mua bán, đại trưởng quỹ coi như thương đội lãnh tụ đi theo đi cả nước các nơi mua bán, mà trưởng quỹ chính là phụ trách khắp nơi tiến hành. Trưởng quỹ số lượng đông đảo, tấn thăng cơ chế chủ yếu nhất chính là dựa vào mức tiêu thụ, mà đại trưởng quỹ chính là phụ trách mua bán tỷ lệ thành công. Chu Văn vung tiền như rác là nổi danh, có lẽ liền để cho Chu Văn mua mấy món vật phẩm, chính mình chính là có thể từ trưởng quỹ tấn thăng làm đại trưởng quỹ. Lúc này Lý trưởng quỹ trên mặt đối với Chu Văn mang theo á du định hấp vẻ. Lý trưởng quỹ, ta lệnh cho ngươi không cho phép bán bất luận một cái nào nơi này đổ vật cho Sở Tinh Vũ. Chu Văn dùng tay chỉ thiếu niên áo trắng nói. Chuyện này, Lý trưởng quỹ trên mặt có nhiều chút do dự. Lý trưởng quỹ, ngươi lo lắng chọc tới phía sau hắn thế lực sao? Cái này ngươi cứ việc yên tâm, ngươi chớ nhìn hắn mặc quần áo hoa lệ, nhưng là một cái từ bên ngoài thành thị tới thảo dân. Huống chi, hắn cũng không phải là huy thương đội hội viên, ngươi có thể yên tâm đuổi hắn đi. Nghe được Chu Văn lời nói sau khi, Lý trưởng quỹ biểu tình trong nháy mắt biến đổi. Nguyên lai thiếu niên áo trắng thân phận thấp như vậy, vốn là chính mình cho là gặp phải một vị háo khách đây. Chu Văn chính là trí tôn hội viên, là huy thương đội trí tôn hội viên, cả nước không cao hơn 800, vô cùng thưa thớt. Hơn nữa trí tôn hội viên ở một mức độ nào đó đại biểu siêu cường sức mua. Thiếu niên áo trắng nhìn xuyên nhân mô cầu dạng, nhưng hắn vẫn không phải là hoàng thành quý tộc, thậm chí ngay cả lạc huy thương đội hội viên cũng không tính là lạ. Lúc này Lý trưởng quỹ nhìn về phía thiếu niên áo trắng ánh mắt đã lộ ra một vẻ nhàn nhạt khinh thường. Lý trưởng quỹ vốn là thế lực mắt, ở càng tôn quý hơn hội viên đi tới nơi này, thiếu niên đã trở thành hắn đuổi đối tượng. Tiểu tử, mời đi đi, nơi này không hoan nghênh ngươi. Lý trưởng quỹ trực tiếp vung tay lên, chuẩn bị đuổi Sở Tinh Vũ đi. Sở Tinh Vũ, hôm nay ta muốn cho ngươi không bằng nguyện. Một bên Chu Văn hai tay bao bọc cánh tay, đắc ý nhìn Sở Tinh Vũ. Ngươi có phải hay không đổi lầm người? Sở Tinh Vũ cao mày tới. Khối này thanh huyền thiết, hắn nhất định phải mua lại. Lúc này bị trưởng quỹ xua đuổi, trong lòng của hắn đã có một tia giận dữ. Không có sai. Nhanh cút cho ta. Trưởng quỹ giọng biến hóa hàn, thấp giọng quát đến. Đem các ngươi đại trưởng quỹ cho ta đóng tới. Sở Tinh Vũ nhàn nhạt nhìn Lý trưởng quỹ liếc mắt, sau đó hướng một bên người hầu nói. Ừ, thế nào? Vẫn còn muốn tìm chúng ta đại trưởng quỹ? Lý trưởng quỹ mang trên mặt cười lạnh, hướng thẳng đến một bên người làm ra lệnh. Tiểu vương, cho ta bắt hắn cho đuổi ra ngoài. Bất quá, lúc này người làm tiểu vương trên trán có mồ hôi lạnh. Tiểu vương, ngươi làm gì, còn không mau bắt hắn cho đuổi ra ngoài? Lý trưởng quỹ sắc mặt xuất hiện không nhịn được. Lý trưởng quỹ, ngươi gây họa, tự cầu nhiều phúc đi. Bất quá, người làm tiểu vương cũng không có đem Sở Tinh Vũ cho đuổi ra ngoài, mà là mang theo bi ai vẻ nhìn Lý trưởng quỹ liếc mắt, sau đó hướng hậu viện vội vã chạy tới. Tiểu tử này đến tột cùng là muốn làm gì? Đột nhiên này một màn, để cho Lý trưởng quỹ trong mắt xuất hiện không hiểu. Tiểu vương lời nói càng làm cho hắn không giải thích được. Lý trưởng quỹ không biết là vốn là người làm tiểu vương định đem thiếu niên áo trắng cho đuổi ra ngoài, nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị hành động thời điểm, thiếu niên áo trắng trong tay một tấm lệnh bài, nhưng là để cho tiểu vương cả kinh. Tấm lệnh bài này chất liệu một dạng nhưng là chỉ có lạc huy thương đội biết đến, đây là hội trưởng Trương Nghị lệnh bài. Trương Nghị vốn là đại trưởng quỹ, từ hắn đi trước Lưu Vân Thành mua bán lập được đại công sau khi, ở đầu năm nay lập công ban thưởng trong đại hội, hắn thành công tấn thăng làm lạc huy thương đội huy trương. Thiếu niên áo trắng lại có Trương Nghị lệnh bài, nói rõ giữa hai người quan hệ không tầm thường, người làm tiểu vương căn bản là không dám đắc tội. Đến tột cùng là người nào muốn đuổi đi ta khách quý? Đang lúc này, ngoài nhà rít lên một tiếng truyền tới. Nhất thể hình phi thạc, nặng đến 200 cân trung niên mập mạp thở hồng hộc chạy vào. "Biết, hội trưởng, ngài làm sao tới?" Lý trưởng quỹ thấy Trương Nghị lúc, trong lòng cả kinh. "Ba." Thấy Lý trưởng quỹ thời điểm, Trương Nghị khí không đánh vừa ra tới, trực tiếp hung hăng phiến Lý trưởng quỹ một cái vang dội bạt tai. "Ngài, ngài đánh như thế nào ta?" Lý trưởng quỹ trong lòng cả kinh, mang trên mặt vô cùng bực bội thần sắc hỏi. "Ngươi lại muốn để cho ta khách quý biến, bắt đầu từ bây giờ, ngươi không còn là Lạc Huy thương đội trưởng quỹ, giới hạn ngươi thời gian một nén nhang cuốn chăn đệm đi." Trương Nghị nghiêm giọng nói. Nếu không phải phân biệt lúc Trương Nghị cho Sở Tinh Vũ một tấm chính mình lệnh bài, hôm nay Lạc Huy thương đội liền muốn mất đi một cái cường đại ban thủ. "Hả?" Lý trưởng quỹ trên mặt kinh hoàng. "Còn không mau cút đi." Trương Nghị sắc mặt tâm trầm, lần nữa quát to. "Chu Văn, từ giờ trở đi ngươi không bao giờ nữa là ta Lạc Huy thương đội chí tôn hội viên." Chu Văn mới vừa phải nói, không nghĩ tới Trương Nghị nói lần nữa, ngươi sau này muốn ở Lạc Huy thương đội mua loại vật nào, cũng bị cấm chế. Nghe được Trương Nghị lời nói sau khi, Chu Văn sắc mặt âm trầm, "Ba ta là ngự sử trung thừa, ngươi dám đối với ta như vậy? Ba của ngươi chính là Thiên Vương lão tử, cũng không thể ở chúng ta Lạc Huy thương đội mua bất kỳ vật gì." Trương Nghị trên mặt không sợ chút nào, Lạc Huy bộ trưởng chính là hiện đảm nhiệm hộ bộ thượng thư, chính là đỏ đỉnh tương nhân. Chu Văn căn bản uy hiếp không chính mình. Sở Tinh Vũ đối với chính mình ơn tri ngộ, Trương Nghị không cần báo đáp, tình nguyện đắc tội ngự sử trung thừa chi tử, cũng phải vì Sở Tinh Vũ lo nghĩ. "Cút cho ta." Ngay sau đó, hắn hướng về phía hai người lần nữa phát ra quát lên. Vốn là Chu Văn nghĩ tưởng trừng trị Sở Tinh Vũ, lại không nghĩ tới bị Sở Tinh Vũ hung hăng cho sắp xếp một đạo. Chu Văn sắc mặt vô cùng khó chịu, quả đấm siết chặt hắn yên lặng chỉ chốc lát sau, chỉ Sở Tinh Vũ nói: "Ta Chu Văn không để yên cho ngươi, Sở Tinh Vũ ngươi cho lão tử chờ." Tiếng nói vừa dứt, mang theo lửa giận hắn lập tức chật vật rời đi Lạc Huy thương đội trụ sở chính. Chương 489, triều đình công kích. "Tiểu đệ, ngươi tại sao trở về hoàng thành?" Lạc Huy thương đội huy chương Trương Nghị mang trên mặt vẻ hưng phấn hướng thiếu niên hỏi. Hắn trở thành Lạc Huy thương đội chỉ có tam đại hội trưởng, trong đó phần lớn công lao đều phải thuộc về Sở Tinh Vũ. Nếu không phải hắn dẫn chính mình thương đội thành công đến Lưu Vân Hành, hắn cũng sẽ không lập được đại công, cũng sẽ không đầu năm nay không hồi hộp chút nào trở thành hội trưởng. Lúc này Trương Nghị vô cùng cảm kích Sở Tinh Vũ. Ta tới tham gia đế sư hiến. Nghe được thiếu niên lời nói sau khi, Trương Nghị trên mặt thoáng qua vẻ mừng rỡ, ta liền nói ngươi tiểu tử bất phàm. Lần trước thấy Sở Tinh Vũ thời điểm, là hắn biết thiếu niên này là nhất điều long. Ngay cả đế sư hiến loại này tôn quý hiến hội thiếu niên cũng có tư cách tham gia, điều này chân long sắp thức tỉnh. Đế sư hiến yêu cầu đạt được đại thần ủng hộ, ngươi mới có thể từ linh hoàng kia đắc được đến càng nhiều đồ, ngươi có hay không với trong triều vị kia đại thần có trao đổi? Trương Nghị có chút hiếu kỳ hướng Sở Tinh Vũ hỏi. Không có. Sở Tinh Vũ lắc đầu một cái, hắn lần đầu tiên tới hoàng thành, nơi nào sẽ nhận biết cái gì đại thần. Chúng ta thương đội thủ lĩnh nhưng là hộ bộ thượng thư, đi theo ta đem ngươi đề cử cho hắn, chờ đến đế sư yến thời điểm, ngươi nhất định có thể đủ ở linh hoàng trước mặt lấy được rất nhiều thứ. Trương Nghị ôm Sở Tinh Vũ liền hướng Lạc Huy thương đội trụ sở chính hậu viện đi tới. Cơ hội này thiên tài hiếm thấy, hắn phải thật tốt định hót xuống thiếu niên. Sở Tinh Vũ cùng hộ bộ thượng thư sau khi trao đổi, từ Lạc Huy thương đội rời đi, đi vào ngoài hoàng thành trong thâm sơn. Hộ bộ thượng thư cùng ta mới gặp mà như đã quen từ lâu, hy vọng hai ngày sau đế sư bữa tiệc, ta sẽ có thể đạt được tham gia Thiên Biến Tông tuyển chọn tư cách. Sở Tinh Vũ tự lẩm bẩm, ngay sau đó bắt đầu dùng thanh huyền tiết tu bổ tinh thần pháp ấn. Ban đêm, làm tất cả mọi người trong giấc ngủ say, một đạo ánh sáng màu vàng từ trong thâm sơn sáng lên. Hai ngày sau, hôm nay là Hỏa Vũ Linh Hoàng triệu kiến bốn đại học viện ưu tú học tử thời gian. Từ Cấm Hoàng thành kim quang chói mắt, 9999 giai trên bậc thang, chính là hoàng đế triệu tập đại thần thương nghị triều chính Kim Loan Điện. Ngoài điện thực lực cao cường ngự lâm quân vô cùng uy nghiêm. Hoàng thành là một cái quốc gia trung tâm, mà Kim Loan Điện chính là Hỏa Vũ chi quốc bên trong nội tâm. Trong triều đình, chín cái vai u thịt bắp trên trụ đá điêu khắc chín con rồng lớn, bọn họ trợn tròn đôi mắt, còn cuốn toàn bộ đại điện trông rất sống động. Ngôi vị hoàng đế trên, ngồi một vị thân hình cao lớn, mặc long bào, vô cùng nho nhã người đàn ông trung niên. Môi hắn bên trên có hai phiết râu, một đôi mắt xếp, trong con ngươi tinh mang bắn ra bốn phía. Trung niên nam tử này chính là Hỏa Vũ chi quốc quốc quân, Hỏa Vũ Linh Hoàng. Linh Hoàng, bây giờ nên đế sư yến thời gian. Xử lý xong triều chính sau khi, trong sảnh đại thần cũng không có rời đi. Triệu kiến đế sư yến học tử là Hỏa Vũ chi quốc truyền thống. Một vị thân mặc áo bào tím công công đi tới Linh Hoàng trước mặt, không người nói. Đấu, đem bốn đại học viện ưu tú học tử cho kêu lên đây đi. Linh Hoàng khẽ bước cảm. Đế sư yến bắt đầu. Linh Hoàng bên người công công cao giọng hô. Đế sư yến bắt đầu. Đội một lại một đội chấp hành quan cao giọng hô. Chỉ chốc lát sau, một người mặc đồ trắng thiếu niên đi tới trong triều. Thiếu niên này là ai? Một bên quan chức nhìn vóc người cao ngất, ngọc thụ lâm phong thiếu niên xì xào bàn tán. Tiểu tử này tên là Sở Tinh Vũ. Dãy trái triều đình quan chức tuần phủ Ti đại chính thu hoa, cắn răng nghiến lợi nói. Tiểu tử này ở mấy ngày trước chém chết thủ hạ mình, bây giờ bình yên vô sự tới tham gia đế sư hiến, thật là làm cho không người nào so với nổi nóng. Sở Tinh Vũ, thế nào cảm giác danh tự này có chút quen thuộc? Ngự sử trung thừa thấp giọng lẩm bẩm. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn biến hóa lạnh giá một mảnh. Sở Tinh Vũ, không phải là để cho con của hắn khó chịu kia một người sao? Mấy tên quan chức ánh mắt cũng là run lên. Nếu như bọn họ không có nghe lầm, hai ngày trước con của bọn họ ở công chúa sinh nhật dạ yến bị một thiếu niên bắt ai, thiếu niên này tên tiểu kêu là Sở Tinh Vũ. Bọn họ đều là triều đình trọng thần, con mình đã là trong hoàng thành quý tộc. Nhi tử bị đánh, lão tử trên mặt càng là vô quang. Con mình thù, ở trong triều đình, bọn họ nhất định phải nghĩ đủ phương cách báo. Báo thù phương pháp vô cùng đơn giản, đó chính là cho tiểu tử này mang giày nhỏ, người khác đế sư yến thu hoạch tràn đầy, Sở Tinh Vũ đế sư yến, muốn cho hắn không có chút nào thu hoạch. Bọn họ nhìn về phía Sở Tinh Vũ ánh mắt, do hiếu kỳ trong nháy mắt biến hóa băng hàn cực kỳ. Cảm nhận được mọi người bất thiện ánh mắt, xếp hạng đại thần đứng đầu một mặt sắc anh tuấn, người mặc tứ trảo long bào thiếu niên, có chút hiếu kỳ quan sát thiếu niên áo trắng liếc mắt. Hỏa Vũ chi quốc, quân chủ chính là Cửu Ngũ Chí Tôn. Hỏa Vũ Linh Hoàng người mặc theo chín cái ngũ trảo kim long hoàng bảo, mà tứ trảo kim long hoàng bảo chính là hoàng thái tử Linh Dương Diệu. Tỷ tỷ bạn trai có chút phiền phức. Linh Dương Diệu thấp giọng lẩm bẩm, hắn 5 tuổi bắt đầu liền trợ giúp phụ thân tham dự triều chính. Bây giờ còn kém 1 tháng tuổi tròn 17 hắn đã sớm kiến quán trong triều đình minh tranh ám đấu. Lúc này nhìn Sở Tinh Vũ bị những đại thần này không có hảo ý nhìn, Linh Dương Diệu trong lòng có một vẻ dự cảm không tốt. Đi theo Linh Dương Diệu sau lưng là 3 vị thân mặc áo bào tím thân hình cao lớn người đàn ông trung niên. 3 vị này người đàn ông trung niên, theo thứ tự là Văn Nguyên phủ phủ chủ, Đông Phương phủ phủ chủ cùng Mộ Vân phủ phủ chủ. Vô Cực huynh đệ thật giống như phiền toái. Đông Phương Vô Cực phụ thân Đông Phương phủ chủ, thấy những đại thần này nhìn về phía thiếu niên không có hảo ý ánh mắt, trong lòng có vẻ lo âu. Tiểu đệ xem ra chọc cho sự tình có thể thật không ít. Lạc Huy thương đội bộ trưởng, hộ bộ thượng thư thấp giọng lẩm bẩm. Trên triều đình rằng có là thường xuyên phát sinh chuyện, hắn đã chuyện thường ngày ở huyện. Nhưng là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy quan chức nghĩ tưởng phải đối phó một thiếu niên cảnh tượng. Hừ. Đang lúc mọi người hiếu kỳ lại mang theo tức giận trong ánh mắt, Sở Tinh Vũ bình yên vô sự đi tới Linh Hoàng trước mặt, liếc mắt nhìn ngôi vị hoàng đế trên Hỏa Vũ Linh Hoàng. Huyện Dạ học viện người xuất sắc Sở Tinh Vũ, quả nhiên rất phi phàm. Linh Hoàng con ngươi nhẹ nhàng quét nhìn thiếu niên liếc mắt. Thiếu niên áo trắng vóc người cao ngất, phong thần ngọc lãng. Còn lại tham gia đế sư yến học tử lần đầu tiên mặt đối với chính mình thời điểm, Linh Hoàng có thể rõ ràng cảm giác đạo bọn họ hốt hoảng. Nhưng là thiếu niên áo trắng Sở Tinh Vũ, mặt đối với chính mình lúc không tiêu ngạo cũng không hèn mọn, lại còn dám thẳng bắn mình ánh mắt. Phải biết, thân là Hỏa Vũ chi quốc Cửu Ngũ Chí Tôn, hắn uy nghiêm có thể tính thượng là Hỏa Vũ quốc số 1, thiếu niên lại không sợ. thật là anh hùng xuất thiếu niên, Sở Tinh Vũ bất phàm. Đế sư yến chính là khen thưởng học viện người xuất sắc mà tổ chức một cái yến hội, chư vị đại thần, các ngươi nói ta phải làm thế nào khen thưởng thiếu niên này đây? Linh Hoàng khẽ bước râu, lên tiếng hỏi. Hàng năm đế sư yến khen thưởng đều là do đại thần nghị luận, sau đó Linh Hoàng lựa chọn một cái thích hợp biện pháp tưởng thưởng, khen thưởng võ giả. Linh Hoàng, chàng này đế sư yến hẳn bị thủ tiêu. Ngay tại Hỏa Vũ Linh Hoàng mới vừa hỏi ra lời thời điểm, ngự sử Trung Thừa bước ra một bước, hướng Linh Hoàng nói. Vì sao? Linh Hoàng có chút ngoài ý muốn hỏi. Bởi vì Sở Tinh Vũ căn bản cũng không xứng đáng đạt được đế sư yến tư cách. Tuần phủ Ti Ti Đà Chính Thu Hoa cũng là vừa xài bước ra, lớn tiếng nói. Quả nhiên, đại thần bắt đầu công kích Sở Tinh Vũ. Nghe tới ngự sử Trung Thừa cùng Tuần phủ Ti Ti chủ lời nói sau khi, Đông Vương phủ chủ, Hoàng thái tử Linh Dương Diệu cùng hộ bộ thượng thư trong lòng đều là trầm xuống. Chương 490, triều đình công kích, ngươi nói Sở Tinh Vũ không xứng đạt được đế sư yến tư cách, là vì sao? Linh Hoàng lúc này chân mày hơi nhíu lại, lần nữa hướng Tuần phủ Ti Ti chủ Lương Thu Hoa hỏi. Ta Tuần phủ Ti phụ trách thủ vệ hoàng thành, 7 ngày trước Sở Tinh Vũ mạnh mẽ xông tới hoàng thành, đánh chết ta Tuần phủ Ti tiểu đội trưởng cùng thống lĩnh cái một người, như vậy cùng hung cực các tội phạm, căn bản cũng không có đạt được đế sư yến tư cách cơ hội. Nghe được Lương Thu Hoa lời nói sau khi, toàn bộ đại thần hơi sửng sở. Sở Tinh Vũ, có thể có chuyện này? Thiếu niên, ngươi thật là cùng hung cực ác, ngay cả Tuần phủ Ti người cũng phải giết, thật là đáng chết. Đường đường dưới chân tiên tử, lại sẽ phát sinh như thế án mạng, hơn nữa người chết hay lại là phụ trách hoàng thành an toàn Tuần phủ Ti người, ngươi thật là quá mức. Sở Tinh Vũ, tiểu tử ngươi là khi ta hoàng thành không người sao? Một ít đại thần vào lúc này thông thông đối với Sở Tinh Vũ phát động công kích. Bọn họ mới không quan tâm Tuần phủ Ti người chết sống, bọn họ lúc tiếp lấy cơ hội này đối với thiếu niên làm khó dễ. Những đại thần này nhi tử đều tại 2 ngày trước công chúa sinh nhật trong dạ tiệc bị thiếu niên bạt thai công kích. Lúc này bọn họ hận không được tại triều đình thượng đem thiếu niên cho lăng trì. Đông Phương phủ chủ cùng hộ bộ thượng thư khẽ nhíu mày, bọn họ muốn đi cho thiếu niên giải bày, nhưng là khi đường phố chém chết triều đình quan chức chính là trọng tội. Hơi không cẩn thận bọn họ cũng sẽ bỏ mạng. Bây giờ hai người tuyệt đối là không thể hành động thiếu suy nghĩ, hết thảy các thứ này chỉ có thể là dựa vào thiếu niên. Sở Tinh Vũ, 7 ngày chuyện lúc trước tỉnh người cho bản hoàng thật tốt giải thích một chút. Linh Hoàng nhíu mày vẫn không có giản ra. Thiếu niên thiên phú kinh người, nhưng ở hoàng thành phạm chuyện lớn như vậy tỉnh, nếu là thiếu niên không giải thích rõ, chỉ sợ ở đế sư bữa tiệc không chiếm được bất kỳ tưởng tượng gì, còn sẽ phải chịu lao ngục thai hương. Lương Thu Hoa, 7 ngày chuyện lúc trước tỉnh, ngươi có thể không có nói rõ. Ngươi đã ngay cả sự tình cũng không giải thích rõ ràng, kia ta liền thân tự cấp Linh Hoàng giải thích một chút chuyện đã xảy ra. Đối mặt Lương Thu Hoa đột nhiên công kích, Sở Tinh Vũ cười nhạt, không thấy chút nào vẻ bối rối. Hắn từ Lương Thu Hoa bức bách Tử Điện huynh muội hai người tiến vào vực Cô Sơn mạch nói đến, một mực nói đến Võ An thấy Tử Tuyết Nhi muốn giết người diệt khẩu, sau đó bị chính mình ngăn trở sau khi, thống lĩnh Phạm Kiến bức bách hai người cho hắn huynh đệ chôn theo, chính mình chẳng qua là bị buộc phản kháng. Lương Thu Hoa thi chủ, ngươi chỉ nói là ta giết dưới tay ngươi, nhưng ngươi có không hề đi chú, ngươi tuần phủ ti ỷ là hoàng thành thủ vệ thân phận, tùy ý xem mạng người như có giác sự tình. Lúc ấy hai người không nói phải trái liền muốn giết ta, ta không giết bọn hắn, cũng có lẽ bây giờ ta đã chết. Ở vực Cô Sơn mạch gặp phải tuần phủ ti nhóm người sau, Sở Tinh Vũ vẫn ở ẩn nhẫn. Hắn biết rõ mình giết tuần phủ ti nhóm người sau sẽ chọc cho xuống phiền toái rất lớn, cho nên hắn không dễ dàng động thủ, một khi động thủ thì nhất định phải có đầy đủ lý do. Đối mặt Sở Tinh Vũ chất vấn, Lương Thu Hoa sắc mặt lạnh lẽo, không nói gì. Lương Thu Hoa, ngươi thật là quá mức tàn rỡ. Linh Hoàng ánh mắt trầm xuống, ta làm ngươi trở thành tuần phủ ti chủ là muốn cho ngươi thủ vệ hoàng thành bách tính an toàn, mà không phải cho ngươi mượn thân phận như vậy tới làm khó bách tính. Nếu như Sở Tinh Vũ không với chính mình nói việc này, chính mình vẫn chưa hay biết gì. Linh Hoàng, ta căn bản không biết thủ hạ ta sẽ làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình, chờ ta sau khi trở về, nhất định phải thật tốt tìm thành tuần phủ ti bên trong sâu mọt. Phúc thông. Lương Thu Hoa quỳ dưới đất. Hắn một lòng muốn tìm Sở Tinh Vũ phiền thoái, lại không nghĩ tới chính mình kia hai người ngu ngốc thủ hạ, trước làm như thế đại nghịch bất đạo sự tình, bây giờ thiếu niên phiền thoái chẳng những không có tìm tới, chính mình ngược lại bị dính líu vào, thật là quá mức oan uổng. Giới hạn ngươi trong vòng 3 ngày đem tuần phủ ti chúng độc liệu quét sạch, 3 ngày sau, ta sẽ nhượng cho hoàng tử tự mình tiến vào tuần phủ ti thẩm tra, nếu là phát hiện nữa các ngươi làm khó bách tính sự tình, ngươi Lương Thu Hoa liền cho ta cuốn chăn đệm về nhà. Linh Hoàng trầm giọng nói. Phải. Lương Thu Hoa chỉ có thể lui trở về chỗ cũ, hắn cũng không dám nữa tìm Sở Tinh Vũ phiền thoái. Bất quá, Lương Thu Hoa trong mắt ác độc nhưng là chợt lóe lên. Trong triều đình, lần này không có công kích được Sở Tinh Vũ, lần sau hắn nhất định có thể đủ tìm lại được cơ hội. Sở Tinh Vũ tuyệt đối là chạy không. Linh Hoàng, cho dù Sở Tinh Vũ ở 7 ngày trước không có phạm sai lầm, nhưng hắn cũng không thể lấy được đế sư yến khen thưởng. Ngự sử Trung Thừa vừa xài bước ra, lớn tiếng nói: "Lời cổ nhân, đánh chó cũng phải xem chủ nhân. Huống chi Sở Tinh Vũ đánh không phải là cậu, mà là con mình." Chu Văn bị lại, còn bị Lạc Huy Thương đội trụ sở chính đuổi ra, ngự sử Trung Thừa tuyệt đối là nuốt không trôi khẩu khí này. "Vì sao?" Linh Hoàng hỏi lần nữa. Huyễn Dạ học viện ở nơi này 100 năm qua không ngừng suy yếu, đã biến thành 4 đại học viện bên trong yếu nhất một cái học viện, ngay từ lúc 3 năm trước đây thì có đại thần đề nghị đem 4 đại học viện ưu hóa, loại trừ Huyễn Dạ học viện, từ đó đổi thành Hỏa Vũ 3 đại học viện. Huyễn Dạ học viện vô cùng nhỏ yếu, chọn lựa tới học tử nghĩ đến cũng không phải là cái gì thiên phú xuất chúng hạng người, không bằng đem cho Huyễn Dạ học tử tài nguyên phân cho còn lại 3 cái học viện, như vậy càng có khả năng để cho Hỏa Vũ chi quốc thiên tài bồi xuất. Ngự sử Trung Thừa chậm rãi nói. "Hừ, ngu muội." Linh Hoàng vẫn không nói gì, Một lão giả hướng ngự sử trung thừa hỏi ngự sử trung thừa, ngươi đây là cả đời không đi ra khỏi nhà đi. Lão giả này râu tóc bạc trắng, chính là phụ trách nguyên thạch tranh bá cuộc so tài thiên sư. Ngươi đã ngự sử trung thừa cảm thấy từ Huyền Giảng học viện đi ra thiếu niên không phải là cái gì thiên phú xuất chúng hạng người, lão phu kia hãy cùng ngươi giảng một chút ở nguyên thạch tranh bá cuộc so tài thượng chuyện phát sinh. Thiên sư từ đại thần bên trong đứng ra, hắn cao giọng nói, 2 năm trước, ta phụ linh hoàng chi mệnh, phụ trách đi chủ trì nguyên thạch tranh bá cuộc so tài, lúc ấy Huyền Giảng học viện bị còn lại 3 đại học viện vây công, muốn đem Huyền Giảng học viện nguyên thạch cho chia cắt. Nói, linh hoàng chỉ sợ Tinh Vũ nói, chính là chỗ này thiếu niên, hắn lấy sức một mình, ngăn cơn sóng dữ, chẳng những đem 3 đại học viện âm mưu cho đánh vỡ, còn để cho 3 đại học viện trong vòng 10 năm không có nguyên thạch cung phụ. Thí. Nghe được thiên sư lời nói sau khi, một trận ngược lại hút khí lạnh âm thanh âm vang lên. Đại thần nhìn về phía thiếu niên ánh mắt cũng biến hóa. Lão phu có thể dự đoán, thời gian 10 năm bên trong, Huyền Giả đem sẽ không ngừng quật khởi, mà đã từng hết sức 4 đại học viện, từ nay về sau, chỉ có Huyền Giả một nhà. Ngự sử trung thừa, ngươi nói Huyền Giả không được, nói thiếu niên không được, ngươi nơi nào đến chứng cứ? Thiên sư liên tục hướng ngự sử trung thừa chất vấn. Điều này sao có thể? Ngự sử trung thừa hiển nhiên không biết Sở Tinh Vũ lại có như thế ưu tú, lúc này hắn, giọng cả lăm, căn bản không nói ra lời. Những đại thần khác cũng là sắc mặt cứng ngắc, thiếu niên áo trắng thật không ngờ ưu tú. Tiểu tử, ngươi đang ở đây nguyên thạch tranh bá cuộc so tài thượng lại biểu hiện như vậy vượt trội. Linh hoàng mặt rồng vui mừng. Bắc Lan cảnh bên trong, có trên 100 quốc gia, Hỏa Vũ chi quốc chẳng qua là một người trong đó tiểu quốc gia nhỏ. Cân nhắc một cái quốc gia lớn nhỏ, cũng không phải là cơ vực, mà là cường giả số lượng. Có thể bước vào thiên vũ cảnh võ giả, đều là thuộc về cường giả. Nhưng là, đưa đến tính quyết định tác dụng là Vũ Vương. Thiên vũ cảnh trên cảnh giới là thánh vũ cảnh giới võ giả, xưng là Vũ Vương. Vũ Vương số lượng ở một mức độ nào đó quyết định quốc gia lớn nhỏ. Hỏa Vũ chi quốc mặc dù cương vực ở Bắc Lan cảnh coi như đại, Thiên Vũ cảnh võ giả cũng không kiên quyết, nhưng là không có đưa đến tính quyết định tác dụng Vũ Vương, không có ai cho là nó là một cái nước lớn. Sở Tinh Vũ thiên phú mạnh mẽ như vậy, có lẽ thêm chút bồi dưỡng, hắn sẽ trở thành Hỏa Vũ chi quốc trong lịch sử vị thứ nhất Vũ Vương cũng có nói. Nếu là phụ hoàng ngươi biết tỷ tỷ tâm cũng bị hắn bắt sống, không biết ngươi bây giờ là biểu tình gì. Nhìn phụ hoàng mặt rồng vui mừng, Linh Dương Diệu thấp giọng lẩm bẩm. Sở Tinh Vũ, thừa dịp đế sư yến, bản hoàng bây giờ liền khen thưởng ngươi 3 món đồ. Linh Hoàng cao giọng nói, vào giờ khắc này, Mộ Vân phủ phủ chủ, Đông Vương phủ phủ chủ tràn đầy mong đợi nhìn. Mà ngự sử trung thừa cùng tuần phủ ti ti chủ Lương Thu Hoa công kích thiếu niên chưa thành công, bọn họ sắc mặt một mảnh xanh mét. Chương 491, đế sư yến khen thưởng, ở tất cả mọi người dưới ánh mắt, Linh Hoàng mở miệng nói, Sở Tinh Vũ, ngươi tới tự ngũ cấp thành thị, lại có thể tiến vào Huyền Giả học viện, cuối cùng càng là có thể ở nguyên thạch tranh bá cuộc so tài thượng ngăn cơn sóng dữ, ngươi thiên tư hiếm thấy trên đời. Cho nên, bản hoàng đã quyết định đối với ngươi khen thưởng. Bản hoàng cho ngươi phần thứ nhất khen thưởng, phong tước. Nghe được Linh Hoàng lời nói sau khi, tất cả mọi người con ngươi nhẹ nhàng rung một cái. Hỏa Vũ tước vị cũng không dễ dàng đạt được, đặc biệt hay lại là thuộc về khác họ người. Những đại thần này mặc dù trong tay cho quyền, nhưng cả đời nếu như không có cái gì đại kỳ ngộ, căn bản phong không tước vị. Bọn họ hài tử chẳng qua là con em quý tộc bên trong hạ đẳng người, với chân chính phong tước con gái so với không. Chính là tam đại phủ đệ phụ chủ, khoảng cách phong tước ít nhất còn có thời gian 10 năm. Đủ rồi có thể nhìn ra phong tước khó khăn. Sở Tinh Vũ cũng là mới một cái ngoài 17, không tới 18 thiếu niên. Linh Hoàng cho Sở Tinh Vũ chuyện thứ nhất khen thưởng chính là phong tước, từ nơi này đủ rồi nhìn ra Linh Hoàng đối với thiếu niên coi trọng. Thiếu niên đơn giản là một bước lên trời. Tất cả mọi người căn bản không thể tin được trong lỗ tai thật sự nghe được lời nói. Vì sao Sở Tinh Vũ có thể phong đến tước vị? Tuần phủ ti ti chủ Lương Thu Hoa càng là quả đấm cầm ken két vang lên, sắc mặt khí xanh mét. Ngay mới vừa rồi tự nhìn hướng Sở Tinh Vũ ánh mắt chính là nhìn về phía một thảo dân. Nhưng là bây giờ thiếu niên thân phận còn cao hơn chính mình một ít. Tiểu tử thúi này, thật là không chung giẫm nhằm cướp chó. Ngự sử trung thừa càng là trong mắt xuất hiện vẻ ghen ghét. Sở Tinh Vũ, bản hoàng liền phong ngươi là bá tước. Linh Hoàng lời nói càng là làm cho tất cả mọi người sắc mặt vừa kéo. Hòa Vũ chi quốc tước vị chia làm công, hầu, bá, tử, nam năm loại tước vị. Toàn bộ tước vị muốn từ cơ bản nhất bắt đầu. Sở Tinh Vũ trước không có tước vị, cho nên mọi người chẳng qua là cho là hắn phong đến chẳng qua là cơ bản nhất nam tước tước vị. Nhưng là không nghĩ tới, Linh Hoàng ngay từ đầu liền phá lệ để cho Sở Tinh Vũ phong bá tước tước vị, thật là số tiền khổng lồ. Bá tước có thể trông coi một tòa tam cấp thành thị, 2 tòa tứ cấp thành thị cùng hơn 10 ngồi ngũ cấp thành thị. Ở những thành phố này bên trong, bá tước chính là thiên. Tất cả mọi người đều thiếu niên ghen tị đồng thời sinh ra một vẻ hâm mộ. Kiện thứ 2 ban thưởng, Linh Hoàng kiếm một thanh. Nghe được Hỏa Vũ Linh Hoàng lời nói sau khi, toàn bộ đại thần trợn mắt hốt hoồm. Linh Hoàng, đem Linh Hoàng kiếm ban thưởng cho Sở Tinh Vũ vạn vạn không được a. Linh Hoàng kiếm không tầm thường, lão phu kính xin Linh Hoàng thu hồi trước nói chuyện. Một tên đại thần bị sụp xuống đất, muốn ngăn cản Linh Hoàng ý đồ. Linh Hoàng kiếm chính là do hoàng kim chế tạo bội kiếm. Nó uy lực không lớn, nhưng là tượng trưng thân phận. Nắm giữ Linh Hoàng kiếm võ giả đều là có miễn tử lệnh bài. Hỏa Vũ chi quốc trong lịch sử chỉ có 2 gia tộc có Linh Hoàng kiếm, một là rất đất đoá nhà, một người khác là Bắc Cảnh nơi Thác Bạt gia tộc. Nhưng bây giờ là nhiều hơn Sở Tinh Vũ một người. Ừ. Linh Hoàng khẽ to mày. Ngươi dám ngăn trở ta đối với thiếu niên ban thưởng. Ngươi đâu, cho ta đem tên này đại thần cho lôi ra ném trong sông đào bảo vệ thành, để cho hắn thật tốt nghĩ lại. Tên này đại thần ngăn cản mình đem Linh Hoàng kiếm ban hành cho Sở Tinh Vũ, Linh Hoàng hơi có không vui. Đối mặt với thiên tài như vậy thiếu niên, Linh Hoàng cần phải thật tốt đối xử tử tế hắn. Sở Tinh Vũ kiêu căng khó thuần, nhất định sẽ chọc tới một ít không cần thiết phiền toái, có linh hoàng kiếm, ai cũng không dám làm khó hắn. Đại thần bị Ngự Lâm quân kéo đi, trong sân khôi phục can tĩnh. Lúc này lại cũng không có đại thần tìm chết muốn ngăn cản linh hoàng đối với thiếu niên ban thưởng. Thứ ba cái ban thưởng, khen thưởng hoàng kỹ một quyển. Linh hoàng câu nói sau cùng, giống như một tiếng sấm một loại rơi vào mọi người trong lỗ tai, hồn nhiên nổ vang. Ta có phải hay không nghe lầm, linh hoàng lại muốn khen thưởng Sở Tinh Vũ hoàng kỹ? Một tên đại thần trong mắt vẻ kinh hãi không tên. Là thật là phải thưởng hoàng kỹ? Bên cạnh đại thần gật đầu xác nhận. Hỏa Vũ chi quốc vũ kỹ chia làm thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim ba đẳng cấp, mỗi cao cấp bậc lại phân thấp trung cao ba loại. Hoàng kim cao cấp vũ kỹ chính là Hỏa Vũ chi quốc cao cấp nhất vũ kỹ, mà hoàng kỹ chính là hoàng kim cao cấp vũ kỹ bên trong tinh nhuệ nhất một bộ phận kia. Hoàng kỹ chỉ truyền thụ hoàng tử, hơn nữa chẳng qua là truyền thụ thân phận cao hoàng tử. Linh hoàng hậu cung giai lệ 3000, phu nhân cấp bậc tổng cộng chia làm hoàng hậu, hoàng quý phi, hiền phi, chiêu nghi, mỹ nhân 6 cá cấp bậc. Chỉ có quý phi trở lên sinh hoàng tử mới có tư cách tu luyện hoàng kỹ. Bây giờ Linh hoàng lại nguyện ý đưa Sở Tinh Vũ một quyển hoàng kỹ, đủ rồi có thể nhìn ra linh hoàng đối với thiếu niên coi trọng. Đây là đế sư yến sao? Một tên đại thần khỏe miệng co giật, tùy tiện một cái điều kiện đều là vô cùng phong phú. Năm trước đế sư yến, phần lớn học tử chỉ có thể là lấy được tử kim tệ trăm vạn, hoàng gia trong kho vũ khí một thanh vũ khí, hoặc là một quyển hoàng kim trung cấp vũ khí. Vãng giới đế sư yến, căn bản không có thể cùng lần này so sánh. Phu hoàng là thế nào? Hoàng thái tử Lâm Dương Diệu túi đầu trầm tư, người trước đối với Sở Tinh Vũ khen thưởng, thậm chí vượt quá hắn tưởng tượng. Sở Tinh Vũ, linh hoàng cho tới bây giờ không có đối với một tên đế sư yến thiếu niên khen thưởng phong phú như vậy qua, ngươi còn không mau lĩnh chỉ tạ ơn. Một bên công công ở trong thánh chỉ viết viết khen thưởng, sau đó đi xuống bậc thang, chuẩn bị chuyển cho thiếu niên. Bất quá, thiếu niên vào thời khắc này lại không có tiếp thánh chỉ. Sở Tinh Vũ, nhanh tiếp chỉ a. Công công có chút ngoài ý muốn, đổi thành những võ giả khác, đã sớm dập đầu tạ ơn. Vì sao thiếu niên biểu tình bình tĩnh như vậy? Ta cũng không cần ba cái khen thưởng. Ở ánh mắt mọi người bên trong, Sở Tinh Vũ lắc đầu một cái. Thiếu niên dáng vẻ, làm cho tất cả mọi người sửng sốt một chút. Thiếu niên lại không cần tiểu khen thưởng này, ngươi nói cái gì? Ngay cả linh hoàng đều có chút ngoài ý muốn, hắn có phải hay không nghe lầm? Quý tộc vị, sinh không mang đến chết không thể mang theo, chẳng qua là mây trôi, không muốn cũng được. Ta đã có ly hỏa kiếm, bất kỳ bất bình nhất kiếm phá chi, linh hoàng kiếm nhìn như quý trọng, với ta mà nói vô dụng. Về phần hoàng kỹ, có lẽ ở 7 ngày trước đuổi ở trước mặt ta lời nói, có lẽ ta có thể cân nhắc một chút. Có tinh thần phát ấn, hoàng kỹ đối với chính mình mà nói đã vô dụng. Sở Tinh Vũ cũng không cần ba loại đồ vật. Ta nghĩ rằng dùng ba loại phong phú điều kiện, đổi một cái thân phận. Thiếu niên áo trắng lắc đầu một cái sau khi từ tốn nói. Thân phận gì? Tất cả mọi người ánh mắt đông lại một cái, lúc này bọn họ đối với thiếu niên tràn đầy hiếu kỳ. Đối mặt ba cái phong phú điều kiện, thiếu niên lại sẽ bình tĩnh như vậy. Những quan viên này ở 18 tuổi liền đi nhập sĩ đường, nhưng là ở quan trường đánh liều hơn 50 năm, phong thất bị, cách bọn họ còn vô cùng xa xôi, thiếu niên bây giờ còn 18 tuổi còn chưa tới, cũng đã có bọn họ cả đời cũng không đạt tới thành tựu. Đây tuột cùng là loại nào thân phận, lại sẽ để cho thiếu niên muốn dùng ba cái phong phú điều kiện đổi lấy? Trong mắt tất cả mọi người đều nhiều hơn ra một vẻ hiếu kỳ, ta muốn dùng ba điều kiện đổi lấy tham gia Thiên Biến Tông đệ tử tuyển chọn vị trí. Thiếu niên tiếng nói vừa ra, toàn trường tất cả tĩnh. Chương 492, công nhận. Thật là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Thiếu niên tiếng nói mới vừa nói ra khỏi miệng lúc, một tên đại thần giọng kinh thường. Thiếu niên, ngươi đang nói đùa sao? Tên này đại thần vừa dứt lời, một gã khác đại thần chính là cửa ra nói trâm trọng, tiểu tử ngươi biết Thiên Biến Tông là loại địa phương nào sao? Sở Tinh Vũ, ngươi đây là còn chưa có tỉnh ngủ, nói gì nữa mê sảng đây. Mấy vị đại thần kịp phản ứng sau khi, lập tức cao giọng nói trầm trọng. Có thể tham gia Thiên Biến Tông tuyển chọn võ giả, đều là gia tộc siêu lớn dòng chính tộc nhân, còn có hoàng tộc đệ tử, yếu nhất cũng là tam đại phủ chủ chi tử, ngay cả chúng ta những đại thần này chi tử đều không có tư cách tham gia Thiên Biến Tông tuyển chọn, tiểu tử ngươi có tư cách gì tham gia Thiên Biến Tông tuyển chọn? Ngự sử trung thừa sắc mặt có chút âm độc không tàn, tại chỗ hướng thiếu niên chất vấn. Bắc Lan cảnh địa vực băng ác, biên giới có mấy trăm cái tương tự Hỏa Vũ chi quốc quốc gia. Bắc Lan cảnh tối đại một thế lực, chính là Thiên Biến Tông. Toàn bộ quốc gia chưa đầy 18 tuổi người xuất sắc, cũng lấy tiến vào Thiên Biến Tông làm binh. Sở Tinh Vũ, ngươi nhất giới bình dân, làm sao dám với Hỏa Vũ chi quốc chân chính quý tộc tranh đoạt quyền lực, tiểu tử ngươi có tư cách gì? Ngay cả đức cao vọng trọng thân vương, lúc này cũng lên tiếng nói trầm trọng. Ta có tư cách gì? Sở Tinh Vũ đối mặt với tất cả con tin hỏi cười lạnh một tiếng, sau đó lớn tiếng nói, ở trong mắt các ngươi, ta là một cái nhỏ nhặt không đáng kể thảo dân, nhưng đây là ta còn không có gặp phải kỳ ngộ mà thôi. Kim Lân khởi thị chỉ trung vật, nhất ngộ phong vân tiện hóa long. Thiên Biến Tông chính là ta kỳ ngộ, ngày khác gặp nhau, ai là thảo dân ai là quý tộc chưa chắc đã nói được. Đối mặt mọi người chất vấn, Sở Tinh Vũ giọng không tiêu ngạo cũng không hèn mọn, lớn tiếng nói: "Em gái mình ở Thiên Biến Tông, Sở Tinh Vũ nhất định phải đi. Hơn nữa, theo Huyền Giả học viện tượng thần từng nói, Ma Vương sắp tỉnh lại, chính mình chỉ có đi đến Thiên Biến Tông, học tập đến mạnh mẽ hơn vũ kỹ, chính mình mới có thể thủ hộ Huyền Giả học viện." Sở Tinh Vũ nói có đạo lý, hắn chính là trong ao Kim Lân, các ngươi những thứ này hồ sen bên trong con lươn cũng dám chê cười hắn, chỉ cần Sở Tinh Vũ hóa long sau khi, hắn liền là các ngươi ngửa mặt trông lên đối tượng. Mộ Vân phủ chủ Mộ Vân cùng giọng nhàn nhạt: "Ở trước đây thật lâu Mộ Vân phủ thành thi đấu, Mộ Vân cuồng muốn ngăn cản thiếu niên chém chết Lâm Thông Khôi Lỗi, thiếu niên kiếm khí từ trước người hắn bay qua. Khi đó Sở Tinh Vũ cũng là mới tôn vũ cảnh tu vi, nhưng là cho Mộ Vân cuồng cực rung động cảm giác. Vào lúc đó Mộ Vân cũng chính là biết, Sở Tinh Vũ là trong ao Kim Lân, sớm có một ngày, hắn sẽ hóa thành một cái bay lượn cửu thiên thần long. Quả nhiên, thiếu niên tốc độ phát triển cực nhanh, dị vãng tới tham gia đế sư yến học tử, phần lớn là hai chừng 14-15 tuổi thanh niên. Mà Sở Tinh Vũ cũng mới vừa qua khỏi 17, điều này Kim Lân đã lần đầu gặp tranh giành. Ta đồng ý Sở Tinh Vũ tham gia Thiên Biến Tông tuyển chọn. Đông Phương phủ chủ nói chuyện lúc như đinh chém sát, không chút nào cho đối phương bác bỏ cơ hội. Sở Tinh Vũ làm là con mình huynh đệ, hắn trợ giúp Sở Tinh Vũ, chính là trợ giúp con mình Đông Phương vô cực. Lão phu cũng đồng ý Sở Tinh Vũ tham gia Thiên Biến Tông tuyển chọn. Hỏa Vũ chi quốc người giật dây, hộ bộ thượng thư âm thanh âm vang lên. Hộ bộ thượng thư tinh thông buôn bán, xem người rất chính xác. Trương Nghị hội trưởng mang đến thiếu niên, sẽ không có yếu, hắn ủng hộ Sở Tinh Vũ tham gia Thiên Biến Tông tuyển chọn. Giả như thiếu niên may mắn tiến vào Thiên Biến Tông, vậy hắn Lạc Huy Thương đội tương hội dựa vào thiếu niên danh tiếng, đi ra Hỏa Vũ chi quốc hướng càng rộng rãi không trung đi tới. Lão phu cũng đồng ý. Thiên sư giọng nhàn nhạt, Nguyên Thạch tranh bá cuộc so tài, thiếu niên kia lực kháng ba đại học viện một màn để cho hắn khó mà quên. Sở Tinh Vũ tuyệt đối là long. Thiếu niên mặc dù bây giờ thực lực còn không quá mạnh, nhưng là không tới 2 tháng sau khi Thiên Biến Tông tuyển chọn, hắn đã có năng lực này tham gia. Vài tên đức cao vọng trọng thần đồng ý Sở Tinh Vũ tham gia Thiên Biến Tông tuyển chọn, nhất thời đưa tới những đại thần khác bất mãn. Ta coi như ngự sử trung thừa, không đồng ý Sở Tinh Vũ tham gia Thiên Biến Tông tuyển chọn. Ta cũng không đồng ý. Sở Tinh Vũ có tư cách gì tham gia Thiên Biến Tông tuyển chọn? Đúng vậy, nếu là tiểu tử này có tư cách tham gia, chúng ta đây đại thần chi tử cũng không phải ăn chay. Để cho tiểu tử này thượng, còn không bằng để cho con của ta tử thượng. Trên triều đình quần thần rối rít rằng co. Linh Hoàng hơi có chút do dự, hướng tới tham gia Thiên Biến Tông tuyển chọn học tử chỉ có 3 loại người, một loại hoàng tử, loại thứ 2 gia tộc siêu lớn dòng chính tộc nhân, loại thứ 3 là tam đại phủ đệ chi tử. Bây giờ muốn gia nhập Sở Tinh Vũ, đã đưa tới quần thần bất mãn. Lương Thu Hoa như cùng một con rắn độc một dạng hung hăng nhìn chằm chằm Sở Tinh Vũ, hắn trong con ngươi thoáng qua một đạo hàn quang. Linh Hoàng, ta có một ý kiến. Đột nhiên, một đạo thân ảnh từ trong quần thần chạy đến, hướng Linh Hoàng quỳ xuống nói. Tất cả mọi người vào giờ khắc này đều an tĩnh lại, nhìn quỳ xuống Lương Thu Hoa, không biết hắn trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Nói đi. Linh Hoàng nói. Sở Tinh Vũ nói khoác mà không biết ngượng muốn tham gia Thiên Biến Tông tuyển chọn. Chúng ta đều biết, Thiên Biến Tông tuyển chọn đệ tử đều là các quốc gia người xuất sắc, mà Hỏa Vũ chi quốc thanh niên trong võ giả, thực lực mạnh nhất chính là gia tộc siêu lớn dòng chính tộc nhân, Linh Hoàng hoàng thất tông thân, yếu nhất cũng là tam đại phủ chủ chi tử. Thực lực bọn hắn là chúng ta công nhận cường. Nếu Sở Tinh Vũ muốn tham gia Thiên Biến Tông tuyển chọn, nói rõ hắn đối với thực lực mình rất tự tin. Nếu tự tin thực lực của chính mình, như vậy hắn trước tiên cần phải lấy được chúng ta công nhận mới được. Nghe được Lương Thu Hoa lời nói sau khi, tất cả mọi người vào giờ khắc này cũng gật đầu một cái, tuyệt nói với hắn lời nói có đạo lý. Vậy các ngươi phải thế nào công nhận Sở Tinh Vũ? Linh Hoàng lên tiếng hỏi. Công nhận vương thức rất đơn giản, chính là phải trải qua hoàng thành thanh niên đệ nhất nhân, ta khiêu chiến mới được. Nếu như hắn có thể đủ chiến thắng ta, lần này Thiên Biến Tông tuyển chọn, ta cũng đồng ý hắn tham gia, nếu không phải có thể chiến thắng ta, hắn lần này khen thưởng, tương hội thông thông không có. Nói đến đây, Lương Thu Hoa ánh mắt trong nháy mắt ấm hàn nhìn về phía Sở Tinh Vũ, hướng hỏi hắn, Sở Tinh Vũ, ngươi dám tiếp nhận ta khiêu chiến sao? Lương Thu Hoa ánh mắt thoáng qua một đạo sát ý lạnh như băng. Ở chu tức trên đường chính thủ, hắn có thể mượn cơ hội này báo. Chương 493, không biết tự lượng sức mình. Tuần phủ ti Lương Thu Hoa nói có đạo lý. Linh Hoàng nghe được Lương Thu Hoa lời nói sau khi gật đầu một cái. Thiếu niên áo trắng mạnh, hắn chỉ là thông qua những cách khác biết được, cũng không có chân chính gặp qua. Mượn cơ hội này, Linh Hoàng cũng có thể nhìn một chút thiếu niên năng lực đến tuột cùng là thật mạnh như vậy, hay lại là có tiếng không có miếng. Linh Hoàng, sợ rằng có chút không thích hợp đi. Mộ Vân phủ chủ lên tiếng nói. Tuần phủ ti chủ Lương Thu Hoa được xưng hoàng thành thanh niên trên mặt nội đệ nhất nhân, trừ những thứ kia gia tộc siêu lớn tộc nhân cùng hoàng tử gia, cùng hắn cùng lứa thanh niên võ giả, tiên hữu địch thủ, thực lực của hắn là công nhận cường. Lúc này Lương Thu Hoa triều Sở Tinh Vũ phát động khiêu chiến, rõ ràng liền là muốn tổn thương Sở Tinh Vũ. Lương Thu Hoa, ngươi bây giờ khiêu chiến có ích lợi gì? Có dám hay không 2 tháng sau khi lại tới khiêu chiến Sở Tinh Vũ? Thiên sư khẽ nhíu mày, trầm giọng nói. Thiên sư gặp qua Lương Thu Hoa siêu nhiên thủ đoạn, cho dù là tu vi cùng Lương Thu Hoa giống nhau võ giả, người sau đối phó lên bọn họ tới cũng như cùng chém dưa thái rau đơn giản như vậy. Đây chính là Lương Thu Hoa vì sao có thể ngồi lên tuần phủ ti ti chủ bảo tọa một nguyên nhân trọng yếu. Sở Tinh Vũ thiên phú xuất chúng, vốn lấy trước mắt thực lực, muốn chống lại tu vi đạt tới chiến vũ cảnh cửu trọng hậu kỳ Lương Thu Hoa, điều này thật sự là có chút khó khăn. Thiên sư, ngươi không cần kiếm cớ, mới vừa rồi ngươi ở đây điên cuồng thổi phồng Sở Tinh Vũ kết quả lợi hại đến mức nào, kia nên đi lên để cho hắn đánh một trận, mà không phải đem tỷ đấu thời gian trì hoãn. Nếu như hôm nay không so sánh với một trận, vậy đã nói rõ Sở Tinh Vũ không có được ta công nhận. Không có được chúng ta công nhận, hắn tại sao có thể tham gia đế sư yến tuyển chọn? Lương Thu Hoa mâu quang lạnh giá. Tục thoại là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, Sở Tinh Vũ bây giờ tu vi mới đến chiến vũ cảnh bắt trọng, không thừa cơ hội này giết chết hắn, chờ đến 2 tháng sau khi, khó tránh khỏi sẽ xảy ra sự cố. Cho nên hôm nay, Sở Tinh Vũ không muốn so sánh với cũng phải so với. Lương Thu Hoa tương hội dùng ác liệt thủ đoạn, trả thù lúc ấy ở chu tức trên đường chính sĩ đủ. Đúng, Sở Tinh Vũ nếu là không so với lời nói, tuyệt đối là không chiếm được ta ngự sử trung thừa công nhận. Thiên Biến Tông vị trí biết bao quý báu, nếu như thiếu niên không chiếm được chúng ta công nhận, nghĩ muốn đạt được Thiên Biến Tông tuyển chọn tư cách. Mới vừa rồi Sở Tinh Vũ không phải là được xưng trong ao Kim Lân ấy ư, lúc này lại không dám so với, cùng xuống ngư lạn hà khác nhau ở chỗ nào? thật là một cái mất thể diện phế vật, muốn ta nhìn, không dám so với hay lại là mau sớm cũng ngay. Nếu không dám so với, trước còn nói gì khoác lác đây. Một ít đại thần rối rít bắt đầu cao giọng mắng. Các ngươi, thiên sư còn muốn lên tiếng, nhưng là bị Sở Tinh Vũ cắt đứt. Thiên sư, ngươi không cần quên, nếu Lương Thu Hoa nghĩ tưởng muốn khiêu chiến ta, vậy thì tới đi. Sở Tinh Vũ giọng nhàn nhạt, trên mặt không chút nào biểu tình ba động. Chậm. Đang lúc này, bên ngoài đại điện mặt, một thị vệ xông tới. Sở Tinh Vũ, ngươi căn bản không có tư cách cùng Lương Thu Hoa tỷ thí. Thủ vệ hoàng cung đều là nhất đẳng đái đao thị vệ. Tên này xông tới đái đao thị vệ, dĩ nhiên là ngự sử trung thừa chi tử Chu Văn. Linh Hoàng, Sở Tinh Vũ loại thực lực này nhỏ yếu người, căn bản cũng không có tư cách cùng Sở Tinh Vũ tỷ thí. Xin ngài cho ta một cái cùng Sở Tinh Vũ tỷ thí cơ hội. Chu Văn nói xong, hướng về phía Linh Hoàng nặng nề dập đầu một cái đầu. Nghĩ tưởng muốn giao huấn Sở Tinh Vũ một người, cũng không chỉ Lương Thu Hoa, còn có nhiều lần ở trước mặt thiếu niên cật biết Chu Văn cái này ngươi và Lương Thu Hoa thương nghị là được. Linh Hoàng giọng nhàn nhạt. Sở Tinh Vũ cùng ai tỷ thí, Linh Hoàng cũng không để bụng. Hắn quan tâm là muốn trong tỷ thí thấy thiếu niên thực lực chân chính. Nghe được Linh Hoàng lời nói sau khi, Chu Văn biến hoa vô cùng hưng phấn. Ti chủ, xin ngươi cho ta một cái cùng Sở Tinh Vũ tỷ thí cơ hội. Chu Văn hướng Lương Thu Hoa cầu xin đến. Cho ngươi tỷ thí cơ hội, ta đây làm sao bây giờ? Lương Thu Hoa ngữ khí lạnh giá nói. Sở Tinh Vũ cùng mình giữa kiếm bạt nỗ trương, hắn làm sao có thể sẽ đem giáo huấn Sở Tinh Vũ cơ hội cho Chu Văn? Ti chủ, loại phế vật này liền để cho ta tới thay ngươi sửa chữa. Ngươi suy nghĩ một chút, mới vừa rồi Sở Tinh Vũ ở bị mình là trong ao kim lân, thậm chí có đại thần, còn đem chúng ta so sánh con lương. Nghe được Chu Văn lời nói, Lương Thu Hoa trong lòng dâng lên một vệt nhàn nhạt lửa giận. Chu Văn nói không sai, chính mình chính là hoàng thành thanh niên võ giả đệ nhất nhân, mà có đại thần nhưng là mù mắt, ngay trước chính mình mặt tán dương Sở Tinh Vũ là kim lân, còn đem mình chê bai là con lương. Thật sự là quá mức. Chu Văn, ngươi nói tiếp. Lương Thu Hoa mâu quang âm hàn. Ti chủ, nếu ngươi bây giờ đấu với hắn thượng một trận, ngươi thắng hắn chỉ có thể nói rõ thực lực ngươi mạnh hơn hắn mà thôi. Nhưng là chỉ cần ti chủ ngươi cho ta thay ngươi sửa chữa Sở Tinh Vũ cơ hội, ngươi suy nghĩ một chút, nếu là Sở Tinh Vũ bị một cái thực lực so với ti chủ yếu người đánh bại, cái này có phải hay không càng có thể nói rõ Sở Tinh Vũ căn bản không xứng với Kim Lân, chẳng qua là một cái nhỏ nhặt không đáng kể con kiến hôi mà thôi. Mới vừa rồi bị đại thần kia bưng lời, rất mau đem sẽ bị đánh mặt. Nghe được Chu Văn lời nói sau khi, Lương Thu Hoa đồng ý gật đầu một cái, khóe miệng thoáng qua một tia cười lạnh. Chu Văn, ngươi nói có đạo lý, sẽ để cho ngươi thay ta dạy dỗ một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử đi. Lương Thu Hoa đồng ý chính mình đối phó Sở Tinh Vũ, Chu Văn trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Sở Tinh Vũ, ta hai coi như Linh Hoàng cùng chư vị đại thần mặt, ở Kim Loan Điện bên ngoài trên quảng trường một quyết định thắng bại. Chu Văn hướng thiếu niên áo trắng khiêu khích nói. Đây chính là ngươi nói. Sở Tinh Vũ giọng vào giờ khắc này, chợt lạnh giá. Chính mình không có đối với trả Chu Văn dự định, hắn nhưng là tìm tới cửa, đã như vậy, chính mình sẽ để cho nó bỏ ra khiêu khích chính mình giá. Kim Loan Điện 9999 dưới bậc thang, là một cái quảng trường khổng lồ. Hai người sắp ở cái địa phương này mở ra tỷ đấu. Chu Văn mới vừa thấy Sở Tinh Vũ bước vào trong quảng trường, không đợi thiên sư kêu bắt đầu, bước chân rạch một cái hắn, hướng Sở Tinh Vũ điên cuồng đánh. Bạch. Một trận gió thổi qua, mọi người chỉ thấy được Chu Văn tàn ảnh ở trên quảng trường lén lút mà ra. Thật là nhanh. Mọi người trong lòng thoáng qua một vệt ý nghĩ. Đối mặt thực lực cao cường Chu Văn, Sở Tinh Vũ khẳng định không có lực phản kháng chút nào. Phế vật Sở Tinh Vũ, để cho ta Chu Văn thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Chu Văn vừa dứt lời. Bạch. Một tiếng vang thật lớn đi qua, một đạo thân ảnh hung hăng đập ở phía xa cung điện vây trên tường. Mọi người định thần nhìn lại, con người hơi chấn động một chút. Sở Tinh Vũ vẫn đứng ở nơi đó, đứng sừng sững như núi. Mới vừa rồi phách lối vô cùng, muốn thay Lương Thu Hoa giáo huấn Sở Tinh Vũ Chu Văn, bị Sở Tinh Vũ một quyền nhập vào trong vết tượng. Chuyện này, vô số đạo ánh mắt ngưng mắt nhìn Sở Tinh Vũ, lộ ra mang theo kinh ngạc, khiếp sợ biểu tình. Tỷ thí này còn không có một hơi thở thời gian liền quyết ra thắng bại, làm cho người rất ngoài ý muốn Sở Tinh Vũ thực lực là thực sự cường. Lúc này Sở Tinh Vũ đem đánh ra hữu quyền thu hồi, giọng từ tốn nói, "Chu Văn, đây chính là ngươi nói muốn thay Lương Thu Hoa giáo huấn ta. Thật là không tự lượng sức." Chương 494, phách lối bưng lời, mang trên mặt cười gần ngự sử trung thừa bốn cho là kia bị đập vào vách tường võ giả là Sở Tinh Vũ. Nhưng là, Sở Tinh Vũ chính phong khinh vân đạm đứng tại chỗ, không chút nào bị thương bộ dáng. Nói cách khác nhập vào vách tường thanh niên kia, là con mình Chu Văn. Cười gần biến mất, ngự sử trung thừa mang trên mặt một vẻ trắng bệnh. "Nhi tử." Ngự sử trung thừa kêu thẳng một tiếng, hướng Chu Văn chạy tới. "Sở Tinh Vũ, ngươi thật là ác độc, đem con của ta tu vi cho phế." Khi thấy Chu Văn toàn thân gân mạch câu đoạn bộ dáng, ngự sử trung thừa môi run rẩy. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ vô cùng phẫn hận lửa giận. Chu Văn có thể là mình thất tử bên trong xuất sắc nhất một người, bây giờ hắn tu vi đã bị phế. Nói cách khác hắn Chu gia sau này thế lực sẽ ở Hỏa Vũ chi quốc càng phát ra nhỏ yếu. Bọn họ Chu gia tương hội xuống dốc không thành. Sở Tinh Vũ thủ đoạn thật là quá mức tàn nhẫn. Đây chính là trêu chọc ta Sở Tinh Vũ giá. Sở Tinh Vũ giọng nhàn nhạt. Cái gì miêu cầu cũng muốn tới khiêu chiến chính mình, nếu như mình không cho hắn một chút màu sắc nếm thử một chút, hắn thật sự coi chính mình rất dễ khi dễ. Tùy ý khiêu chiến chính mình giá, nhẹ thì tu vi toàn bộ phế, nặng thì mệnh tang tại chỗ. Hết thể các thứ này đều là Chu Văn lỗi do tự mình gánh. Ngươi, ngự sử trung thừa còn muốn nói chuyện, nhưng là bị Sở Tinh Vũ cắt đứt. Nếu như ngươi ngự sử trung thừa không phục, hoặc là muốn là đứa con báo kia của ngươi báo thù, ngươi qua đây, ta hai trận chiến. Không muốn ở nơi này chít chít nhéo mó, nói nhảm cả ngày. thiếu niên áo trắng quát lạnh, để cho ngự sử trung thừa biến sắc. Hắn trên trán đã xuất hiện một tầng mịn mồ hôi lạnh. Chính mình tu vi ngay cả Chu Văn cũng không bằng, Chu Văn bị Sở Tinh Vũ một quyền phế bỏ tu vi, muốn là mình thượng, há chẳng phải là mệnh tang tại chỗ. Bị Sở Tinh Vũ quát lạnh sau khi, ngự sử trung thừa cũng không dám nữa nói chuyện, ôm Chu Văn vội vã hướng ngự y phòng chạy đi. Lương Thu Hoa, ngươi còn đứng ở đó trong làm gì, còn không mau cút cho ta đi lên. Sở Tinh Vũ ngón tay hướng bên sân Lương Thu Hoa nhất chỉ, lạnh giọng quát lên. Đại thần ánh mắt toàn bộ dọc theo Sở Tinh Vũ ngón tay, tụ tập ở Lương Thu Hoa trên người. Trước Chu Văn tuyên bố chính mình đánh bại Sở Tinh Vũ, càng là có thể nổi lên Lương Thu Hoa lợi hại. Nhưng là Chu Văn loại phế vật này đồ vật, trộn gà không thành lại mất nắm tóc, bị Sở Tinh Vũ một quyền liền cho đánh bại. Chu Văn ra sân, đối với Lương Thu Hoa tới nói không có bất kỳ tác dụng, ngược lại là làm nổi bật thiếu niên áo trắng cường đại. Lúc này mình bị thiếu niên áo trắng chính giữa khiêu khích, thật là khiến người tức giận. Sở Tinh Vũ, ngươi thật là khẩu khí thật là lớn. Lương Thu Hoa toàn thân nguyên khí văng vọng, hắn vừa xài bước ra, chiến vũ cảnh cửu trọng uy áp vào giờ khắc này hùng thả ra mở ra. Tiểu tử ngươi quên 7 ngày trước ở Chu Tức trên đường chính, nếu không phải Linh Vận công chúa cứu ngươi mạng chó, lúc này ngươi đã sớm thành ta vong hồn dưới đao sao? Lương Thu Hoa ngự khí lạnh giá, chậm rãi nói, ta không có quên. Sở Tinh Vũ giọng vào giờ khắc này cũng chợt chuyển lạnh. Chu Tước trên đường chính, nếu không phải Linh Vận tới kịp lúc, chính mình có thể sẽ người bị thương nặng. Cho nên, lúc này đúng là mình cùng Lương Thu Hoa giải quyết ân oán thời khắc. Ngươi đã không có quên, chắc hẳn trong lòng ngươi cũng biết, đánh thắng Chu Văn cũng không có nghĩa là ngươi lợi hại. Ở trong mắt ta, chỉ cần 3 chiêu chính là có thể muốn ngươi mạng chó. Lương Thu Hoa trong mắt vẻ ngạo nghễ không giảm. Hắn bênh váo hung hăng, vô cùng phách lối. Thật sao? Đối mặt Lương Thu Hoa lời nói, Sở Tinh Vũ khỏe miệng mang theo khinh thường nụ cười, ngươi 3 chiêu có thể đánh thắng ta, đối với ta mà nói, chỉ cần 1 chiêu. Nghe được Sở Tinh Vũ lời nói, toàn bộ đại thần con ngươi vào giờ khắc này co rụt lại. 1 chiêu đánh bại Lương Thu Hoa, nói vơ vẩn đi. Sở Tinh Vũ tiểu tử này thật là không biết trời cao đất rộng, hắn thật sự cho rằng Lương Thu Hoa cùng Chu Văn như thế sao? Toàn bộ đại thần vào giờ khắc này đều là lắc đầu một cái. Bọn họ cũng không tin thiếu niên lời nói. Lương Thu Hoa thực lực cường hành phi thường, đừng bảo là 1 chiêu, chính là cho Sở Tinh Vũ 100 chiêu, hắn cũng không khả năng chiến thắng Lương Thu Hoa. Ta đường đường hoàng thành thanh niên đệ nhất nhân, lại bị ngươi như thế chế giễu. Lương Thu Hoa ánh mắt trở nên băng hàn như sắt. 1 chiêu đánh bại chính mình, hắn cho tới bây giờ không có nghe qua phách lối như vậy lời nói. Lương Thu Hoa trong mắt mang theo ăn thịt người như vậy ánh mắt nặng nhỏ, ngươi đã dám buông lời 1 chiêu đánh bại ta, có dám theo hay không ta cuộc chiến sinh tử. Cuộc chiến sinh tử vừa ra khỏi miệng lúc, toàn bộ đại thần trong mắt xuất hiện ngạc nhiên. Hai người lại muốn thông qua cuộc chiến sinh tử một quyết định thắng bại, đây là điều sao? Linh Hoàng, mời ngăn cản hai người cuộc chiến sinh tử. Mộ Vân phủ chủ hướng Linh Hoàng khẩn cầu. Theo Mộ Vân cuồng, cho dù Sở Tinh Vũ 1 chiêu đánh bại Chu Văn, nhưng là lấy thiếu niên trước mắt năng lực, cũng khó mà ứng đối Lương Thu Hoa, càng không cần phải nói là sinh tử chiến. Cuộc chiến sinh tử có thể kích thích võ giả cuối cùng thực lực. Nếu Sở Tinh Vũ muốn đạt được Thiên Biến Tông đệ tử chọn tư cách, hắn nên cho thấy siêu cường thực lực mới được. Linh Hoàng giọng nhàn nhạt, nếu như lấy tu vi đạt tới chiến vũ cảnh bắt trọng võ giả mà nói, mới vừa rồi Sở Tinh Vũ một quyền vô cùng kinh diễm, nhưng là có thể tiến vào Thiên Biến Tông tuyển chọn võ giả, tu vi đều là ở trên trời võ cảnh. Lấy Linh Hoàng ánh mắt đến xem, lúc này Sở Tinh Vũ còn thiếu sót một chút thực lực. Chỉ có ở cuộc chiến sinh tử thượng, Sở Tinh Vũ cho thấy siêu cường thực lực, Linh Hoàng cuối cùng mới có thể quyết định rốt cuộc muốn không muốn cho Sở Tinh Vũ tham gia Thiên Biến Tông tỷ thí tư cách. Sở Tinh Vũ, nghe được Linh Hoàng lời nói sao? Hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Lương Thu Hán ngữ khí âm hàn. Vậy thì hãy bớt nói nhảm đi, dùng ngươi toàn bộ thực lực, phóng ngựa đến đây đi. Sở Tinh Vũ mâu quang run lên. Đối phó ngươi loại này con kiến hôi, căn bản không cần ta hiện ra toàn bộ thực lực. 3 chiêu, phải giết ngươi. Sở Tinh Vũ để cho Lương Thu Hoa vận dụng toàn bộ thực lực, trong nháy mắt chọc giận hắn. Dưới chân hắn gấp điểm, nặng nghề thủ trưởng ở nguyên khí bọc bên dưới sinh ra giống như lào ưng một loại sắc bén móng nhọn. Một con pho tượng tuyết bóng dáng đi theo sau lưng của hắn. Nguyên ảnh chi sát. Một tên đái đao thị vệ ngược lại hít một hơi khí lạnh, thấp giọng nói. Lương Thu Hoa ngoài miệng mặc dù nói không triển phát hiện mình toàn bộ thực lực, nhưng là hắn nguyên ảnh chi sát đã là cực mạnh thủ đoạn công kích. Một chảo này năm tới, chỉ là lực đạo đều có triệu cân, có thể tùy tiện bổ ra sơn thạch. Hơn nữa móng nhọn trên còn mang theo có thể làm cho toàn bộ võ giả sợ hãi lợi nhuận mang. Đây là so kiếm mang còn mạnh mẽ hơn một cái cấp bậc tồn tại. Hiển nhiên, thiếu niên áo trắng ở ti chủ nguyện ảnh chi sát xuống, cựu tử vô sinh. Trong phút chốc, Lương Thu Hoa đã làm nhảy lên, ở đó móng nhọn trên, một đạo sáng hàn mang ở toàn bộ trên bầu trời sáng lên. Nguyện ảnh chi sát uy lực vào thời khắc này đạt tới lớn nhất. Mang theo ánh trăng ánh sáng sát cơ Lương Thu Hoa, điên cuồng hướng thiếu niên lướt đi. Bất quá, ngay tại Lương Thu Hoa trên không trung nhìn về phía Sở Tinh Vũ lúc, trên mặt hắn thốt nhiên biến sắc. Làm sao có thể? Toàn bộ đại thần cũng lộ ra giống như Lương Thu Hoa một loại thần sắc. Chương 495, lúc này Sở Tinh Vũ đối mặt Lương Thu Hoa sắc ý, trên mặt cũng không có cái gì hốt hoảng biểu tình. Trong lòng bàn tay của hắn, nguyên khí hỗn loạn. Một cỗ ngút trời chiến ý hướng trên người thiếu niên hội tụ đi, không ngừng kéo lên trở nên mạnh mẽ. Mọi người chỉ cảm thấy thiếu niên anh khí so với trước kia càng là sắc bén gấp mấy lần. Chiến vũ cảnh bắt trọng nguyên khí hỗn loạn, làm sao có thể sẽ mạnh mẽ như vậy? Linh Hoàng chân mày hơi nhíu lại tới. Hắn vào giờ khắc này thậm chí có thể khẳng định, chính là Lương Thu Hoa nguyên năng lực đo, cũng không nhất định có Sở Tinh Vũ cường. Thiếu niên này mới vừa ra tay, liền rất phi phàm. Đây là cái gì? Sau một khắc, Hoàng Thái Tử Linh Dương Diệu lớn tiếng hỏi. Ngay cả Linh Hoàng cũng đều thiếu chút nữa kinh hô thành tiếng, kiến thức rộng hắn hít một hơi thật sâu, mới bình phục rung động trong lòng. Sở Tinh Vũ trên lòng bàn tay, kia trong suốt bảng bạc nguyên khí bên trong, thậm chí có mấy lau kim sắc minh văn. Mấy lau kim sắc minh văn trong nháy mắt sẽ để cho Sở Tinh Vũ trong lòng bàn tay giống như kim ngày một loại chói mắt. Đây là pháp quyết, khó trách Sở Tinh Vũ coi thường ta đưa cho hắn hoàng kỹ. Chế trụ rung động trong lòng, Linh Hoàng hướng Hoàng Thái Tử nói: Hoàng kỹ cường đại dường nào, có thể tính thượng là vũ kỹ bên trong cao cấp nhất. Nhưng là tỷ võ kỹ năng còn cường hoành hơn chính là huyền kỹ năng. Ở vũ kỹ cùng huyền kỹ năng trung gian quá độ, chính là pháp quyết. Một môn pháp quyết nếu là luyện giỏi, cùng huyền kỹ năng chênh lệch không nhiều lắm. Không biết Sở Tinh Vũ pháp quyết đến từ đâu, hắn tu luyện pháp quyết đến trình độ nào. Ngay tại Linh Hoàng đang lúc nghi hoặc, thiếu niên hữu trưởng trong lòng bàn tay, một cái do năng lượng ngưng tụ kim sắc luân bàn xuất hiện ở trong mắt mọi người. Là Sở Tinh Vũ ở hai ngày trước ở trong dãy núi lĩnh ngộ tinh thần pháp ấn cảnh giới thứ nhất, Kim Luân pháp ấn. Làm Sở Tinh Vũ đem Kim Luân pháp ấn cho sử dụng ra, minh văn thời gian lập lòe, hắn nắm giữ tốc độ kinh người cùng lực lượng. Lương Thu Hoa, ta nói rồi, một chiêu ngươi thất bại. Sở Tinh Vũ mâu quang nhìn về phía chính hướng chính mình cuồng bạo đánh tới Lương Thu Hoa, khóe miệng lộ ra một vệt nhàn nhạt mỉm cười. Ngay sau đó, thiếu niên động, cánh tay nhẹ nhàng rung một cái Sở Tinh Vũ, minh văn hùng hực, Kim Luân pháp in lại mặt kia lôi dẫn khắp cả người. Một quyền mang theo ác liệt ai, hướng không trung Lương Thu Hoa đánh. Kim Luân pháp ấn, hình cùng một cái kim sắc cự luân, có ngàn vạn cân cự lực. Ùng ùng. Ở Kim Luân đánh ra trong nháy mắt đó, mọi người chỉ nghe máy vang động hám thiên động địa. Rắc rắc. Thiên địa rung động giữa, Lương Thu Hoa còn không có đến gần Sở Tinh Vũ, Kim Luân thượng bảng bạc lực đem hắn trong tay móng nhọn cho tùy tiện nghiền nát. Không. Nhìn mình quyền thượng sinh ra móng nhọn ầm ầm vỡ vụn, tuyệt vọng Lương Thu tóc bạc ra cuối cùng kêu gào. Ầm. Cương đại Kim Luân phát ấn, nặng nề đánh vào Lương Thu Hoa trên người. Răng rắc răng rắc. Như cùng là đỉnh núi sụp đổ lực lượng toàn bộ vênh ở trên người hắn. Không trung cốt cách tiếng vỡ vụn thanh âm dày đặc vang lên. Lương Thu tóc bạc ra đau hừ một tiếng, cả người nằm ngang bay ra ngoài. Ở ánh mắt mọi người bên trong, hắn vô cùng chật vật ngã xuống đất. Lương Thu Hoa trong ánh mắt, vẻ tuyệt vọng lan tràn ra, ngay sau đó hắn mất đi hô hấp. Hoàn thành thanh niên đệ nhất nhân Lương Thu Hoa, cứ như vậy chết ở thiếu niên áo trắng trong tay. Mà lúc này Sở Tinh Vũ, đón gió đứng, trong tay ánh sáng màu vàng vẫn không giảm. Phía sau hắn, một cái kim sắc cự luân phát ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Đây cũng quá cường đi. Hoàng thái tử Linh Dương Diệu con người khẽ run lên. Lương Thu Hoa thực lực, chính mình nhưng là thấy tận mắt. Hoàn thành đệ nhất nhân danh tiếng, cũng không phải là nói không. Có thể phải thì phải ngang ngược như vậy một người, từ Sở Tinh Vũ động thủ đến giết chết Lương Thu Hoa, bất quá ngắn ngủi cân nhắc cái hô hấp thời gian. Ta liền nói Sở Tinh Vũ là trong ao kim lần. Mộ Vân cũng vô cùng hưng phấn, vốn là hắn cho là Sở Tinh Vũ cùng Lương Thu Hoa giao chiến, phải vô cùng thời gian dài. Nhưng là bây giờ xem ra, là hắn đánh giá thấp Sở Tinh Vũ. Khó trách vô cực tôn sùng như vậy hắn. Đông Phương phủ chủ trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Từ Đông Phương vô cực từ nguyên thạch tranh bá cuộc so tài thượng sau khi trở về, ba ngày hai đầu ở trước mặt mình nhắc tới Sở Tinh Vũ tên. Lúc đó chính mình còn phi thường kinh ngạc, một võ giả bình thường, tại sao có thể cùng có tư cách tham gia Thiên Biến Tông tuyển chọn võ giả như nhau? Nhưng hiện tại xem ra, hết thảy vô cùng minh. Sở Tinh Vũ thực lực mạnh vô cùng, nếu là Đông Phương vô cực không trong khoảng thời gian này bế quan lời nói, tuyệt đối là không thể cùng thiếu niên chống lại. Tuần phủ Ti Ti chủ Lương Thu Hoa sau khi chết, trong sân đại thần tĩnh được ve mùa đông. Mới vừa rồi bọn họ, nhưng là dùng hết mình toàn lực ở châm chọc Sở Tinh Vũ. Nếu là biết thiếu niên mạnh như vậy, cho bọn hắn 10 cái lá gan, bọn họ cũng không dám làm như vậy. Sở Tinh Vũ, bản hoàng đồng ý ngươi tham gia Thiên Biến Tông tuyển chọn. Linh Hoàng miệng hơi cười, lớn tiếng nói: Lúc trước nghe đại thần nói Sở Tinh Vũ là lợi hại dường nào, hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường. Cảm ơn Linh Hoàng. Chính mình rốt cuộc có cơ hội thấy biểu muội, Sở Tinh Vũ trong lòng kích động vô cùng. Bất quá, nghe được Linh Hoàng lời nói, Sở Tinh Vũ ngẩng đầu lên hỏi: Tuy nhiên làm sao? Thiên Biến Tông tuyển chọn vị trí, tham gia tuyển chọn đệ tử tu vi nhất định phải đến Thiên Vũ cảnh mới được. Sở Tinh Vũ, bản hoàng mặc dù đồng ý ngươi tham gia tuyển chọn, nhưng là thời gian 2 tháng này, ngươi nhất định phải đem tu vi tăng lên tới Thiên Vũ cảnh mới được. Nghe được Linh Hoàng lời nói sau khi, Sở Tinh Vũ nặng nề gật đầu một cái. Thiên Biến Tông đệ tử tuyển chọn, những thứ này dự thi học tử trừ muốn chưa đầy 18 tròn tuổi ra, tu vi còn phải đến Thiên Vũ cảnh, thiếu một thứ cũng không được. Sở Tinh Vũ muốn ở nơi này không tới 2 tháng bên trong, đem thực lực của chính mình hoàn toàn tăng lên tới Thiên Vũ cảnh. Nếu như ngươi không ngại lời nói, có thể đi theo hoàng tử huấn luyện chung, như vậy ngươi tu vi chắc hẳn tăng lên sẽ phi thường nhanh. Nghe được Linh Hoàng lời nói sau khi, tất cả mọi người hơi sửng sở. Đi theo hoàng thất tông thân huấn luyện chung, đó là bao lớn vinh dự. Lúc này đại thần cũng vô cùng hâm mộ Sở Tinh Vũ. Sở Tinh Vũ nghe được Linh Hoàng lời nói chi sau trong lòng vui mừng, nếu như có thể cùng hoàng thất tông thân huấn luyện chung lời nói, chính mình liền có cơ hội đạt được Hỏa Vũ Long mạch bên trong long khí. Cảm ơn Linh Hoàng. Sở Tinh Vũ nhớ tới một chai long khí làm cho mình tu vi tăng lên nhất trọng, hắn căn bản không có lý do cự tuyệt. Huống chi đi theo hoàng thất huấn luyện lời nói, cũng có thể với linh vận liền sống chung một đoạn thời gian. Bản hoàng lời còn chưa nói hết, Linh Hoàng cười nhạt, nói tiếp: Đế sư yến ba cái khen thưởng, ta vẫn sẽ tặng cho ngươi. Hơn nữa ngươi tức vị bắt đầu từ bây giờ, biến thành phụ quốc thân vương. Linh Hoàng lời nói, giống như viên sấm một dạng ở quần thần trong thai nổ vang. Đem Sở Tinh Vũ phong tức đã là cực lớn vinh dự, mà bây giờ càng là đem hắn phong làm thân vương, càng là dưới một người trên bàn người, trước đó chưa từng có phụ quốc thân vương. Đây chính là gần như có thể cùng hoàng đế ngồi ngang hàng nhân vật ta. Tất cả mọi người vào giờ khắc này, rối rít hóa đá. Bọn họ căn bản là không chịu nhận lúc này mang cho bọn hắn rung động. Chương 496, Kim Lân há là vật trong ao. Toàn bộ đại thần, lộ vẻ rung động vô cùng thần sắc rời đi hoàng cung. Sở Tinh Vũ chưa đầy 18 tuổi là có thể phong tước, cái này ở Hỏa Vũ chi quốc trong lịch sử là xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình a. Thân vương thân phận, trừ truyền cho Linh Hoàng huynh đệ ra, cho tới bây giờ không có truyền cho những người khác qua, một cái chưa đầy 18 tuổi ngoại họ người chẳng những là lên làm thân vương, hơn nữa còn là hoàng đế bên dưới, trên vạn người phụ quốc thân vương, không phải, nào chỉ là chưa từng xảy ra, đây quả thực là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Những đại thần này dọc theo đường đi thảo luận đều là Sở Tinh Vũ. Phu quốc thân vương, xin ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, tha cho chúng ta đi. Ở tan triều sau khi, một bộ phận đại thần cũng không có chọn rời đi, bọn họ sắc mặt trắng bệnh, vô cùng khó chịu quỳ rạp xuống thiếu niên áo trắng trước mặt. Bọn họ vô cùng hối hận chính mình vì sao phải dẫn đến như vậy nhất tôn đại thần cả rồ. Phu quốc thân vương, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, chính mình sẽ rơi vào chém đầu cả nhà mức độ. Tha các ngươi. Sở Tinh Vũ cười lạnh một tiếng, lên tiếng hỏi, ta nhớ được mới vừa rồi các ngươi còn ở trước mặt ta ngang ngược càn rỡ, thế nào bây giờ sẽ để cho ta tha các ngươi? Thiếu niên áo trắng lời nói, để cho những đại thần này giống như chậu nước lạnh từ đầu dội đến chân, như rơi vào hầm băng. Phu quốc thân vương, muốn đem bọn họ nhốt vào thiên lao sao? Đội một mặc hoàng kim khôi giáp, đầu đội trùng vừa, thương, đỏ ngự lâm vệ đi tới. Cầm đầu là ngự lâm vệ thủ lĩnh Thịnh Tu Bình. Hắn thân hình cao lớn, một đôi mắt hổ không giận tự uy, quét nhìn những đại thần này. Những đại thần này ở ngự lâm vệ thủ lĩnh mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, run lẩy bẩy. Không cần. Thấy những đại thần này bất ức dáng vẻ, Sở Tinh Vũ từ tốn nói, chính mình trước đánh con của bọn họ bạc hai, bây giờ lại để cho bọn họ chật vật như thế, những đại thần này đã được đến nên có giáo huấn. Sở Tinh Vũ không phải là lạm sát kẻ vô tội người, hắn cùng với những đại thần này giữa không có sinh tử đại thù, cho bọn hắn một cái sâu sắc giáo huấn là được, căn bản không có cần phải đuổi tận giết tuyệt. Nghe được thân vương lời nói không có, còn không cho ta mau cút. Thịnh Tu Bình quát lạnh một tiếng, những thứ này quỳ sụp xuống đất đại thần như được đại xá. Cảm ơn phụ quốc thân vương. Cảm ơn phụ quốc thân vương. Những đại thần này vô cùng cảm kích, căn bản không để ý tới tự có nhiều chút chật vật thân hình, vội vàng rời đi hoàng cung. Trong điện Kim Loan, có hai người còn không hề rời đi. Hai người này chính là Hỏa Vũ Linh Hoàng cùng Thái tử Linh Dương Diệu. Thái tử, ngươi có vấn đề gì cứ hỏi đi. Linh Hoàng tử công công ký thác trong mâm cầm ly trà lên uống một hớp sau khi, chậm rãi nói. Phu hoàng, vì sao ngươi coi trọng như vậy Sở Tinh Vũ, lại trao tặng hắn phụ quốc thân vương vị? Linh Dương Diệu trong mắt xuất hiện không hiểu. Sở Tinh Vũ thiên phú xuất chúng, thực lực không yếu, có thể được trao tặng tước vị, tại hắn trong giới hạn chịu đựng. Nhưng là cha mình trao tặng hắn không chỉ là một người bình thường tước vị, mà là chỉ có hoàng tử mới có thể trao tặng thân vương. Hơn nữa ở thân vương vị thượng, còn trao tặng quyền thế giả thiên phụ quốc thân vương. Vì sao? Linh Hoàng đầu tiên là lầm bầm lầu bầu, sau đó cười nhạt, hoàng thái tử, Sở Tinh Vũ không tới thời gian 2 năm tu vi từ thối vũ cảnh tăng lên tới chiến vũ cảnh bắt trọng, ngươi đến bây giờ còn không có nhìn ra Sở Tinh Vũ đến tột cùng là biết bao xuất sắc sao? Nghe được Linh Hoàng lời nói sau khi, Linh Dương Diệu còn chưa hiểu. Phụ hoàng, thời gian 2 năm tu vi từ thối vũ cảnh tăng lên tới chiến vũ cảnh võ giả, ở Hỏa Vũ chi quốc tuy nói không nhiều, nhưng cũng sẽ không quá ít, cái này có gì xuất sắc? Hỏa Vũ chi quốc là Bắc Lan cảnh một cái quốc gia nhỏ, tài nguyên khan hiếm, nhưng là trong vòng 2 năm từ thối vũ cảnh tăng lên tới chiến vũ cảnh võ giả cũng không ít, từ cái này cũng không có thể nhìn ra thiếu niên rốt cuộc có bao nhiêu sao xuất sắc. Nếu như ta cho ngươi biết hắn bối cảnh chi là một gã ngũ cấp thành thị tiểu gia tộc võ giả đây. Linh Hoàng lời nói, làm cho cả trong điện Kim Loan Lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Hán, thật là ngũ cấp thành thị tới. Nghe được Linh Hoàng lời nói, hoàng thái tử sững sờ, hơi có chút kinh ngạc. Ngũ cấp thành thị là quốc gia mình bên trong cấp thấp nhất thành thị, một tên tôn vũ cảnh võ giả đều có thể tùy tiện xưng bá toàn bộ ngũ cấp thành thị. Một loại 4 đại học viện sẽ không hàng năm cũng tới thu nhận ngũ cấp thành thị học tử, Sở Tinh Vũ có thể tiến vào 4 đại học viện một trong huyễn giả học viện, đủ để có thể chứng minh hắn ưu tú. Hoàng thái tử mới vừa rồi giả thiết, hoàn toàn là căn cứ vào Sở Tinh Vũ là tới từ nhị cấp trong thành phố con em đại gia tộc. Bây giờ biết hắn chẳng qua là ngũ cấp trong thành phố tiểu gia tộc đệ tử sau khi, hoàng thái tử vô cùng bội phục Sở Tinh Vũ. Nếu như ta cho ngươi biết Sở Tinh Vũ ở khảo sát vũ hồn lúc đem khảo sát vũ hồn cột đá cũng cho xem bạo, nếu như ta cho ngươi biết Sở Tinh Vũ ở kiếm cốc ở bên trong lấy được Hỏa Vũ chi quốc ngàn năm trước kiếm thánh Lưu Vân Phi kiếm đạo chân ý truyền thừa, nếu như ta còn nói cho ngươi biết Sở Tinh Vũ ở Huyễn Giả học viện bên trong bắt được Huyễn Giả học viện trong truyền thuyết Thanh Long lệnh, nếu như ta còn nói cho ngươi biết Lâm gia tam thập nhị thiên cương bị Sở Tinh Vũ lấy sức một mình đánh thắng, ngươi bây giờ sẽ ra sao? Linh Hoàng lời nói dường như sấm sét ở hoàng thái tử trong thai quần quần nổ vang. Linh Dương Diệu đầu tiên là kinh ngạc, sau là khiếp sợ, cuối cùng trợn mắt hốt hoồm, khó khống chế chính mình biểu tình. Cái gì? Lâm gia tam thập nhị thiên cương đều bị tiểu tử này cho bạo nổ. Thậm chí cuối cùng, Linh Dương Diệu càng là sự thái như vậy kinh hô thành tiếng. Lâm gia chính là trong hoàng thành một người bình thường gia tộc, nhưng là ở trước đây không lâu, gia tộc này đột nhiên biến mất ở hoàng thành, nguyên lai là bởi vì Sở Tinh Vũ duyên cớ. Sở Tinh Vũ trên người tràn đầy thần bí, hôm nay ngươi cũng thấy hắn thông thường thủ đoạn. Nhưng là, cái này còn xa xa không phải là hắn cuối cùng thủ đoạn, hắn cuối cùng đại chiêu chính là cái kia trước đây chưa từng thấy vũ hồn. Linh Hoàng tử tổ nói, Hỏa Vũ chi quốc hết thảy ở Linh Hoàng nắm trong bàn tay. Cả nước các nơi, phủ đầy Linh Hoàng ám ảnh vệ, bất luận kẻ nào nhất cử nhất động, tất cả đều chạy thoát bất Linh Hoàng nhãn tuyến. Làm ám ảnh vệ đem Sở Tinh Vũ tin tức truyền cho hắn lúc, Linh Hoàng còn không muốn tin tưởng. Nhưng là thấy thiếu niên một khắc kia trở đi, thiếu niên khí chất siêu phàm, kiên quyết không phải là phàm phu tục tử có thể sánh bằng. Liền ngay cả chính hắn một ngồi ở vị trí cao, cả nước chi vương ở trước mặt hắn, cũng che không lấn át được thiếu niên ánh sáng. Từ Sở Tinh Vũ chẳng qua là dùng thông thường thủ đoạn, một chiêu đánh bại Hoàng Thành thanh niên đệ nhất nhân Lương Thu Hoa một khắc kia trở đi. Linh Hoàng tin tưởng Sở Tinh Vũ nắm giữ như vậy thực lực. Thái tử, bây giờ ngươi hiểu sao? Linh Hoàng giọng nhàn nhạt, hướng cái trán đã là phủ đầy mồ hôi lạnh Linh Dương Diệu hỏi. Hiểu. Linh Dương Diệu trong lòng kinh hãi, khó mà bình phục. Chúng ta là thiên tử, chính là Hỏa Vũ Chi Long. Nhưng Sở Tinh Vũ là Kim Lân, Hỏa Vũ với hắn mà nói, chỉ là một nhàn nhạt ao, khi hắn nhảy ra cái ao này thời điểm, liền sẽ biến thành bay lượn Cửu Thiên Chân Long. Đến lúc đó so sánh với hắn, chúng ta chỉ có thể coi là trong hồ tiểu nê thu mà thôi. Hỏa Vũ Chi Hoàng khỏe miệng lộ ra vẻ cười khổ. Sở Tinh Vũ tiền đồ vô lượng, căn bản cũng không phải là hắn có thể đủ tưởng tượng. Cho nên, bây giờ chúng ta thừa dịp Sở Tinh Vũ còn không có hóa long lúc, nắm chặt điều này Kim Lân, nếu không bỏ qua lần này, tương hội cũng không có cơ hội nữa. Hỏa Vũ Linh Hoàng tiếp tục nói. Phu Hoàng, ta minh bạch. Linh Dương Diệu gật đầu một cái. Chương 497, Kim Ốc Tàng Tiểu. Tinh Vũ ca ca, chuột nhỏ tại sao lại ngủ? Làm Sở Tinh Vũ trở lại khách điếm thời điểm, xích trắng như tuyết chân nhỏ từ Tuyết Nhi, hai tay ôm Huyền Ảnh Linh Điêu vội vã chạy tới. Thiếu nữ giống như ngó sen trắng một loại cánh tay ngọc vòng lấy lông mềm như nhung áo ảnh làm trộn. Bởi vì chạy quá mức thở hổn hển, đen nhánh nu thuận tóc có chút lòng tán, nhẹ nhàng rủ xuống trên vai. Tuyết Nhi đỏ bừng khuôn mặt nhỏ bé lúc này giống như bình quả. Tinh Vũ ca ca có chuyện muốn đi ra ngoài, trong nhà chỉ có ta cùng chuột nhỏ. Nhưng chuột nhỏ ngày ngày chỉ có thể ngủ, thật là ghét chết, không một chút nào chơi với ta Nhi. Từ Tuyết Nhi dùng tự oán tự ngả giọng, nhẹ nhàng mặt nhăn khả ái mũi ngọc. Nàng cả ngày đợi ở trong khách sạn, cho nên chẳng qua là tùy ý mặc đồ ngủ, rộng thùng thình quần áo ngủ căn bản che không lấn át được thiếu nữ rảo vóc người đẹp. Huyết Ảnh Linh Điêu lúc này còn rất nhỏ yếu, ngủ say có thể làm cho nó dễ dàng hơn tiến hóa. Sở Tinh Vũ sờ một cái Từ Tuyết Nhi đầu, sau đó nhẹ giọng cùng với nàng giải thích. Ngay sau đó từ trong ngực móc ra một cái bình, bên trong có màu hổ phách hoàng kim dịch thể. Đây là thú tinh ngưng tụ ra năng lượng, ngươi có thể mỗi ngày đều đi nó một dọn, như vậy ngươi thì có thể làm cho Huyễn Dạ Linh trồn chơi với ngươi. Trong bình này thú tinh là hai ngày trước, Sở Tinh Vũ ở ngoài Hoàng Thành Sơn mạch nơi luyện tập tinh thần pháp ấn lúc chém chết ma thu thật sự gom năng lượng, mới vừa tốt có thể dùng đến uy Huyễn Ảnh Linh Điêu. Cảm ơn Tinh Vũ ca ca. Từ Tuyết Nhi ngon ngọt cười, nhận lấy chai liền bắt đầu chuẩn bị uy Huyễn Ảnh Linh Điêu. Bây giờ ta đã đạt được Thiên Biến Tông tuyển chọn tư cách, ở nơi này không tới 2 tháng bên trong, ta nhất định phải đem tu vi tăng lên tới Thiên Vũ cảnh. Từ Tuyết Nhi chạy về nhà uy Huyễn Ảnh Linh Điêu. Sở Tinh Vũ ngồi ở trên ghế dựa mềm túi đầu trầm tư. Chỉ cần tài nguyên tu luyện đủ, Sở Tinh Vũ có thể có năm chắc đem tu vi từ chiến vũ cảnh giới bắt trọng tăng lên tới chiến vũ cảnh cửu trọng. Nhưng là từ chiến vũ cảnh cửu trọng thời kỳ cuối muốn tấn thăng đến thiên vũ cảnh, nhưng là một cái lớn vô cùng danh trời. Thiên vũ cảnh là võ giả một cái cực lớn vượt qua. Chỉ là dựa vào tài nguyên tu luyện còn thiếu rất nhiều. Đưa đến mấu chốt tác dụng cũng không phải là tài nguyên tu luyện, mà là thân thể ở tới hạn dưới điều kiện chất biến. Thối vũ cảnh võ giả trong cơ thể sinh ra nguyên khí. Võ giả có thể bằng vào nguyên khí kết hợp vũ khí phát huy ra siêu cường chiến lực. Tôn vũ cảnh, chiến vũ cảnh võ giả đều là ở mở rộng trong cơ thể kinh mạch, nguyên khí năng lượng cũng càng để lâu càng lâu, đến chiến vũ cảnh thời kỳ cuối, tương hội tạo thành nguyên khí đỉnh phong. Cho đến lúc này, nguyên khí đo tích lũy tới trình độ nhất định, bắt đầu tạo thành chất biến. Chờ đến tiên vũ cảnh, nguyên khí đã biến thành nguyên khí. Nguyên khí là võ giả việc trải qua thân thể cực hạn chi hậu tiến hành lại một lần nữa lột xác. Chỉ có chiến vũ cảnh cựu trọng hậu kỳ võ giả, nguyên khí trong cơ thể chuyển hóa thành nguyên khí, hắn mới có thể thành công bước vào tiên vũ cảnh. Chỉ cần là nguyên khí không có chuyển hóa thành nguyên khí, vô luận hắn hấp thu như thế nào liền tài nguyên tu luyện, hắn vĩnh viễn cũng không thể trở thành một danh thiên vũ cảnh võ giả. Có thể đạt tới chiến vũ cảnh cửu trọng hậu kỳ võ giả, trong ngàn người chỉ có một người. Mà có thể ở chiến vũ cảnh cửu trọng hậu kỳ thân thể đạt đến cực hạn sau khi, nguyên khí biến thành nguyên khí võ giả, ngàn không còn một. Đây chính là vì hà chiến võ cảnh cửu trọng hậu kỳ võ giả rất nhiều, nhưng là thiên vũ cảnh võ giả nhưng là lác đác không có mấy, thậm chí ngay cả gia tộc siêu lớn trong hàng đệ tử, cũng chỉ có nắm giữ tổ tiên huyết mạch đích trưởng tử có thể bước vào thiên vũ cảnh. Có thể tiến vào thiên vũ cảnh võ giả đều là thiên phú tượng trưng, đây cũng là Thiên Biến Tông tuyển chọn một trong điều kiện tất yếu. Muốn đạt tới thiên vũ cảnh phải ở chiến vũ cảnh cựu trọng thời kỳ cuối thời điểm đạt tới thân thể cực hạn, trọng tố thân thể kinh mạch, như vậy mới có thể thành công. Sở Tinh Vũ thấp giọng lẩm bẩm, nguyên khí chuyển hóa thành nguyên khí chỉ là lực lượng đều có thể tăng lên thập bội. 2 tháng nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, mình nhất định phải nắm chặt cơ hội. Ngay tại Sở Tinh Vũ trầm tư gian, tiếng gõ cửa vang lên. Chi làm Sở Tinh Vũ mở cửa lúc, một mỹ lệ nữ tử xuất hiện ở trước mắt hắn. Hoàng Nhã, làm sao ngươi tới? Sở Tinh Vũ hơi có chút kinh ngạc. Hôm nay Hoàng Nhã trang trí cùng ngày xưa bất đồng, một thân lộng lây sắc áo dài, mơ hồ xẻ tà đến trắng non bắp đùi bộ. Đây đặt đỉnh núi cùng duyên dáng eo, phối hợp tấm kia giống như đồ sứ chu tâm khắc họa gương mặt, càng là lộ ra cô gái này diễm vữa. Hoàng Nhã vóc người vô luận từ góc độ nào nhìn qua đều vô cùng hoàn mỹ. Quét nhìn Hoàng Nhã một vòng sau, Sở Tinh Vũ có chút túi đầu quét tới. Hoàng Nhã áo dài phía dưới kia màu lửa đỏ dày cao gót, mãnh liệt thị giác kích thích đánh thẳng vào hắn cặp mắt. Ta thế nào không thể tới? Hoàng Nhã thấy Sở Tinh Vũ dáng vẻ, khoe miệng lộ ra một vẻ đắc ý mỉm cười. Nàng hôm nay ăn mặc đẹp như vậy là vì hấp dẫn Sở Tinh Vũ chú ý. Ai kêu tiểu tử thúi này lần đầu thấy mình lúc căn bản không nhìn chính mình lên mắt, đây chính là xem nhẹ mình giá. Hoàng Nhã tiếng nói vừa dứt, không đợi Sở Tinh Vũ mời, thẳng đi vào thiếu niên trong nhà. Ngươi đang ở đây hoàng cung sự tình ta có thể nghe nói, ngươi thật một quyền liền đem tuần phủ ti ti át chủ bài chết sao? Hoàng Nhã có chút hiếu kỳ hướng Sở Tinh Vũ hỏi. Vậy còn là giả? Sở Tinh Vũ nhàn nhạt trả lời. ta còn nghe nói ngươi có thể với hoàng tử tiến vào hỏa vũ long mạch tu luyện. Hoàng Nhã nhất kinh nhất xạ bộ dáng, để cho Sở Tinh Vũ có chút buồn cười. Đang đầu ra chàng, nàng nhưng là Lâm Nguy không loạn ngự tỷ bộ dáng, thế nào đến trước mặt mình, giống như là một cái hiếu kỳ bảo bảo một dạng, đông hỏi một câu, tây hỏi một câu. Nếu là Hoàng Nhã biết Sở Tinh Vũ đã trở thành phụ quốc thân vương, vậy khẳng định sẽ để cho nàng càng khiếp sợ hơn. Bất quá, thân vương chính là hoàng thân quốc thích, không thể nghị luận, vì vậy Hoàng Nhã cũng không biết Sở Tinh Vũ lúc này siêu nhiên thân phận. Linh hoàng chẳng qua là để cho ta đi theo các hoàng tử đồng thời tu luyện, cũng không có nói phải đi loại địa phương nào, chẳng lẽ là trừ hỏa múa long mạch tu luyện sao? Nghe được Hoàng Nhã lời nói sau khi, Sở Tinh Vũ ngược lại là có chút hiếu kỳ. Đúng, toàn bộ Hỏa Vũ chi quốc, chỉ có hoàng tử có thể bước vào Hỏa Vũ long mạch, ngươi đi theo đi, nhất định là đi chỗ đó tu luyện. Hỏa Vũ long mạch là cả Hỏa Vũ chi quốc tài nguyên tu luyện nhất tiện nghi phương. Long khí liền là nằm ở nơi đó, nghĩ tới đây Sở Tinh Vũ, trong lòng thoáng qua vẻ hưng phấn. Xem ra chính mình tu vi tăng lên tới chiến vũ cảnh cửu trọng, căn bản không yêu cầu 2 tháng. Sở Tinh Vũ, Hỏa Vũ long mạch bên trong có á thú ngang dọc, kinh khủng hơn là có huyền thú, nghĩ tưởng phải đối phó bọn họ, yêu cầu cực mạnh phòng ngự trang bị, ngươi có thể theo ta đi đấu thú trường, cũng có thể tìm tới ngươi muốn đồ vật. Bao bọc cánh tay Hoàng Nhã nhẹ nói đạo. Đấu thú trường, đó là loại địa phương nào? Sở Tinh Vũ trong mắt xuất hiện vẻ nghi hoặc. Đấu thú trường cùng phòng đấu giá tính chất không sai biệt lắm, bên trong có phòng ngự cực sự mạnh mẽ khôi giáp, có lẽ ngươi có thể đi vào thử vận khí một chút. Hoàng Nhã từ tốn nói. Đường đường đại luyện khí sư còn cần đi đấu thú trường mua khôi giáp sao? Sở Tinh Vũ cười nhạt, thanh long thuật luyện khí trên có luyện chế khôi giáp phương pháp, Sở Tinh Vũ cũng không cần ở bên trong mua đồ. Ngươi coi như là theo ta bỏ tới đi. Hoàng Nhã kéo Sở Tinh Vũ cũng không buông tay. Tinh Vũ ca ca, vị đại tỷ này tỷ là ai ạ? Nghe được hai người nói chuyện, Tử Tuyết Nhi hiếu kỳ đi ra. Nguyên lai tiểu tử ngươi Kim Ốc Tàng tiểu. Tử Tuyết Nhi đi ra một khắc kia, Hoàng Nhã bừng tỉnh, khó trách Sở Tinh Vũ không muốn đi theo chính mình đi đấu thú trường. Hoàng Nhã có một bộ ngự tỷ khuôn mặt, Tử Tuyết Nhi chính là khả ái lọ lì mặt. Hai người đều là nhất đẳng đại mỹ nhân nhi, lúc này gặp nhau, trong không khí nhất thời có cố dòng điện xuyên qua. Chương 498, to gan lớn mật. Hoàng Nhã thuyết phục Sở Tinh Vũ phục bồi hắn cùng đi đấu thú trường nhìn một chút, Tử Tuyết Nhi cũng bởi vì tò mò cùng theo một lúc tới. Hoàng thành phi thường to lớn, Tử Kim bên ngoài thành là bình dân bách tính khu vực sinh hoạt, phạm vi đạt đến trăm dặm. Chu Tước đường lớn cùng Huyền Vũ đường lớn vừa vặn đem hoàng thành cho phân chia ra. Ở một lớn một nhỏ hai cô gái đẹp đi cùng bên dưới, Sở Tinh Vũ đi tới hoàng thành hướng tây nam vị trí. Hướng chỗ này đi sâu vào, ở nơi này bách tính càng ngày càng ít. Ngược lại là, năng lượng ba động cũng là càng ngày càng lớn. Đột nhiên, một cao vút tường rào hấp dẫn Sở Tinh Vũ chú ý ở trong hoàng thành, có thể có được cao như vậy tường rào, cũng chỉ có Tử Cấm hoàng thành. Không biết tường rào này bên trong là loại địa phương nào. Ở một nơi không có đền thờ trước đại môn, rất nhiều võ giả ra ra vào vào, vô cùng bận rộn. Thứ nơi này đi vào, chính là đấu thú trường. Hoàng Nhã lộ vẻ nhưng đã tới chỗ này, cho nên lộ ra quen việc dễ làm. Đấu thú trường còn gọi là tội ác chi thành, bên trong không có luật pháp ràng buộc, lúc trước ta tiến vào bên trong, trừ vài tên cao thủ đi cùng ra, còn phải cải trang một phen mới dám tiến vào. Hoàng Nhã nhẹ giọng với Sở Tinh Vũ giải thích. Đi vào vé vào cửa, lại muốn 10.000 tử kim tệ. Làm Sở Tinh Vũ nhìn tới cửa thủ vệ thu những thứ này ra vào võ giả tử kim tệ lúc, có chút kinh hô thành tiếng. Trong đấu thú trường lúc phòng đấu giá cùng song bạc kết hợp, chỉ cần ngươi dám đánh cược, rất nhanh sẽ biết lấy vốn lại. Hoàng Nhã thấp giọng nói. Đấu thú trường coi như phòng đấu giá một cái đối thủ mạnh mẽ, Hoàng Nhã sẽ định kỳ tới bên này thu góp tình báo. Lúc trước nàng thường thường yêu cầu phòng đấu giá vài tên cao thủ đi cùng. Bất quá, ở Sở Tinh Vũ đi cùng bên dưới, nàng cũng không cần bất kỳ cao thủ nào. Tiến vào tường rào bên trong, còn có càng cao to hơn tường rào. Những thứ này tường rào liếc mắt không nhìn thấy bờ. Thời gian một nén nhang sau khi, ba người đi tới một nơi rộng rãi địa phương. Nơi này thật là quá náo nhiệt. Sở Tinh Vũ nhìn khắp nơi trên đất trống người ta tấp nập đám người, trong lúc nhất thời thầm kinh hãi. Nơi này là hoàng thành náo nhiệt nhất địa phương. Phòng đấu giá chỉ có thể chứa 10.000 không tới võ giả, cho nên có thể tiến vào phòng đấu giá người có hạn, mà đấu thu trường là có thể chứa 100.000 võ giả. Phòng đấu giá bất kỳ quý giá vật cũng bán, nhưng bán ra phần lớn là võ giả tu luyện vật tiêu hao, mà đấu thu trường là không giống nhau, nó chỉ đấu giá võ giả trang bị, nhưng càng nhiều là lấy đấu giá trang bị là hài hước mà tạo thành sòng bạc. Hơn nữa, ở Hỏa Vũ chi quốc phụ cận ba quốc gia bên trong, chỉ có Hỏa Vũ hoàng thành nắm giữ đấu thú trường, tới bên trong đái vàng hoặc là muốn mua trang bị võ giả nhiều vô cùng. Hoàng Nhã Tử Tốn nói, đấu thú trường có thể đang đấu giá chẳng cạnh tranh bên trong còn sống sót, cũng lại trở thành thế lực lớn nhất, nó dựa vào chính là đặc biệt phe bán đấu giá thức. Đấu thú trường cùng phòng đấu giá kết quả có gì không giống nhau? Sở Tinh Vũ lên tiếng hỏi. Cái này vài ba lời nói không rõ, sau khi đi vào người sẽ biết. Hoàng Nhã nói, Phú Quốc. Đang lúc này, ba gã thân hình cao lớn, người mặc phổ thông quần áo trang sức võ giả đi tới, vừa muốn đối với Sở Tinh Vũ hành lễ, nhưng là bị Sở Tinh Vũ trừng mắt, ba người vừa muốn nói ra lời, bị bọn họ miễn cưỡng nuốt vào trong bụng. Sở Tinh Vũ, bọn họ là ai? Hoàng Nhã quay đầu, hiếu kỳ đánh giá ba người. Hai người chờ ta ở đây một chút. Sở Tinh Vũ cũng không có liền giải thích thêm, mà là với hai người từ tốn nói, ngay sau đó liền dẫn linh ba người hướng một địa phương khác đi tới. Phu quốc thân vương, ngài cũng tới đấu thú trưởng. Thân hình cao lớn, ánh mắt như điện thịnh tu bình cung kính hỏi. Ba người rõ ràng là hoàng thành ngự lâm vệ. Tới đấu thú trưởng có bao nhiêu ngự lâm vệ? Sở Tinh Vũ thấp giọng hỏi. Cũng chỉ có ba người chúng ta. Thịnh tu bình nói. Hôm nay hoàng cung đất trống, không có chuyện làm ba người muốn tới đấu thú trường xem người đấu thú tìm chút niềm vui, lại không nghĩ tới gặp phải quyền thế giả Thiên Phụ Quốc Thân Vương Sở Tinh Vũ. Các ngươi không nên gọi ta Thân Vương, ta không nghĩ đưa tới quá nhiều người chú ý, nghe được sao? Nghe được Ngự Lâm vệ chỉ có ba người sau khi, Sở Tinh Vũ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn không muốn vào đấu thú trường sau khi gặp phải đều là mình nhận biết người, đến lúc đó quỵ xuống một mảnh cảnh tượng thật sự là quá cao mức độ. Phải. Ba người thấp giọng đều. Thu lại chiêu phong, Sở Tinh Vũ nhảy một cái trở thành Hỏa Vũ chi quốc quyền thế ngút trời phụ quốc thân vương, nhất định sẽ đưa tới cạnh người ghen tị. Sở Tinh Vũ mục tiêu là tiến vào Thiên Biến Tông. Hắn không nghĩ đưa tới không cần thiết phiền toái từ đó làm cho mình tiến vào Thiên Biến Tông đường xá bị nẹt. Huống chi, lần này theo Hoàng Nhã tới đấu thú trường, chỉ là muốn buông lỏng một chút, dù sao bắt đầu từ ngày mai liền muốn tham gia kỳ hạn một tháng hoàng tử tập huấn. Có thể hay không ở thời gian một tháng này bên trong đem tu vi tăng lên tới Thiên Vũ cảnh, thì nhìn lần này tập huấn. Tiểu Lưu, có muốn hay không theo đại gia vui lùa một chút à? Ngay tại Sở Tinh Vũ với ba người nói chuyện với nhau giữa, Hoàng Nhã cùng Tử Tuyết Nhi một lớn một nhỏ hai cô gái đẹp bị vài tên trên mặt có thẹo võ giả cho bao vây lại. Chờ người nào? Có phải hay không đang chờ các anh a? Nhìn trước người hai đại mỹ nữ không nói lời nào, mặt thẹo càng là cản rỡ cười to. Tử Tuyết Nhi cùng Hoàng Nhã mặc dù so với mỹ nữ tuyệt sắc linh vận mà nói, còn thiếu sót mấy phần, nhưng là hai người cũng là tuyệt đẹp tồn tại. Hai người rất nhanh bị để mắt tới. Đấu thú trưởng còn gọi là tội ác chi thành. Tiến vào đấu thú trưởng, chỉ có ngươi có năng lực, ngươi chính là thiên. Quy tắc ở cái địa phương này căn bản không tồn tại. Tử Tuyết Nhi cùng Hoàng Nhã tiến vào đấu thú trường giống như là dê vào miệng vọng. Thấy lại dám có võ giả trêu đùa đồng bạn mình, Sở Tinh Vũ cao mày tới. Thân vương, chưa bước ngài độc thủ, để cho chúng ta tới. Thịnh Tu Bình hướng Sở Tinh Vũ nhẹ nhàng ôm quyền nói. Cơ hội lập công đến, hắn làm sao biết bỏ qua cho. Ừ. Sở Tinh Vũ gật đầu một cái, giao hấn mấy cái này tiểu bùi lời, còn bận tay mình, đã có người giúp mình giao hấn bọn họ, vậy là được. Chúng ta đi. Sở Tinh Vũ bên trái tay ôm lấy Hoàng Nhã, tay trái kéo Tử Tuyết Nhi, xoay người liền đi. Muốn đi. Mặt thẹo võ giả sắc mặt run lên. Bất quá, Sở Tinh Vũ cũng không để ý tới xuống Ngư Lạn Hà, thẳng rời đi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Bị một thiếu niên xem nhẹ, mặt thẹo trên mặt vô quang, bàn tay hắn hướng xuất hành bả vai bắt đi. Ba. Bất quá, khi hắn tay mới vừa đưa đến giữa không trung lúc, lại bị cái tay còn lại trường cho hung hăng cầm. Ngươi thật là to gan. Ánh mắt như điện Thịnh Tu Bình ánh mắt đột nhiên trở nên băng hàn một mảnh. Ngươi muốn làm gì? Mặt thẹo cảm nhận được Thịnh Tu Bình trong mắt vậy cường đại dùng mình, cả người run rẩy xuống. Nhưng hơn sợ hãi là, mặt thẹo cảm giác trước người thanh niên này thủ trưởng tựa như cùng một bức thiết áp một dạng hung hăng cầm cố lại chính mình, không thể động đậy. Đương nhiên là phế ngươi. Thịnh Tu Bình nói đến đây, thủ trưởng vừa dùng lực, giáp giáp. Mặt thẹo võ giả cổ tay đã bị hắn tùy tiện bài đoạn. Ở mặt thẹo thượng tiếng kêu đau còn không có vang lên lúc, Thịnh Tu Bình quả đấm đã ầm ầm tới. Chương 499, đấu thủ trưởng. Đấu thủ trưởng là tầng tầng khán đài bao quanh một tòa thật to hình tròn quảng trường. Trên khán đài đã ngồi đầy người. Ở Hoàng Nhã dưới sự dẫn dắt, Sở Tinh Vũ ba người tìm tới dành riêng chính mình chỗ ngồi. Thịnh Tu Bình ba người cũng ngồi ở Sở Tinh Vũ không xa địa phương. Mới vừa rồi kia vài tên xú Ngư Lạn Hà đã bị ba gã thực lực cường đại Ngự Lâm vệ đánh chết. Hoàng gia uy nghiêm không thể đủ. Đắc tội phụ quốc thân vương, vô luận kia vài tên võ giả lại như thế nào cầu xin tha thứ, cũng không chạy khỏi vừa chết. Không hổ là phụ quốc thân vương, ngay cả như vậy cô gái tuyệt sắc cũng bị hắn bắt sống, thật là tuổi trẻ tài cao. Thịnh Tu Bình thân cạnh võ giả hâm mộ nói: "Phụ quốc thân vương xuất sắc, tại sao là chúng ta có thể biết, an tâm phụ tá hắn là được." Thịnh Tu Bình cũng là hâm mộ nói. Hình cái vòng quảng trường bị từng vòng khán đài bao vây. Dưới khán đài mặt là từng gian lao ngục, bên trong nhốt tù phạm cùng thực lực mạnh mẽ ma thú. Mà khán đài phía trên nhất chính là một ít phòng đấu giá tuần tra võ giả. Tình Vũ ca ca, ta cảm thấy cho bọn họ ánh mắt thật là đáng sợ a. Dưới trận duy trì trật tự võ giả để cho Tử Tuyết Nhi có chút sợ hãi. Ôm Viễn Ảnh Linh Điêu nàng không nhịn được gáp sát đến bên cạnh cạnh Sở Tinh Vũ. Nàng cảm giác những võ giả này ánh mắt nàng giống như đã từng quen biết, nhưng cũng không nhớ nổi ở nơi nào xem qua bọn họ. Tuyết Nhi không cần sợ, chờ Hoàng Nhã ở đấu thú trường thu góp hoàn đối thủ tình báo chúng ta liền đi. Sở Tinh Vũ nhẹ nhàng sờ một cái Tuyết Nhi đầu. Lấy chính mình trước mắt thực lực, trừ phi có Thiên Vũ cảnh cao thủ, hoặc là sắp đến gần Thiên Vũ cảnh cao thủ, mới có thể để cho hắn có chút kiêng kỵ. Trừ hai loại người ra, tới một hắn đánh một cái, tới một đôi hắn đánh một đôi. Không có mắt người, tốt nhất không nên chủ động dẫn đến chính mình. Mẹ, đầu năm nay có tiền thật là được, có thể trái ôm phải ấp. Cách đó không xa một tên võ giả nhìn Sở Tinh Vũ trước người Hoàng Nhã cùng Tử Tuyết Nhi, trong mắt xuất hiện một vẻ đố kỵ. Hoan nên các vị võ giả đi tới Hỏa Vũ đấu thú trường. Đang lúc này, giữa quảng trường xuất hiện nhất trung năm võ giả. Hắn người mặc một bộ kim sợi cầm bảo, bên hông trói nhất căn màu đen thú văn kim mang. Hai phiết râu cá chê tu treo ở bên mép. Bất quá một đôi có chút hung ác ánh mắt, nhưng là phá hư hắn nho nhã hình tượng. Trung niên nam tử này chính là đấu thú trưởng chủ trì Thôi Hoa Minh. Ở Thôi Hoa Minh vừa dứt lời lúc, dưới khán đài trong lao ngục vang lên ma thú cuồng bạo giống giận. Tin tưởng mọi người cũng không phải là lần đầu tiên tới đấu thú trường, quy tắc tất cả mọi người rất rõ ràng. Đấu thú trường là nô lệ cùng ma thú đánh nhau, chúng ta đấu thú trường sẽ cho nô lệ mặc vào tốt nhất trang bị, sau đó các vị bắt đầu xuống tiền đặt cược, đánh cược ma thú thắng hoặc là nô lệ thắng. Đánh cược thắng, tương hội lấy được đối phương tiền tài. Nơi này là thắng tiền thiên đường, một đêm trợn giàu không phải là truyền thuyết. Nếu ngươi không thích tiền, ngươi thích chẳng qua là nô lệ trên người trang bị, ngươi có hai cái phương pháp đạt được. Thứ nhất, gia trang bị giá trị thập bộ giá tiền mua vào, cái thứ nhì, tự mình vào sân, chỉ cần ngươi có thể giết được nô lệ, ngươi tương hội miễn phí đạt được trên người hắn trang bị. Thôi Hoa Binh lời nói, để cho trên khán đài võ giả hưng phấn vô cùng. Đấu thú trường một ngày giàu đột ngột máy sẽ phi thường đại, chỉ cần lá gan lại lớn một chút, ngươi còn có thể có được xuất sắc trang bị. Giống. Theo một đầu sư tử mình châu ma thú ra sân, một thân xuyên vàng dòng khôi giáp nô lệ võ giả cũng bị đuổi ra lao ngục. Bây giờ, mọi người bắt đầu đặt tiền cuộc đi, mỗi lần giá bắt đầu 10.000 tử kim tệ. Thôi Hoa Binh tử tổ nói, ta dùng 30.000 tử kim tệ ép ma thú thắng, ta dùng 10.000 tử kim tệ ép ma thú thắng. Lúc này, toàn bộ võ giả rối rít đặt tiền cuộc. Trong sân nô lệ võ giả thân hình yếu đuối, tu vi không tới tôn vũ cảnh giới tam trọng, mà đối diện ma thú dáng mạnh mẽ, toàn thân tràn đầy bạo tạc tính chất bắp thịt. Chỉ là liếc mắt, là ma thú có ít nhất chiến vũ cảnh nhất trọng thực lực. Phần lớn người cũng đem tử kim tệ đè ở ma thú trên người, nhất thời ma thú tỷ số bồi trong nháy mắt biến thành 1:100. Tiểu tử ngươi, ta hai đơn độc so một lần như thế nào? Một tên kêu Vương Lâm võ giả đột nhiên hướng Sở Tinh Vũ lạnh giọng nói. Số tiền đặt cuộc có bảy đánh cược cùng đơn đánh cược. Bảy đánh cược là làm một đám người đánh cuộc, sau khi thua lời nói đồng thời thua, thắng lời nói liền đồng thời chia cắt tử kim tệ. Đơn đánh cược chính là hai người quá mức mở ra đánh cuộc. Bây giờ ma thú tỷ số bồi biến thành 1:100. Nói cách khác, nếu Sở Tinh Vũ ở võ giả trên người ép 10.000 tử kim tệ, Vương Lâm nếu là đánh cược thua lời nói, hắn sẽ bồi thường 1 triệu tử kim tệ. Vì sao phải so với ngươi? Sở Tinh Vũ giọng nhàn nhạt, trong mắt lộ ra một vẻ khinh thường. Cái gì khiêu lương tiểu xỉu, đều muốn nhảy ra cùng mình tỉ thí? Bởi vì ta nhìn ngươi khó chịu. Vương Lâm ánh mắt run lên, vì sao Sở Tinh Vũ tiểu tử này có thể trái ôm phải ấp, mà chính mình nhưng là cô đơn một người? Ghen tị để cho hắn làm mở đầu óc. So với ta, ngươi không có tư cách. Vương Lâm thực lực nhỏ yếu, tài lực nhỏ yếu, tướng mạo xấu xí, Sở Tinh Vũ căn bản không có đem hắn nhìn ở trong mắt. Hừ, không dám so với, có phải hay không sợ ta đem ngươi thua ngay cả hai cái vợ bé cũng cho thắng được. Vương Lâm khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nghe được cái này, Sở Tinh Vũ ánh mắt run lên. Vương Lâm loại này khiêu lương tiểu xỉu, chính mình không chấp nhận với hắn, hắn nhưng là càng ngày càng quá đáng. Làm nhục bên cạnh mình nữ tử, Vương Lâm thật là to gan lớn mật, chính mình phải cho hắn một chút màu sắc đến thử. Ngươi đã nghĩ tưởng táng ra bại sản, ta cho ngươi cơ hội này. Ta dùng 1 triệu tử kim tệ, đặt nô lệ võ giả thắng. Sở Tinh Vũ giọng lạnh giá nói. Nghe được Sở Tinh Vũ lời nói sau khi, người chung quanh sửng sốt một chút. Lần đầu tiên thấy có người ép nô lệ võ giả thắng, ta có phải hay không nghe lầm? Thiếu niên này thật là cái siêu cấp con phá của, có tiền không địa phương hoa, muốn thua tiền. Lấy 1:100 tỷ số bồi để tính, nếu là Vương Lâm thua lời nói, hắn tương hội bồi thượng 100 triệu tử kim tệ. Đến lúc đó Vương Lâm tương hội thua táng ra bại sản. Nhưng là, dưới trận võ giả quá yếu, đối mặt ma thú lúc chỉ có thua phần, nói cách khác Vương Lâm căn bản sẽ không thua, Sở Tinh Vũ tiền tương hội đổ xuống sông xuống biển. Thôi Hoa Binh chủ cầm, ngươi nghe được sao? Ta cùng tiểu tử này đánh cuộc. Vương Lâm mang trên mặt vẻ phấn khởi, lớn tiếng nói. Được, hai người đánh cuộc chính thức có hiệu lực. Thôi Hoa Binh gật đầu một cái, nhưng ta thanh minh trước một chút, đánh cuộc đánh cược thua thời điểm, nếu là trả tiền không nổi, tương hội dùng đấu thú trường quy tắc tới tự mình xử phạt ngươi. Lấy được Sở Tinh Vũ cùng Vương Lâm khẳng định sau khi, đánh cuộc chính thức bắt đầu. Thật là kẻ ngu, 100.000 tử kim tệ đổ xuống sông xuống biển. Ngồi xuống ở cách đó không xa trên khán đài võ giả Lương Đỉnh, nhàn nhạt quét nhìn Sở Tinh Vũ liếc mắt, trong mắt kinh bị hiện lộ không thể nghi ngờ. Lương Đỉnh chính là đấu thú trường chủ quản, hắn đối với Sở Tinh Vũ đánh cuộc vô cùng không coi trọng. Bất quá, khi hắn nhìn thấy thiếu niên áo trắng bên người tiểu cô nương ôm sủng vật lúc, con ngực nhưng là có chút co rụt lại. Chương 500, bước bách, Sở Tinh Vũ trong mắt hàn quang nhàn nhạt. Vương Lâm phải thua không thể nghi ngờ, tương hội bồi thường 100 triệu tử kim tệ. Cho dù là một đại gia tộc, cũng không khả năng có 100 triệu tử kim tệ. Nếu Vương Lâm chút nào không có lý do không ưa chính mình, như vậy sẽ để cho hắn chịu được một chút không ưa chính mình giá. Sở Tinh Vũ quay đầu nhìn về Tử Tuyết Nhi hỏi Tuyết Nhi, muốn kiếm ít tiền lẻ sao? Ân ân. Nghe được Sở Tinh Vũ nói chuyện, Tuyết Nhi gật đầu một cái. Chờ xuống bắt đầu tỉ thí thời điểm, ngươi nói cho Huyễn Ảnh Linh Điêu, ngươi muốn dưới trận ma thú thua là được. Sở Tinh Vũ tiến tới Tử Tuyết Nhi bên hai, nhẹ giọng nói với nàng. Thiếu niên mép khí nhẹ nhàng thổi ở Tử Tuyết Nhi thai thượng, làm nàng lỗ thai một trận ngứa ngáy, khanh khách không ngừng cười. Sở Tinh Vũ, thật có thể thắng sao? Ngươi nghĩ rõ ràng, nếu là thua, ngươi tương hội tổn thất 1 triệu tử kim tệ. Hoàng Nhã có chút hiếu kỳ nhìn Sở Tinh Vũ. Ngay cả nàng thực lực này nhỏ yếu người đều cảm thấy dưới trận nô lệ võ giả căn bản là đánh bất quá đối diện ma thú, nhưng là Sở Tinh Vũ vẫn đặt nô lệ võ giả thắng. Nàng có chút hiếu kỳ Sở Tinh Vũ đem sẽ làm thế nào. Ngươi xem cũng biết, không cần lo lắng. Sở Tinh Vũ vỗ nhẹ nhẹ chụp Hoàng Nhã trắng nón mu bàn tay, nhẹ giọng an ủi. Đấu thú trường tỉ thí, bây giờ bắt đầu. Chủ trì Thôi Hoa Binh lớn tiếng nói. Giống. Làm võ giả đem giam cầm ở ma thú trên người xích sắt cho giảm đoạn lúc, ma thú phát ra chấn khiến người sợ hãi giống giận. Đầu ma thú này, nhưng là từ dự đoán sơn mạch trung bắt được. Thực lực cực sự mạnh mẽ. Nô lệ võ giả, chính là một ít hỏa vũ chi quốc hạng nạp hạng. Chỉ có như vậy ma thú cùng nô lệ võ giả đánh nhau, mới sẽ đưa tới xem cuộc chiến võ giả cảm xúc mạnh mẽ. Miệng giữa dòng chảy đến kinh người nước miếng ma thú, đôi mắt đỏ thắm nhìn chằm chằm đối diện kia run lẩy bẩy võ giả. Tu vi này không cao thực lực nhỏ yếu võ giả, đem sẽ trở thành đầu ma thú này món ăn trên bàn. Giống. Gầm lên giận dữ sau khi, ma thú nhảy lên thật cao, hướng nô lệ võ giả nhào qua. Trái ôm phải ấp tiểu tử, ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Vương Lâm khỏe miệng mang theo cười gằn. Hắn không ưa Sở Tinh Vũ, hôm nay hắn phải đem Sở Tinh Vũ khố sái cũng cho thua sạch. Sau đó, lại đem bên cạnh hắn hai mỹ nữ kia dùng hết tất cả biện pháp đoạt lấy. Chuột nhỏ, ngươi nhanh giúp một tay Tinh Vũ ca ca, để cho dưới trận kia ma thú thua. Đang lúc này, Tử Tuyết Nhi ôm lấy trong tay Huyễn Ảnh Linh Điêu, một bên ôn nhu vuốt ve nó một bên nhẹ nói đạo. Kỷ, kỷ. Huyễn Ảnh Linh Điêu nghe được Tử Tuyết Nhi lời nói sau khi, gật đầu một cái, trong mắt đột nhiên bắn ra lưỡng đạo để cho người không phát hiện được tia chớp. Huyễn Ảnh Linh Điêu chính là nắm giữ thái cổ huyết mạch thần thú, ở Tử Tuyết Nhi nuôi bên dưới, có ảo ảnh một đòn năng lực. Một kích này thực lực mạnh mẽ, không gì sánh nổi. Tia chớp này ánh sáng giống như đạo lợi kiếm một loại trực tiếp cắm vào ma thú trong đầu. Vốn là nhảy lên thật cao, trên không trung làm bộ muốn lao vào ma thú, giờ phút này giống như bị một sợi dây cho ghìm chặt cổ họng. Ở tất cả mọi người ngoài ý muốn trong ánh mắt. Bành! Theo nhất thanh nguồn hưởng, đầu ma thú này nện ở võ giả trên người, lại cũng nhúc nhích không. Cứ như vậy, đầu này thực lực mạnh mẽ ma thú cứ như vậy chết. Thế nào khả năng? Tất cả mọi người đều ngây người. Chuyện này phát triển, ở tại bọn hắn ngoài ý liệu, đơn giản là quá không tưởng tượng nổi. Vương Lâm, thanh toán đi. Sở Tinh Vũ giọng nhàn nhạt. A! Vương Lâm trên mặt xuất hiện một vẻ trắng bệnh. Hắn căn bản không có nghĩ tới, chính mình thất bại chàng này đánh cuộc. 100 triệu tử kim tệ, đó cũng không phải là một cái con số nhỏ đo. 10 triệu tử kim tệ hắn đều không lấy ra được, làm sao có thể xuất ra 100 triệu. Nếu là không cầm ra tiền bồi thường này, nơi này quy tắc, người Vương Lâm không có thể không biết. Ngay tại Vương Lâm vạn phần khẩn trước lúc, một thanh niên thanh âm ở bên người hắn vang lên. Lương chủ quản, người tha ta đi. Nghe được đấu thú trưởng Lương Phong lời nói sau khi, Vương Lâm môi run rẩy, trên mặt mồ hôi như mưa xuống. Đấu thú trưởng có quy định, phàm là ở bên trong chi không trả nổi tiền bồi thường ngạch võ giả, cũng sẽ đưa vào trong lao ngục, hoặc là làm đẩy tớ võ giả, hoặc là chính là coi như ma thú khẩu phần lương thực. Chi không trả nổi, sẽ dùng mạng ngươi tới bồi thường đi. Lương Phong giọng nhàn nhạt. Vài tên võ giả kéo Vương Lâm, hướng dưới khán đài mặt nuốt ma thú trong lao ngục kéo đi. A. Theo một tan nát tâm can âm thanh ầm vang lên, Vương Lâm bị quần khởi ma thú cắn xé thành một máu. Bạch Đế ngươi và Vương Lâm đánh cuộc câu khởi ta hứng thú. Ta muốn cùng ngươi đánh cược. Liên đánh cược tiểu cô nương kia trong tay ma sủng. Sử phạt Hoàn Vương Lâm sau khi, sắc mặt lạnh lùng Lương Phong hướng Sở Tinh Vũ nói, Tử Tuyết Nhi trong tay ôm ma sủng, nếu là Lương Phong không có nhìn lầm lời nói, tuyệt đối không phải một loại ma sủng, hắn muốn đem thiếu nữ trong tay ma sủng cho cướp đoạt lại. Ngươi không xứng. Sở Tinh Vũ giọng nhàn nhạt. Đánh cược Hoàn Vương Lâm tới Lương Phong, nếu là đánh cược Hoàn Lương Phong kia những người khác còn phải tới với chính mình đánh cược, mình là không phải là muốn theo chân bọn họ một mực đánh cuộc tiếp. Cái gì miêu cầu cũng muốn với chính mình đánh cược. Bọn họ có tư cách sao? Ừ. Hôm nay ngươi đến cùng theo ta đánh cuộc hay không? Sở Tinh Vũ lời nói, để cho Lương Phong giọng run lên. Mẹ, thật là có chân chó không có mắt, dám bị khó khăn chúng ta thân vương. Cách đó không xa ba gã ngự lâm vệ ánh mắt run lên. Một tên trong đó càng là muốn xuất thủ, nhưng là lại bị Thịnh Tu Bình cho ngăn cản lại. Thân vương nói qua, hắn không nghĩ quá giống chống thua chiêng, nếu là chúng ta xuất thủ lời nói, tất nhiên sẽ cho thân vương mang cho không cần thiết phiền toái. Chúng ta tĩnh quan kỳ biến. Thịnh Tu Bình ngăn cản bên người hai tên thủ hạ. Trong sân toàn bộ ánh mắt đều ngưng tụ ở đấu thú trưởng chủ quản Lương Phong cùng Sở Tinh Vũ trên người. Nếu như ta không cá cược đây. Đối mặt Lương Phong bức bách, Sở Tinh Vũ giọng nhàn nhạt. Hôm nay ngươi nhất định phải theo ta đánh cược, nếu như không cá cược, sẽ không cho ngươi đi ra đấu thú trưởng. Lương Phong giọng lạnh giá. Tại hắn địa bàn, hắn vừa ý đổ vật, chạy không. Thiếu niên áo trắng, đánh cược đi, nếu như ngươi không cá cược, chúng ta đấu thú trưởng nhưng là đảm bảo không ngươi. Chủ trì Thôi Hoa Binh cười lạnh một tiếng, giọng lộ ra một vẻ uy hiếp. Chủ quản vừa ý đổ vật, tiểu tử thúi này còn dám cự tuyệt. Đấu thú trưởng cùng tuần phủ ti giữa quan hệ thân mật. Ở đấu thú trưởng bên trong phát sinh án mạng, căn bản là không truyền ra đi. Nguyên lai toàn bộ đấu thú trưởng cũng vừa ý ta đồ vật, nơi này khó trách sẽ được gọi là đất tội ác. Sở Tinh Vũ giọng chuyển lệnh, ngươi muốn ta Huyễn Ảnh Linh Điêu, có thể, ngươi được dùng mạng ngươi tới đánh cược. Thiếu niên áo trắng lời nói, để cho đấu thú trưởng chủ trì Thôi Hoa Binh trong mắt lóe lên kinh thường. Mà chuẩn bị cùng hắn đánh cuộc Lương Phong chính là cười. Nguyên vốn còn muốn lưu ngươi một cái mạng, ngươi đã không muốn, ta đây giúp ngươi thu. Lương Phong trong mắt lóe lên hưng phấn. Có lẽ thiếu niên áo trắng trên người bảo vật cũng không chỉ Huyễn Ảnh Linh Điêu, giết hắn sau khi, có thể đủ tốt tốt lục soát một chút, cũng có thể lục soát trọng yếu hơn đồ vật. Thiếu niên áo trắng, chờ chàng này đấu thú sau khi kết thúc, mạng ngươi liền thuộc về ta. Lương Phong khỏe miệng mang theo cười lạnh. Được, ta chờ. Sở Tinh Vũ khỏe mắt thoáng qua vẻ sát ý, vòng kế tiếp đấu thú bắt đầu, mời các vị đặt tiền cược. Đấu thú trưởng chủ trì cao giọng hô. Nhưng là làm đấu thú trưởng bên trong nô lệ võ giả đi ra một khắc kia, Sở Tinh Vũ còn người dùng một cái, mà Tử Tuyết Nhi càng là khó tin che cái miệng nhỏ. Kết quả là chuyện gì xảy ra? Chương 501, ai dám động đến hắn? Phía dưới chúng ta đấu thú trưởng tương hội đẩy ra hôm nay đấu thú màn diễn quan trọng. Theo chủ trì giới thiệu, đấu thú trưởng bên trong một toàn thân hiện đầy vết thương nô lệ võ giả bị dùng xích sắt khóa lại, đẩy ra ngoài. Đây tớ này võ giả so với trước kia nô lệ võ giả thân thể đơn bạc rất nhiều, hiển nhiên còn vị thành niên. Hơn nữa đây tớ này võ giả trên người thương so với trước kia bất kỳ một tên võ giả càng phải trọng. Võ giả này là một vị đeo mặt nạ thiếu niên, hắn có mái tóc dài màu tím, toàn thân nhàn nhạt tia lôi dẫn từ nơi vết thương tản mắt ra. Tóc màu tím, khẩn thực bắp thịt cộng thêm mang theo tiểu mạch sắc màu da dọi vào Tử Tuyết Nhi trong mắt. Kaka. Tử Tuyết Nhi cái miệng nhỏ nhắn không tưởng tượng nổi mở to. Nàng cặp mắt tràn đầy khó tin thần sắc. Đấu thú trưởng bên trong thiếu niên kia, rõ ràng là ca ca của mình Từ Điện. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Sở Tinh Vũ quả đấm, siết chặt. Từ Điện tại sao lại bị giam ở cái địa phương này? Sở Tinh Vũ trong mắt tràn đầy không hiểu. hắn nhất định phải biết là vì sao. Từ điện xuất hiện, đưa tới một ít thực lực cao cường võ giả chú ý, tiểu tử này là lôi điện chi thể sao? Ta lại đang tù phạm trong võ giả gặp phải lôi điện chi thể, thật là đáng tiếc. Nào chỉ là đáng tiếc, đơn giản là quá dày xéo lôi điện chi thể. Toàn bộ võ giả hướng về phía trong sân từ điện xì xào bàn tán. Từ điện thực lực nhìn không mạnh, nhưng là thắng ở hắn thể chất đặc thủ, là một cái hiếm có nhân tài. Chủ trì, nắm giữ lôi điện chi thể tiểu tử trang bị kết quả là vật gì? Một tên võ giả lớn tiếng hỏi. Đấu thú quy tắc là nô lệ võ giả mặc đấu thú trường phải ra tay trang bị, sau đó cùng ma thú bắt kích. Trong sân tử điện ở trần, căn bản không có bất kỳ trang bị trên người, cái này không phù hợp đấu thú trường đấu thú quy tắc. Chư vị chớ có nóng nảy, thiếu niên này cũng có đủ, các ngươi lập tức cũng biết. Chủ trì thôi hoa binh trên ngón tay bạch quang bạo dũng, sau đó hướng về phía thiếu niên giữa sân nhất chỉ. Hiu, một cổ cường đại công kích trong nháy mắt tạo thành, hướng tử điện kích bắn đi. Bạch quang giống như trong trời đông giá rét ác liệt, ánh sáng ở trong mắt tử điện cấp tốc phóng đại. Ở bạch quang cự ly tử điện ba thước cự ly lúc, đối mặt với ngay sau đó tới nguy hiểm, tử điện dưới chân một chút, không tránh không né, một cổ mênh mông lực ở trong tay điên cuồng lưu chuyển. Ông, bạch quang thời gian lập lòe, một thanh chủy thủ sắc bén xuất hiện ở tử điện trong tay. Làm chủy thủ xuất hiện ở trong mắt mọi người lúc, toàn bộ võ giả con ngươi vào thời khắc này có chút giật mình. Đấu thú trường bên trong, thôi hoa binh tạo thành khả năng công kích tùy tiện đem sắt thép càng xuyên thủng. Bạch, tóc màu tím nô lệ võ giả dùng sức rạch một cái, thôi hoa binh công kích bị cây chủy thủ cho tùy tiện phá giải mà tới. Khí, khí, khí. Làm nô đại thiếu niên nhất đao đem thôi hoa binh công kích phá vỡ lúc, người xem đại thượng vũ giả đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thôi hoa binh có thể là có chiến vũ cảnh tứ trọng thực lực, nô lệ thiếu niên cũng mới bất quá tôn vũ cảnh bắt trọng. Hắn là như thế nào chống lại cao hắn 5 cái cảnh giới cường giả công kích? Tất cả mọi người không hiểu, trong lòng càng là rung động. Trực giác nói cho bọn hắn biết, tóc màu tím thiếu niên nô lệ chủy thủ trong tay không phải là phản vật. Bất quá, làm nô đại thiếu niên sau khi đứng vững, mọi người thấy rõ nô lệ trong tay thiếu niên chủy thủ lúc kinh hô thành tiếng. Chuyện này, đây là vạn cốt huyền sắt chế tạo sư tử ứng chủy thủ. Một võ giả kêu lên, ở toàn bộ đấu thú trường bên trong vang lên. Thật giống như thật là sư tử ứng chủy thủ. Vài tên võ giả cũng là trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Thiếu niên này chẳng những là lôi điện chi thể lại còn có vạn thú huyền cốt chế tạo sư tử ứng truy thủ, thật là quá không công bình. Những võ giả này trên mặt xuất hiện hâm mộ thần sắc. Sư tử ứng truy thủ cường đại như vậy đồ vật, tiểu tử này lại sẽ có. Nếu là ta có thể dựa vào hắn càn quét gia tộc võ giả. Một tên võ giả càng là chưa phải chết. Chư vị thấy đi, thiếu niên này trang bị chính là vạn cốt huyền sắt chế tạo sư tử ứng truy thủ, các ngươi nếu như muốn kiếm tiền lời nói, vậy thì đặt tiền cược. Nếu như không muốn kiếm tiền, chỉ là muốn trong tay thiếu niên vạn cốt huyền sắt chế tạo sư tử ưng chủy thủ lời nói, kia liền tiến vào trong sân, nếu ai có thể sau giết được thiếu niên, sư tử ưng chủy thủ chính là người đó. Thôi hoa binh tử tổ nói, vạn cốt thép có thể không phải bình thường bằng sắt. Đây chính là tinh phẩm thép ở ma thú xương thú dưới ảnh hưởng tạo thành chất biến siêu cấp đồ sắt. Nhân tài trong một vạn không có một, vô cùng chân quý. Có thể đem vạn cốt thép luyện chế thành sư tử ưng chủy thủ, cho dù là đại luyện khí sư, cũng không nhất định có thể đem nó tùy tiện cho luyện chế thành công. Tình Vũ ca ca, ta nghĩ ra rồi. Chính là chỗ này bảy bại hoại đem ca ca ta cho bắt đi. Từ Tuyết Nhi vẫn cảm thấy đấu thú trường một ít đang đi tuần võ giả ánh mắt có chút quen thuộc. Lúc này nàng chợt nhớ tới, chính là những võ giả này mang theo mặt nạ, ngay trước chính mình mặt đem anh nàng cho bắt đi. Từ Điện, là ta hại ngươi. Nghe được Từ Tuyết Nhi lời nói sau khi, Sở Tinh Vũ trong mắt lóe lên một vẻ thống khổ. Mình cùng Từ Điện hữu duyên, vạn cốt thép mặc dù quý trọng, nhưng đối với chính mình tới nói không có ích lợi gì, cho nên dùng vạn cốt thép vì hắn luyện chế sư tử ứng truy thủ. Nhưng là không nghĩ tới, sư tử ưng chủy thủ chẳng những không có đối với Từ Điện có bất kỳ trợ giúp nào, ngược lại là hại hắn. Bạch, 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 bạch. Ở thôi hoa binh vừa dứt lời trong nháy mắt, liền có vài chục danh võ giả nhảy vào trong sân. Sư tử ưng chủy thủ là ta. Ta tiến vào trước trong sân, sư tử ưng chủy thủ là ta mới là. Không nên mơ mộng, sư tử ưng chủy thủ cuối cùng chỉ có thể rơi vào trong tay của ta. Mấy người các ngươi thực lực cũng không có ta cao, sư tử ưng chủy thủ là ta. Trong nháy mắt, vài tên võ giả ánh mắt tàn bạo tranh đoạt lẫn nhau. Được, chúng ta trước đồng thời đem đầu ma thú này giải quyết, sau đó sẽ lẫn nhau tranh luận sư tử ứng truy thủ cuối cùng thuộc về. Một tên võ giả đề nghị, muốn đoạt được võ giả trên người trang bị, yêu cầu trước tiên đem trong sân ma thú cho trước giải quyết mới được. Lúc này, vài tên võ giả điên cuồng xông về ma thú. Chỉ có trước hết giết ma thú, bọn họ mới có thể quyết định vũ khí này cuối cùng thuộc về. Giống, võ giả trang bị càng cao, thực lực cũng liền càng mạnh. Lúc này trong sân cự ma khuê thú tay cầm hai lưỡi búa, phát ra kinh thiên nộ hùng tiếng, làm toàn bộ võ giả bắt đầu hướng ma thú phát động công kích lúc. Ồn ào. Một đạo kinh thiên kiếm quang từ đấu thú trường bên trong sáng lên. Mọi người con ngươi có chút co rụt lại, bởi vì lúc này bọn họ phát hiện cự ma khuê thú đột nhiên người cầm hai tròng mắt đỏ thắm, ma thú trong mắt đạm đạm cũng từ từ biến mất. Hơn nữa ma thú thân thể đột nhiên từ trong tâm phân vì làm hai nửa, sau đó vô lực ngã nhào trên đất. Thế nào còn không có chém chết cự ma khuê thú, nó sẽ chết. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tại chỗ có võ giả không hiểu trong ánh mắt. Ba. Đang lúc này, một thiếu niên áo trắng rơi vào trong sân. Động tử điện người đều phải chết. Cầm kiếm mà đứng Sở Tinh Vũ, trong mắt lóe lên một đạo hồng sắc tinh mang. Chương 502, thiếu niên kiếm. Cự ma khuê thú là người giết. Làm Sở Tinh Vũ rơi vào trong sân lúc, vài tên võ giả trên mặt thoáng qua một vẻ tâm lãnh. Sở Tinh Vũ không để ý đến trước mắt vài tên võ giả, mình đã cho bọn hắn cảnh cáo. bọn họ nếu là thức thời lời nói, liền sẽ lập tức cung ngay. Từ điện, ta tới. Sở Tinh Vũ ánh mắt nhìn về phía thiếu niên trước mắt, lên tiếng nói. Sở Tinh Vũ ca, là ngươi sao? Khi thấy quen thuộc bóng lưng và thanh âm lúc, Từ Điện ngẩng đầu lên. Từ Điện, ta tới, ngươi không cần sợ. Trên khán đài, Sở Tinh Vũ chỉ có thể là thấy Từ Điện thân ảnh mơ hồ. Nhưng khi giờ khắc này Sở Tinh Vũ đi tới Từ Điện bên người, thấy trên người hắn bộ dáng lúc, tức giận lửa giận khó mà ức chế. Từ Điện toàn thân chẳng những hiện đầy vết thương, thậm chí là trên người cũng chảy mủ, có nhiều chỗ, thậm chí là có thể thấy được uy nghiêm mạch cốt. Trên mặt càng bị làm nhục tính khắc lên nô lệ hai chữ to. Đấu thú trưởng người giật dây, cút cho ta đi xuống. Sở Tinh Vũ lơi kiếm hướng trên khán đài nhất chỉ, lạnh giọng quát lên. Sở Tinh Vũ trước mắt phải đối phó, là đem Từ Điện cho bắt cóc tới đấu thú trưởng người giật dây. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua đám này xuất sinh. Tiểu tử này điên, hắn muốn khiêu chiến toàn bộ đấu thú trưởng sao? Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua điên cuồng như vậy người, đây là muốn chết phải không? Người xem đài thượng vũ giả nghe được thiếu niên lời nói lúc, mang trên mặt vẻ kinh ngạc. Đấu thú trưởng ra sao bàng đại một thế lực, hắn chính là gia tộc siêu lớn Tần gia một cái buôn bán chi nhánh. Thiếu niên áo trắng lấy lực một người liền muốn khiêu chiến toàn bộ đấu thú trưởng, là muốn chết cũng không có chọn đối địa phương. Tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Đấu thú trưởng chủ trì Thôi Hoa Binh ánh mắt lạnh lẽo. Đấu thú trưởng thành lập lâu như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua ai dám tìm chết, muốn khiêu chiến toàn bộ đấu thú trưởng. Thiếu niên áo trắng thái độ, để cho Thôi Hoa Binh có chút tức giận. Ta nói rồi, bắt đi Tử Điện người, đều phải chết. Chủ sử sau màn, càng là phải chết. Sở Tinh Vũ trong mắt âm hàn vẻ không giảm chút nào. Hắn thái độ rất rõ, chính là muốn toàn bộ đấu thú trưởng người, vì bọn họ mắc phải sai cho chôn theo. Tiểu tử, ngươi dám xem nhẹ chúng ta? Vài tên ở trong sân võ giả ánh mắt lạnh giá, hướng Sở Tinh Vũ vừa xài bước ra. Thiếu niên áo trắng một bước vào trong sân, đầu tiên là uy hiếp bọn họ, nghĩ tưởng muốn tổn thương Tử Điện người đều phải chết. Ngay sau đó, thiếu niên áo trắng thì đem bọn hắn gạt sang một bên, nói khoác mà không biết ngượng, nghĩ tưởng muốn khiêu chiến toàn bộ đấu thú trưởng. Bọn họ bị thiếu niên coi thường. Chuyện này, để cho bọn họ tức giận phi thường. Nơi này không có ngươi môn chuyện, thức thời lời nói, liền cho ta mau cút. Các ngươi ở nơi này ma tức tức còn chưa cút, chẳng lẽ muốn tranh đoạt vũng nước đục này sao? Sở Tinh Vũ mâu quang quét về phía bọn họ, nếu như các ngươi không biến, liền cho toàn bộ đấu thú trưởng đồng thời chôn theo đi. Lúc này Sở Tinh Vũ tức giận phi thường. Từ Điện không có trêu chọc đến đấu thú trưởng người, bởi vì hoài bích kỳ tội, đấu thú trưởng người liền đem Từ Điện vồ vào trong tù. Hắn muốn làm cho cả đấu thú trưởng trả giá nặng nề. Giết tiểu tử này. Vài tên võ giả ở Sở Tinh Vũ cảnh cáo bên dưới chẳng những không có rời đi đấu thú trưởng, ngược lại là bọn họ còn đem thiếu niên cho vây lại. Các ngươi không cút thật sao? Sở Tinh Vũ tính nhẫn mại cũng đã dùng hết, trong tay hắn ly hỏa kiếm phun ra nuốt vào ra kinh người hàn mang. Tiến lên. Mười mấy tên võ giả nhất thời hướng Sở Tinh Vũ sát quá khứ, sóng kiếm lấy Sở Tinh Vũ vây tâm điểm, phương viên trong phạm vi trăm thước cuồng bạo lên. Ác liệt sát khí đã đem thiếu niên áo trắng cho nặng nề phong tỏa. Lúc này Sở Tinh Vũ đã là ứng trung chi miết, khó thoát tại kiếp. Thử, cuồng vọng cái gì đó, không cần ta đấu thú trưởng người điều động, tiểu tử ngươi chắc chắn phải chết. Đấu thú trưởng chủ chỉ khỏe miệng lộ ra một vẻ khinh thường cười lạnh, Sở Tinh Vũ loại phế vật này đồ vật, lôi thanh đại vũ điệp tiểu. Ở mười mấy tên võ giả vây công bên dưới, chắc chắn phải chết. Sở Tinh Vũ thấy đến không hết tàn ảnh vây quanh Sở Tinh Vũ. Hoàng Nhã trong mắt lóe lên vẻ hốt hoảng. Chỗ nhỏ, ngươi nhanh đi xuống giúp một tay Tinh Vũ ca ca. Tử Tuyết Nhi càng là hù dọa sắc khóc. Lúc này nàng với trong ngực Huyễn Ảnh Linh Điêu nói. Kỷ, kỷ. Nhưng là Huyễn Ảnh Linh Điêu lúc này cũng không có nghe Tử Tuyết Nhi, mà là ở Tử Tuyết Nhi trong ngực tìm một thoải mái vị trí nằm xuống. Sau đó mang theo một bộ xem kịch vui dáng vẻ nhìn đấu thú trường bên trong một màn. Phá. Đối mặt cùng bạo mà đến sát khí, Sở Tinh Vũ không tránh không nhường, trực tiếp một tiếng quát to. Chửi thêm một tiếng. Giả bộ như vậy ép, thật là không muốn sống. Một tên võ giả thấy Sở Tinh Vũ bộ dáng, nhất thời lớn tiếng kêu lên. Đối mặt với đối phương công kích, thiếu niên áo trắng cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ động tác gì, chỉ là hô to một tiếng, chẳng lẽ giống như phá 10 tên võ giả công kích sao? Thật là thiên phương giả đảm, khiến cho người nhà báng. Sở Tinh Vũ kết quả cuối cùng chính là huyết rơi vại đấu thú trưởng, bị loạn kiếm đánh chết. Nhưng vào lúc này, Sở Tinh Vũ trên người đột nhiên tản mát ra kim quang nhàn nhạt. Sau một khắc, phốc, 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 phốc. Tầng này ánh sáng màu vàng tạo thành một cái lồng năng lượng, trong nháy mắt nổ lên. Mấy tên võ giả nhất thời bị bắn ngược đi ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Lợi hại như vậy sao? Đây là năng lực gì, thật là mạnh a. Vây xem võ giả nhất thời xôn xao, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Thiếu niên áo trắng mới vừa rồi chiêu thức đến tột cùng là cái gì, là cần gì phải lợi hại như vậy? Hô. Thấy Sở Tinh Vũ không việc gì, Hoàng Nhã cùng Tử Tuyết Nhi nhẹ nhàng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tiểu tử ngươi thật là cổ quái. Một tên võ giả ngực đau đớn, hắn đứng lên, trong mắt lóe lên vẻ không tưởng tượng nổi. Giết hắn. Mới vừa rồi chấp sự bọn họ có chút sơ ý, bây giờ tuyệt đối muốn cho Sở Tinh Vũ chết. Giống, 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 giống. Mấy tiếng âm thanh chấn vân tiêu như vậy giống to tiếng vang lên. Võ giả sau lưng, vũ hồn tất cả ra. Cùng bạo năng lượng ba động cộng thêm mãnh liệt khí lãng. Ở nơi này mấy chục vũ hồn đi ra một khắc kia, toàn bộ đấu thú trường biến thành huyết tinh nơi. Giết, giết, giết. Mấy tiếng lạnh giá tê hát, vài tên võ giả hướng Sở Tinh Vũ sát quá khứ. Hồ đầu ngu xuẩn. Sở Tinh Vũ hừ lạnh sau khi vừa xài bước ra, một đạo ngút trời chiến ý từ hắn trên người cuồng bạo mà ra. Bá đạo chiến ý mang theo làm người sợ hãi lực lượng, tựa như là có thể hủy diệt hết thảy. Ly Hỏa kiếm sáng chói mà mang theo cuồng bạo ánh sáng. Cuồng bạo bên trong có một cổ sắc bén khí tức. Kiếm tâm, đây là thuộc về mạnh mẽ vô cùng kiếm tâm. Vào giờ khắc này, không gian cũng đãng, vài tên võ giả sau lưng vũ hồn chịu ảnh hưởng, lại phát ra khẽ run. Hưu, nhất kiếm mạch qua. Hào quang nóng anh chói mắt mà chói mắt, chấn nhiếp nhân tâm. Cuồng bạo kiếm mang khiến cho toàn bộ hư không cũng phát ra khẽ run. Làm lưỡi kiếm tiếp nhận trong nháy mắt đó, toàn bộ võ giả sắc mặt đại biến. Trong lòng bọn họ chỉ cần một cái ý niệm, thiếu niên kiếm chính là đại sơn, không chỗ nào không tồi. Chương 503, nghìn cân treo sợi tóc, sau một khắc. Ầm. Tiếng nổ vang truyền ra. Mười mấy bóng người vào giờ khắc này miệng phun tiên huyết rối rít ngã bay mà ra, sau đó ở tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt ngã xuống đất. Thật là mạnh. Lương Phong khỏe miệng có chút vừa kéo. Mới vừa rồi chính mình cho là thiếu niên áo trắng thực lực vô cùng nhỏ yếu, nhưng là bây giờ nhìn một cái, là hắn đánh giá thấp Sở Tinh Vũ. Người thế nào lợi hại như vậy? Ở nơi này cường đại một đòn bên dưới, vài tên võ giả vũ hồn đều bị thiếu niên áo trắng nhất kiếm chém chết, bọn họ tu vi đều là vào giờ khắc này phế trừ. Cháy mau, vài tên võ giả liếc mắt nhìn nhau, trong con ngươi tránh quá kinh hãi. Đối mặt dữ dội như vậy thiếu niên áo trắng, trong lòng bọn họ chẳng qua là tránh qua một cái ý niệm, đó chính là chạy trốn. Đứng lại. Đang lúc này, cầm kiếm mà đứng thiếu niên áo trắng quát khẽ lên tiếng. Sở Tinh Vũ, ngươi muốn làm gì? Vài tên võ giả không nhịn được nuốt nước miếng một cái, hướng thiếu niên hỏi. Hôm nay các ngươi bất tử ta không nghỉ. Sở Tinh Vũ giọng nhạt, trong mắt lạnh lẽo dùng mình không giảm chút nào. Sở Tinh Vũ, ngươi không muốn quá đáng. Tên võ giả này ánh mắt lạnh lẽo, nói lần nữa, bây giờ ngươi chiến thắng chúng ta, đầy tớ này thiếu niên trang bị đã thuộc về ngươi, chẳng lẽ ngươi còn muốn đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt sao? Làm người lưu lại một đường, ngày sau tốt gặp nhau. Vài tên võ giả đã chịu thua, từ điện trang bị bọn họ đã chuẩn bị buông tha. Cái gì đã thuộc về thiếu niên, dựa theo đạo nghĩa giang hồ, thiếu niên hẳn lập tức thu tay lại. Ha ha. Nghe được vài tên võ giả lời nói, Sở Tinh Vũ cười lạnh, các ngươi không có minh bạch ta muốn làm chuyện. Ta trước nói qua, động tử điện người đều phải chết. Sở Tinh Vũ nhằm vào chẳng qua là đấu thú trường người, đối với cái này nhiều chút không liên hệ nhau người, Sở Tinh Vũ đã từng đã cho bọn họ cơ hội. Nhưng là, bọn họ chẳng những không quý trọng Sở Tinh Vũ cho bọn hắn cơ hội, nhất định phải chuyến nước đục này. Như là đã tranh vào vũng nước đục, vậy bây giờ muốn đi, căn bản là chuyện không có khả năng. Thiếu niên áo trắng buông lời, thanh âm vang dội toàn bộ đấu thú trường. Sở Tinh Vũ, bọn họ là ta đấu thú trường khách nhân, nếu là ngươi dám giết chết bọn họ, chính là cùng chúng ta đấu thú trường kết thù. Đấu thú trường chủ trì âm thanh âm vang lên. Sở Tinh Vũ, ngươi dám giết chúng ta sao? Nghe được đấu thú trưởng muốn đảm bảo chính mình, vài tên võ giả trên mặt nhút nhát biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo là tùy tiện vô cùng lời nói. Bạch. Trả lời vài tên võ giả là thiếu niên Hàn Quang kia kiếm mang như điện. Ẩm. 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 Phanh. Nhất kiếm mạch qua, mới vừa rồi vô cùng phách lối võ giả, hai tay vô lực che cổ, trong mắt mang theo vẻ tuyệt vọng chết đi. Chết. Trên khán đài võ giả con ngươi co rụt lại, trong mắt vẻ kinh hãi không giảm. Sở Tinh Vũ, ngươi dám giết ta khách nhân? Đấu thú trưởng chủ trì ánh mắt run lên, thiếu niên lại dám ngay trước chính mình mặt chém chết chính mình khách quý. Hôm nay đấu thú trưởng cùng Sở Tinh Vũ không xong, ta chẳng những muốn giết bọn hắn, còn muốn giết các ngươi đấu thú trưởng chủ sự sau màn. Sở Tinh Vũ ly hỏa kiếm chỉ đấu thú trưởng khán đài nói, đấu thú trưởng chủ sự sau màn, lan ra đây cho ta. Thiếu niên lời nói, để cho đấu thú trưởng tất cả mọi người cả kinh, bao gồm cái nào núp ở phòng tiếp khách bên trong chủ sự sau màn. Đấu thú trưởng bên trong yên lặng không tiếng động. Toàn bộ đấu thú trưởng võ giả bị Sở Tinh Vũ một người khiêu khích, nhưng cũng không dám lên tiếng, bởi vì thiếu niên mới vừa rồi chém chết những võ giả kia nhất kiếm, cho bọn hắn quá nhiều rung động. Càn rỡ. Rốt cuộc, một lông mày tu bạch lão người đứng ra. Hắn ánh mắt âm hàn, hiển nhiên là nhẫn Sở Tinh Vũ thời gian thật dài. Đương nhiên, hắn lựa chọn nhẫn Sở Tinh Vũ thời gian dài như vậy, là bởi vì hắn thấy thiếu niên kiêm lịch thiên kiếm ánh sáng, không thể không nhịn. Đấu thú trưởng trong võ giả, không có thực lực mạnh hơn Sở Tinh Vũ võ giả. Ngươi có thể biết ta đấu thú trưởng chính là siêu cấp gia tộc Tần gia thế lực. Lão giả này tên là Đái Hạo, chính là đấu thú trưởng đại cổ đông một trong. Nếu đấu thú trưởng bên trong không có thực lực so với thiếu niên mạnh hơn võ giả, hắn lúc này bắt đầu dùng đấu thú trưởng thế lực sau lưng bắt đầu uy hiếp Sở Tinh Vũ. Là Tần gia thế lực thì như thế nào? Sở Tinh Vũ sắc mặt lạnh lùng như cũ. Nếu biết đấu thú trưởng là gia tộc siêu lớn Tần gia thế lực, còn dám cản rỡ như vậy. Người đâu, cho ta đem Tần phụ ti thống lĩnh mời tới cho ta, ta muốn tiểu tử này trả giá nặng nề. Đái Hạo ánh mắt ấm lãnh, lớn tiếng nói. Tiểu tử, ngươi có gan liền cho ta chờ ở đây. Đấu thú trưởng võ giả không làm gì được Sở Tinh Vũ. Nhưng là bọn hắn còn có bài tẩy, đó chính là Tần phụ ti. Tần phụ ti cùng đấu thú trưởng giữa có liên hệ lớn lao, chỉ cần Tần phụ ti võ giả thứ nhất, Sở Tinh Vũ hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Ta chờ ở đây. Sở Tinh Vũ khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, mắt thấy đấu thú trưởng võ giả căn bản không làm gì được chính mình, bây giờ phải đi mời Tuần Phủ Ti người sao? Ngay cả Tuần Phủ Ti ti chủ Lương Thu Hoa đều bị một quyền của mình đánh chết, chính là Tuần Phủ Ti thống lĩnh, chỉ cần bọn họ dám đến, Sở Tinh Vũ liền dám giết. Sở Tinh Vũ, chúng ta đi mau. Hoàng Nhã nghe được Đái Hạo muốn mời Tuần Phủ Ti thống lĩnh tới thu thập Sở Tinh Vũ, nàng mặt liền biến sắc. Nàng quên không có ở đây chu tức đường lớn thời điểm, Sở Tinh Vũ bị Tuần Phủ Ti ti chủ áp bách cảnh tượng. Nếu không phải công chúa Linh Vận kịp thời chạy tới, Sở Tinh Vũ vào lúc đó có lẽ đã sớm chết. Bây giờ tuần phủ ti thống lĩnh muốn tới đấu thú trường, nếu như Sở Tinh Vũ bây giờ không đi lời nói, nhất định sẽ không kịp. Dù sao, Linh Vận công chúa có thể ở chu tức trên đường chính xuất hiện, cũng không có nghĩa là nàng có thể một lần nữa ở đấu thú trường xuất hiện. Bất quá, Hoàng Nhã khuyên can cũng không có để cho Sở Tinh Vũ rời đi. Đấu thú trường thật là phản thiên. Nghe được Đái Hạo lão nhi lại dám đem tuần phủ ti thống lĩnh gọi tới, Thịnh Tu Bình trong mắt lóe lên vẻ lạnh như băng. Ngay sau đó, hắn mang theo bên người hai tên thủ hạ, rời đi đấu thú trường. Không tới thời gian một nén nhang, đấu thú trường bên ngoài, đội một binh lính khôi giáp tiếng va chạm vang lên. Tuần phủ ti người, tới. Sở Tinh Vũ, lão phu muốn cho ngươi nếm thử đắc tội đấu thú trường hậu quả. Đái Hạo khoe miệng, câu khởi một vẻ tàn nhẫn cười lạnh. Ba gã thân hình cao lớn tuần phủ ti thống lĩnh mang theo mấy trăm tên tuần phủ ti võ giả xông vào đấu thú trường. Là người phương nào dám ở đấu thú trường gây chuyện? Một giọng to đại vũ giả, cao giọng quát lên. Tuần phủ ti bốn gã thống lĩnh phụ trách hoàng thành đông tây nam bắc trị an, đấu thú trường vào giờ khắc này đồng thời xuất hiện ba gã thống lĩnh. Đủ để có thể thấy đấu thú trường thế lực là có bao nhiêu to lớn. Thống lĩnh, làm phiền ngươi môn đem thiếu niên mặc áo trắng này giải quyết đi. Đái Hạo khoe miệng mang theo cười lạnh nói. Thống lĩnh, tiểu tử kia hình như là ngày đó chém chết Phạm Kiến thống lĩnh người. Đang lúc này, một tên ngày đó tham dự chu tức đường phố tuần tra tuần phủ ti võ giả nhỏ giọng hướng ba gã thống lĩnh nói. Được a, chính là ngươi con kiến hôi đem Phạm Kiến huynh đệ cho giết chết. Nghe được tuần phủ ti võ giả lời nói sau khi, ba gã thống lĩnh mâu quang đồng loạt run lên. Tuần phủ ti, ta với các ngươi giữa không thủ, nếu như không muốn gây phiền toái lời nói, bây giờ cút về, ta liền làm không có chuyện gì phát sinh qua. Sở Tinh Vũ giọng nhàn nhạt. Tiểu tử, ngươi còn dám uy hiếp chúng ta? Ba gã thống lĩnh nghe được thiếu niên lời nói sau khi, ánh mắt trong nháy mắt lạnh giá một mảnh. Tiểu tử, ngươi hãy nghe cho kỹ, hôm nay ta muốn là chết đi Phạm Kiến huynh đệ báo thù, còn phải là đấu thú trưởng trừ đi ngươi loại phế vật này. Ngươi chờ chết đi. Tuần phủ ti mấy trăm võ giả vào giờ khắc này bao bọc vây quanh Sở Tinh Vũ. Ồn ào, ồn ào, ồn ào. Ngay trong nháy mắt này, đấu thú trường bên ngoài vang lên vạn mã buôn đằng thanh âm. Nhiều đội mặc hoàng kim giáp, vóc người cao ngất ánh mắt nghiêm túc ngự lâm vệ, vây quanh toàn bộ đấu thú trường. Thân cưỡi cao đầu đại mã ba gã ngự lâm vệ thủ lĩnh, cặp mắt như điện trước ác liệt. Khi thấy ngự lâm vệ đi vào lúc, tất cả mọi người đều là sửng sốt một chút. Mà đấu thú trường đại cổ đông Đái Hạo trong mắt lóe lên hưng phấn. Không nghĩ tới mời tuần phủ ti người ngay cả ngự lâm vệ người cũng mời tới, thật là ta đấu thú trường vinh dự. Nhìn thân hình cao ngất ngự lâm vệ, Đái Hạo vô cùng kích động. Hắn cho là mình phái ra thủ hạ ngay cả bọn họ cũng mời tới. Đấu thú trường trong phòng khách quý chủ sử sau màn cũng là vô cùng kích động. Ngự lâm vệ đến, nói rõ bọn họ có thể cứu chữa, bọn họ sẽ không bị thiếu niên giết chết. Ngự lâm vệ nhưng là khách quý, bọn họ đến, nhất định sẽ để cho đấu thú trường danh tiếng lớn hơn. Ngự lâm vệ, ngọn gió nào đem ngài cho thổi tới? Không có từ xa tiếp đón, thật là thứ tội. Mang trên mặt vẻ vui thích Đái Hạo đội vã chạy tới hoan nên. Nhưng là nên đón Đái Hạo, là ngự lâm vệ thủ lĩnh Thịnh Tu Bình kia không chút lưu tình nhất đao. Hiu, nhất đao vạch qua. Đái Hạo thân thể phá vỡ thành vì làm hai nửa. Ở tất cả mọi người còn chưa phản ứng kịp vẻ mặt bên trong, Thịnh Tu Bình giọng lạnh ra nói, làm nhục phụ quốc thân vương người, giết chết không bị tội. Chương 504, thân vương ai? Tĩnh. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Ngự lâm vệ chém chết Đái Hạo một màn, trong mắt tất cả mọi người xuất hiện vẻ kinh ngạc. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Một tên võ giả căn bản không tin tưởng trước mắt một màn, đấu thú trường bên trong đức cao vọng trọng Đái Hạo, cứ như vậy bị ngự lâm vệ thống lĩnh Thịnh Tu Bình chém giết. Đái Hạo bị chém chết, là bởi vì hắn đắc tội thân vương. Nhưng là nơi này nơi nào có thân vương? Bên người một võ giả hồi tưởng lại Thịnh Tu Bình lời nói sau khi, cũng là thấp giọng lẩm bẩm. Hỏa Vũ Hoàng Thành thân vương căn bản không có đã tới đấu thú trường. Ta mấy ngày trước đây nghe nói Linh Hoàng cho một thiếu niên thêm tước, tước vị chính là thân vương. Một tên võ giả nhớ tới Hoàng Thành tin đồn sau khi nhỏ giọng nói. Bất quá, lúc ấy võ giả phần lớn đều cảm thấy là không có lửa làm sao có khói, không phải là thật. Thân vương là cao quý cỡ nào thân phận, Linh Hoàng làm sao có thể sẽ tùy tiện bổ nhiệm thân vương, huống chi là bổ nhiệm cho một thiếu niên. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều là con ngươi dùng một cái. Chẳng lẽ Ngự Lâm vệ là Mai Vương, chính là Sở Tinh Vũ tiểu tử kia? Tất cả mọi người trong ánh mắt mang theo hoài nghi cùng khó tin thần sắc, nhìn về phía Sở Tinh Vũ. Không thể nào, tiểu tử này tại sao có thể là thân vương đây? Ở tất cả mọi người không tin trong ánh mắt. Tiếp theo màn để cho bọn họ cả đời khó quên. Toàn bộ Ngự Lâm vệ vào giờ khắc này đồng loạt hướng Sở Tinh Vũ quỳ xuống, sau đó cùng hô lên, Ngự Lâm hộ vệ giá tới chậm, mời phụ quốc thân vương trách phạt. Ngự Lâm vệ hô xong, đấu thú trường bên ngoài lại vừa là một lớp tề thiên to bằng thét lên, Ngự Lâm quân hộ giá tới chậm, mời phụ quốc thân vương trách phạt. Ngự Lâm quân hô xong, mới vừa chạy tới Tử Cấm nội vệ la lớn, Tử Cấm nội vệ hộ giá tới chậm, mời phụ quốc thân vương trách phạt. Toàn bộ to lớn đấu thú trường bị Ngự Lâm trong tinh anh ba tầng ngoài cho tầng tầng vây lại. Nhất ba hiệu nhất ba hộ giá tới chậm, mời phụ quốc thân vương trách phạt. Vang dội toàn bộ đấu thú trường. Tất cả mọi người vào giờ khắc này lâm vào si ngốc cùng khiếp sợ. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, đã nhiều ngày trên đường tin đồn là thực sự, dưới trận thiếu niên áo trắng Sở Tinh Vũ lại là thân vương, hơn nữa còn là thân vương bên trong lớn nhất quyền thế phụ quốc thân vương. Ngự Lâm vệ chính là hộ vệ hoàng cung thị vệ. Tử Cấm nội vệ chính là hộ vệ Tử Cấm thành hoàng gia thị vệ. Ngự Lâm quân chính là hộ vệ toàn bộ hoàng thành cuối cùng lực lượng tồn tại, cùng bảo vệ trong hoàng thành trị an tuần phủ ti có thiên nhiên chi biệt. Có thể nói như vậy, trong hoàng thành cuối cùng nhất cực ba cổ lực lượng đều đổi đến đấu thú trường, muốn hộ Sở Tinh Vũ giá. Phu quốc thân vương quyền thế, ở ba cổ hỏa vũ tinh nhuệ làm nổi bật bên dưới, càng là lộ ra vô cùng cường đại. Sở Tinh Vũ, ngươi lợi hại như vậy sao? Hoàng Nhã kia hồng diễm cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, đầy đặn ngực có chút lên xuống, căn bản là không che giấu được trong lòng kiếp sợ. Tình Vũ ca ca lại là thân vương. Tử Tuyết Nhi lúc này cũng hù dọa ngay cả trong ngực chuột nhỏ cũng không coi ôm lấy, sau đó té rơi trên mặt đất. Kỷ, kỷ. Huyết Ảnh Linh Điêu tiểu nhục trưởng gãi gãi bị ném đau cái mông, sau đó bất mãn nhìn Tử Tuyết Nhi liếc mắt. Sau đó lại thí điên chạy vào Tử Tuyết Nhi trong ngực. Phu, nước, thân vương. Trong phòng khách quý, vài tên đấu thú trưởng chủ sử sau màn ngã nhào trên đất. Bọn họ chỉ cảm thấy nơi cổ họng phát khô, khó tin bọn họ nghe được nội dung. Đắc tội phụ quốc thân vương, chỉ có bọn họ phía sau Tần gia mới có thể cứu bọn họ. Đi nhanh mời Tần gia trưởng lão. Một tên chủ sử sau màn hai tay nhấc lên một người hầu cổ áo, hung tợn nói: "Nếu là Tần gia trưởng lão tới chậm một chút nữa, mạng bọn họ khả năng liền bỏ ở nơi này. Nguyên lai ngài chính là phụ quốc thân vương." Tuần phủ ti thống lĩnh môi run lên nói ra mấy chữ này sau khi không thể kiên trì được nữa. Bọn họ đồng loạt quỳ dưới đất, hướng Sở Tinh Vũ dập đầu. "Thân vương, tha cho chúng ta đi, chúng ta đại thủy hướng Long Vương miếu, người một nhà không biết người một nhà. Ở dân chúng tầm thường cùng quý tộc bình thường trước mặt, bọn họ chính là thiên. Nhưng là ở quyền thế ngút trời, dưới một người trên vạn người phụ quốc thân vương trước mặt, bọn họ là con kiến hôi, hơn nữa còn là nhỏ nhặt không đáng kể con kiến hôi." Ngự Lâm vệ, Tử Cấm nội vệ cùng Ngự Lâm quân, tùy tiện một người đi ra, thân phận tất cả là vượt qua tuần phủ ti võ giả cân nhắc cả cấp bậc. Bọn họ căn bản cũng không biết mình đã xông ra ngút trời đánh họa, lúc này kịp phản ứng bọn họ, không có chức chỉ cao khí ngang bộ dáng. Ba gã thống lĩnh khóc ròng ròng đồng thời, vì hướng Sở Tinh Vũ cao giọng cầu xin tha thứ. Võ giả tầm thường, khi nào gặp qua chỉ cao khí ngang tuần phủ ti thống lĩnh có chật vật như vậy bộ dáng? Can dỡ, đường đường phụ quốc thân vương, há là ngươi bực này người cùng khổ có thể với cao được cho? Thịnh Tu Bình nghe được vài tên thống lĩnh lại dám tuyên bố bọn họ cùng thân vương là người một nhà giận tím mặt. Phụ quốc thân vương, chỉ có Hỏa Vũ chi hoàng mới có thể cùng hắn ngồi ngang hàng. Chính là tuần phủ ti thống lĩnh lại không lớn không nhỏ. Lúc này, vài tên mặc hoàng kim khôi giáp ngự lâm vệ xách tuần phủ ti thống lĩnh cổ áo, từng cái lô hai to con chim điên cuồng quất tới. Ba, 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 ba. Ngự lâm vệ thực lực cao cường, một bạt thai đi xuống, kia là có thể đem kim thạch cũng cho chụp thành phấn vụn. Ba gã thống lĩnh phòng ngự mạnh mẽ, cho dù có thể ngăn cản một bạt thai, vậy cũng không chống đỡ được liên tiếp bạt thai. Đối mặt thống lĩnh cầu xin tha thứ, Sở Tinh Vũ trong lòng không có chút nào từ bi vẻ. Trước hắn đã nhắc nhở qua thống lĩnh, nếu ba gã thống lĩnh tại chính mình nhắc nhở dưới tình huống còn không biết hối cải, bọn hắn bây giờ muốn cầu xin tha thứ, cơ hội đã mất đi, bỏ qua chính là bỏ qua. Ba, 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 ba. Ở mấy hơi thở bên trong, mấy trăm bạn hai đã tàn bạo hướng thống lĩnh đánh. Lúc này bọn họ mềm mại ngã trên mặt đất, không biết sống chết. Lương Phong, cút cho ta đi xuống. Dạy dỗ xong tuần phụ ti nhóm người sau, Sở Tinh Vũ mâu quang trong nháy mắt quét về phía trên khán đài Lương Phong. Xuống, xuống tới làm chi? Lương Phong cả người một cái run rẩy, chiến chiến nguy nguy hướng Sở Tinh Vũ hỏi. Đi xuống cuộc chiến sinh tử. Sở Tinh Vũ giọng lạnh lùng quát lên. Không, bất chiến. Lương Phong vượt gian một mảnh tanh hôi. Hiển nhiên, ở Sở Tinh Vũ quát khẽ bên dưới, hắn đã hù dọa đi tiểu. Chiến bất chiến, cũng không do ngươi. Sở Tinh Vũ cười lạnh một tiếng, bắt hắn cho ta kéo đi xuống. Phải. Thịnh Tu Bình bước chân một chút, toàn bộ thân hình giống như lão ưng một loại rơi vào trên đài cao. Cái kia giống như sắt thép tiêu trúc bàn tay, bất kể Lương Phong không ngừng giãy giụa, tàn bạo bắt hắn lại cổ áo, sau đó nặng nề đi xuống mặt ném một cái. Ba. Lương Phong liền giống bị ném như chó chết, bị Thịnh Tu Bình bức trên đất. Lương Phong, trước ngươi vô cùng phách lối, nhìn chúng Tuyết Nhi ma sủng, theo ta ước chiến, hơn nữa còn nói khoác mà không biết ngượng nói cho ta biết, ta bất chiến cũng phải chiến. Bây giờ ta ứng chiến, ngươi cũng không dám chiến. Nâng kiếm Sở Tinh Vũ từng bước đi về phía Lương Phong, khóe miệng lộ ra một vẻ lăng liệt cười lạnh. Trước Lương Phong, ỷ vào mình là đấu thú trưởng chủ quản, hướng Sở Tinh Vũ ước chiến. Hơn nữa còn tuyên bố, nếu là Sở Tinh Vũ không cá cược, tuyệt đối là không đi ra loạt đấu thú trường. Bây giờ, Sở Tinh Vũ ứng chiến, Lương Phong nhưng là kẻ ra quần, không dám chiến. Đây là biết bao buồn cười. Biểu ca ta là Tần Lãng, ngươi dám giết ta. Lương Phong muốn đem thế lực sau lưng đẩy ra ngoài uy hiếp Sở Tinh Vũ, nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, thiếu niên kiếm rạch một cái. Chen. Một đạo chói ánh mắt mang sáng lên sau khi, Lương Phong ứng tiếng mà chết. Đấu thú trường người, ai muốn làm ta Sở Tinh Vũ người kế tiếp vong hồn dưới đao. Sở Tinh Vũ mâu quang nhàn nhạt, hướng tất cả mọi người quét nhìn mà qua. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch.